Chương 841, giảng đạo kết thúc, Tưởng Bình đột phá. Chương 841, giảng đạo kết thúc, Tưởng Bình đột phá. Tưởng Bình chấn kinh cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ một lát sau công phu, hắn liền xa vào đến một loại mộng ảo chi cảnh bên trong, hai mắt cũng đi theo bế hợp. Nam vị quỷ vương, trong tay dù đen lớn cũng đã biến mất không còn tăm tích. Không trung tường vân và đóa, che đậy phần lớn ánh nắng, nhưng tường vân khe hở ở giữa rơi xuống ánh nắng, chiếu xạ tại năm vị quỷ vương trên thân. Bọn hắn vậy mà cũng không cảm nhận được nửa điểm khó chịu. Đồng dạng, năm vị quỷ vương kinh ngạc cũng không tiếp tục bao lâu, giờ phút này đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở không trung, xa vào đến định cảnh ở trong. Gò núi phía dưới, núi Ninh Thành Bách Tính, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng đều không ngoài dự tính nhắm lại hai mắt, tựa như ngủ thiếp đi. Bọn hắn chưa hẳn nghe hiểu được Trương Huyền giảng chính là cái gì, nhưng vô thượng thần âm phía dưới, vẫn là trầm mê tiến vào trong đó. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục km, có một cái nhỏ hương trấn. Hương trấn bên trong có một cái đại trạch viện phía trên đại môn treo một khối tấm biển. Tấm biển bên trên viết lấy âm trạch hai cái chữ to. Hiển nhiên chủ gia họ Âm cái này họ ngược lại là hiếm thấy. Viện lạc chỗ sâu, một gian trong thư phòng, một vị thiếu niên đông đưa quả xếp, uống nước trà, mà tại hắn trên mặt đất thì quỳ một thiếu niên. Chính là vị kia bị trục xuất núi Ninh Thành lúc xấu. 3. Vị thiếu niên kia đem trong tay bát trà liền nhét vào trên bàn. Lúc xấu, ngươi có lời gì nói? Đại thiếu gia, tiểu nhân oan uổng a. Lúc xấu toàn thân run rẩy kêu lên quát tới. Đại thiếu gia, tiểu nhân ở núi Ninh Thành chờ đợi một tháng có thừa, đem có thể thu thập được tin tức đều bẩm báo đại thiếu gia a. Tiểu nhân không dám có nửa phần dấu giếm. Lúc xấu, ngươi quả nhiên người cũng như tên à, ngươi cái này ngụ ý, chuyện này là quái bản thiếu gia rồi. Vị thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía lúc xấu. A. Lúc xấu một tiếng kinh hô, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đại thiếu gia thứ tội, đại thiếu gia thứ tội, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân tuyệt không ý này. Hừ. Vị đại thiếu gia này lạnh hừ một tiếng, nói, lượng ngươi cũng không dám, chuyện lần này có thể tạm thời không trách ngươi. Ngươi tìm cơ hội lại hôn vào xem, cho ngươi nửa tháng thời gian, cần phải cho bản thiếu gia điều tra rõ ràng, biết không? Là, đại thiếu gia phân phó, tiểu nhân không dám không nghe theo, bất quá đại thiếu gia, nhỏ người đã bị núi Ninh Thành đuổi ra ngoài núi Ninh Thành, người nói cũng không tiếp tục hứa tiểu nhân tiến về núi Ninh Thành. Nói chuyện, lúc xấu trên trán, mồ hôi đã một giọt tuột xuống. Đại thiếu gia, nếu như tiểu nhân cứ như vậy quá khứ, chỉ sợ vừa tới trong thành, liền sẽ bị bọn hắn bắt lại, chẳng những nửa phần tin tức đều không nghe được, ngược lại còn chậm trễ đại thiếu gia sự tình. Nói xong, lúc xấu trực tiếp toàn bộ thân thể liền phụ phục xuống dưới. Vị đại thiếu gia này nghe vậy, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, lạnh lùng nhìn nằm sấp trên mặt đất lúc xấu, nói: "Phế vật, quả thực là nói nhảm." Soạt. Một tiếng, trên bàn bát trà trực tiếp liền bị vị đại thiếu gia này hoạch kéo lại đi. Phanh. Một tiếng, bát trà vừa vặn liền đập vào lúc xấu trên đầu, nóng hổi nước trà liền xối hắn đầu đấy. Thế nhưng là nằm dạp trên mặt đất lúc xấu cắn chặt hàm răng, không dám phát ra mảy may động tĩnh. Hừ. Vị đại thiếu gia này phát một trận tính tình, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, cũng bình tĩnh lại. Hắn biết coi như đem trước mắt gia hỏa này giết, cũng không giải quyết được vấn đề. Nghĩ tới đây, vị đại thiếu gia này lần nữa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lúc xấu, nói: "Đã như vậy, vậy bản thiếu gia cho ngươi thêm một khoản tiền, ngươi đi tìm người, ta không dùng được ngươi phương pháp gì, đem người cho ta đưa vào đi, cũng nói cho bọn hắn muốn làm gì, bản thiếu gia cho ngươi thời gian nửa tháng sau, nếu là bản thiếu gia không chiếm được muốn tin tức, ngươi biết hậu quả." Là, đại thiếu gia, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân, cái này phải." Nam dạp trên mặt đất lúc xấu nghe vậy cuống quýt dập đầu xác nhận. "Đã như vậy, cứ đi." Vị đại thiếu gia này không kiên nhẫn khoát tay áo. "Vâng, đại thiếu gia, tiểu nhân cái này lăn, cái này cút." Nói chuyện, lúc xấu chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó quay người lại liền lảo đảo chạy ra ngoài. Thương cân động cốt 100 ngày, hắn tại núi Ninh Thành bị thương còn chưa tốt lưu loát đâu. Mãi cho đến ra âm trạch, lúc xấu lúc này mới thở dài một hơi, đưa tay đem mồ hôi trán xoa xoa. Có thể tính kiếm về một cái mạng a. Vì vậy, đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Ta đạo môn xiển thiên địa đại đạo, nội trí đạo huyền cơ. Thời gian nhoáng một cái, hơn 2 canh giờ liền đi qua, mặt trời đã rơi về phía tây, Trương Huyền cũng dần dần ngừng nói. Thần âm rơi xuống, trên bầu trời tường vân dần dần tan đi, thiên hoa biến mất, kim liên biến mất, các loại dị tượng đều lần lượt biến mất. Hiện trường nghe đạo đám người cũng lần lượt thanh tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường đều là từng đôi mở mịt con mắt. Có ít người là lâm vào định cảnh, ngộ đạo trong đó, có ít người thì là trực tiếp bị thôi miên, ngủ một giấc ngon lành. Nhưng đều không ngoại lệ, hiện trường tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, chỉ là mỗi người đạt được lớn nhỏ cùng nhiều ít khác biệt. Tường Bình mở mắt, trong mắt một mặt mờ mịt, thật lâu mới dần dần lấy lại tinh thần, sau đó liền cảm ứng được thể nội bành trướng mãnh liệt chân khí, chính đang trùng kích lấy toàn thân. Không tốt. Tường Bình thầm kêu một tiếng không tốt, đội vàng một lần nữa nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, bắt đầu lắng lại chân khí sao động, đáng tiếc tựa hồ không hề có tác dụng, ngược lại kia cỗ sao động càng phát ra kịch liệt. Cái này, Tường Bình tâm bên trong giật mình, không dám mảy may thư giãn, một bên toàn lực vận chuyển công pháp, một bên cố gắng nghĩ đến đối sách. Trên đồi núi Trương Huyền đem một màn này để ở trong mắt, bị cười, thấp giọng mở miệng nói ra, người có tam bảo, nói tinh, nói khí, nói thần, luyện tinh mà hóa khí, luyện khí mà hóa thần, lấy tinh mà bổ khí, lấy khí mà bổ thần, lấy thần mà ngự khí. Thần âm tại Tưởng Bình vang lên bên tai, Tưởng Bình được nghe, lập tức phúc trí tâm linh, trong nháy mắt lần nữa tiến vào định cảnh ở trong. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian qua đi, trong cõi u minh thanh, một thanh âm vang lên, chỉ gặp Tưởng Bình thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ cực mạnh khí thế đột nhiên mà sinh. khoanh chân ngồi tại Tưởng Bình thân xung quanh đám người, đột nhiên bị một cỗ khí lưu hất bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất đám người, nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy Tưởng Bình đã bị một tầng ngũ thải hà quang bọc lại. Cái này, mọi người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, đó lấy, tất cả mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là một vị thiếu niên. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kích động nói nhỏ, ra ra đây là đột phá trung giai sao? Cùng Tưởng Bình tình huống cùng loại, hiện trường có vài chục người trực tiếp hoàn thành đột phá, chỉ là những người khác là võ vương phía dưới cảnh giới đột phá. Cùng trên đất đám người khác biệt, không trung năm vị quỷ vương, giờ phút này vẫn nhắm chặt hai mắt, lâm vào tại định cảnh bên trong, cũng không tỉnh táo lại. Mỗi một vị quỷ vương trên thân đều bị một đoàn quỷ vụ bao vây lấy, nhìn không rõ ràng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến chương 842, cờ thưởng bất phàm chương 842, cờ thưởng bất phàm theo tường vần tán đi, trời chiều rơi xuống. Năm tôn quỷ vương bị trời chiều chôn nhiễm, hóa thành tím nhạt chi sắc, tựa như năm mai màu tím nhạt cái tằm, chiếu sáng rạng rỡ. Theo Tưởng Bình tiến vào đột phá, Trương Huyền ánh mắt rơi vào năm cái quỷ vương trên thân, mới mở miệng đọc lên Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh. Ngươi lúc Thái Thượng Đạo Quân cùng chư thánh chúng tại tám khiên nơi ở ẩn, thất bảo giữa đài, bày ra huy nghi, trình bày đạo mớn. Di thần mặt tọa, như ngọc kinh sơn. Thần âm mịt mờ, nói tiếng hi hi. Năm vị quỷ vương lập tức quỷ thể chấn động, xa vào đến càng sâu định cảnh ở trong. Chúng ta bái tạ tiên sinh thụ đạo tri ân. Gò núi phía dưới, bên trên tiên sơn linh thành bách tính cùng nhau bái nằm trên mặt đất, hướng Trương Huyền cấu tạ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các vị miễn lễ. Ngày mai giờ mùi, như thường lệ giảng đạo, nếu có hứng thú, đều có thể đến đây. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, hiện trường tất cả bách tính đều bị một cô nhu hòa lực lượng nắm giơ lên. Chúng bách tính lần nữa bái tạ, sau đó nhao nhao quay người quay lại thành nội. Trương Huyền thì ngẩng đầu quan sát không trung, cười ha ha một tiếng, liền dẫn Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người cũng trở về thành. Núi Ninh thành bên ngoài, gò núi phía dưới, Tưởng Bình đột phá không ngừng, trên đồi núi, năm tôn quỷ vương vẫn chưa thanh tỉnh. Đáng chết, ta đi nơi nào tìm người a? Rời đi âm trạch lúc xấu, trở lại trong nhà mình, lập tức liền xấu. Lúc phá hủy ở nhà mình trong viện, đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía núi Ninh thành phương hướng, ảo não lẩm bẩm, đáng chết một tôn yêu vương, một tôn quỷ vương, lại thêm hơn ngàn du hồn, lệ quỷ, hồng y cấp quỷ dị, đều không thể công phá núi Ninh thành. Núi này Ninh thành đến cùng ra sao lai lịch? Đáng chết, ta lúc đầu không nên mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Bây giờ nghĩ đổi ý cũng không được. Đáng chết. Đáng chết. Không được, hiện tại nhất định phải đi tìm người, ta là khẳng định không thể đi, đúng rồi. Lúc xấu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khoe miệng kéo lên vẻ tươi cười. Trương Huyền mang theo đồ đệ, đồng tử cùng đồ đệ tức phụ nhi về tới Sơn Linh cư. Dọc theo con đường này, dân chúng nhìn thấy đám người, nhao nhao không mình hành lễ, miệng hô tiên sinh cứ gọi là một cái cung kính a. Về đến phòng, Trương Huyền liền đem Tôn Ngộ Huyền bọn người đánh phát ra, mình khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, cảm thụ được thể nội bồng bột nguyên khí, nhịn không được bật cười. Hắn quả nhiên không có nghĩ sai, lần này giảng đạo thu hoạch lớn đến lạ kỳ. Đầu tiên chính là giảng đạo công đức, ngay tại lúc này, trên trời huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo công đức vẫn đang không ngừng rơi xuống. Tiếp theo chính là vô lượng thiên địa nguyên khí, núi này Ninh Thành quả nhiên không phải phàm địa, lại có như thế nhiều tiên thiên nguyên khí. Trương Huyền giảng đạo, chấn động này phương thiên địa, vô tận tiên thiên nguyên khí bắt đầu nhanh chóng hướng về núi Ninh Thành hội tụ, cho nên núi Ninh Thành bách tính thật có phúc. Sau này một đoạn thời gian, núi Ninh Thành trung tướng có nhiều người hơn hoàn thành đột phá. Không chỉ là bởi vì Trương Huyền giảng đạo, tiên thiên nguyên khí hội tụ cũng là nguyên nhân trọng yếu. Thời gian đi tới giờ tuất, đột nhiên ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vang lên. Trương Huyền tiên sinh nhưng ở bên trong. Trương Huyền nghe tiếng mở mắt, nói, cửa không có khóa, vào đi. Một tiếng, phòng cửa bị mở ra, Tưởng Yên ổn mặt cung kính đi đến. Vừa mới vừa vào cửa, chỉ gặp Tưởng Bình hai đầu gối một quất, bịch một tiếng liền té quỵ trên đất. Trương Huyền sững sờ, vội vàng vung lên phất trần, miệng tụng đạo hiệu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tưởng thành chủ, vì sao đi này lại lễ? Đã đột phá trung giai võ vương Tưởng Bình liền bị một cỗ không thể chống cự lực lượng cho nâng lên. Tiên sinh, lão hủ này đến, chính là bái tạ tiên sinh thụ đạo tri ân. Nói chuyện, Tưởng Bình không có lần nữa quỳ xuống, mà là hướng về Trương Huyền thật sâu không người thi lễ một cái. Trương Huyền nghe vậy cười lắc đầu, nói, Tưởng thành chủ có thể đột phá, cũng là cơ duyên trổ đến, không cần cảm ơn ta. Tiên sinh lời ấy sai rồi, nếu không có tiên sinh giảng đạo, lão hủ đời này chỉ sợ liền vây ở sơ giai võ vương cảnh. Hiển nhiên, Tưởng Bình cũng không tán đồng Trương Huyền. Trương Huyền cười cười, cũng không trả lời. Tưởng Bình gặp đây, chỉ lại phải cúi người hành lễ, sau đó nói, tiên sinh, hôm nay trời đêm đã muộn, ngày mai lại tới bái phòng tiên sinh. Lão sư, lão sư, lão sư. Nương theo lấy một trận thanh thúy giọng trẻ con, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba người liền chạy vào. Trong đó Vô Duyên cùng Vô Thế còn giơ lên bộ kia cờ thưởng, không sai, chính là giơ lên, bởi vì bộ này cờ thưởng phân lượng thật sự là có chút nặng. Lúc này cờ thưởng là mở ra màu đỏ trên mặt vải, tơ vàng bệnh thành bốn chữ lớn, núi Thảo Vệ Sĩ. Trương Huyền thấy thế nở nụ cười, nói, các ngươi làm sao đem cái này cờ thưởng mở ra? Lão sư, ngài đã sớm biết. Ba nhỏ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, kia cờ thưởng còn có thể giấu giếm được bần đạo một đôi mắt này sao? Nói đến, núi này Ninh Thành còn là rất lớn phương trong tay các ngươi mặt này cờ thưởng, cũng không phải phổ thông cờ thưởng, chính là toàn thân tơ vàng bệnh mà thành, tạm thời bất luận phần này công nghệ, nhưng liền cái này hoàng kim bản thân, liền giá trị liên thành a. Trương Huyền lời nói xong, ba nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Vô Vi đi vào hai vị ca ca trước mặt, đưa tay cẩn thận ve vuốt lên cờ thưởng mặt vải, đột nhiên một tiếng kinh hô. Lão sư, lão sư, thật là vậy. Cái này màu đỏ vải vóc phía dưới vậy mà cũng là tơ vàng. cái này, lão sư, cái này nhưng giá trị thật nhiều tiền lặc. Núi này Linh Thành thật hảo phóng nha. Ha ha. Trương Huyền nghe vậy ha ha phá lên cười, sau đó tiếp lấy nói ra, cái này cờ thưởng không chỉ có riêng là một mặt cờ thưởng. Trương Huyền cái này vừa nói, ba nhỏ đều ngộng. Vô Duyên tò mò hỏi, lão sư, cái này không phải liền là một mặt cờ thưởng sao? Còn có thể là cái gì? Trương Huyền cười cười, nói, như vẹn vẹn một mặt cờ thưởng, bần đạo vì sao muốn tại núi này Linh Thành giảng đạo, hơn nữa còn giảng đạo ba ngày đâu? A. Ba tiểu kinh hô một tiếng, càng ngộng. Lão sư, ngươi giảng đạo lại là bởi vì cái này một mặt cờ thưởng. Trương Huyền đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại là lắc đầu, nói, không hoàn toàn là bởi vì mặt này cờ thưởng, nhưng nếu không mặt này cờ thưởng, bần đạo chưa chắc sẽ quyết định tiến hành lần này giảng đạo, bởi vì bần đạo phải trả núi Linh Thành bách tính nhân quả. Ba tiểu nhân ba đôi mắt to càng mơ hồ hơn, nhìn xem Trương Huyền, tràn đầy tò mò. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói ra, mặt này cờ thưởng không chỉ có riêng là một mặt cờ thưởng, phía trên của nó tụ hợp núi Linh Thành bách tính chúng sinh chi niệm, cùng vô lượng nhân đạo khí vận, cái này cờ thưởng bản thân có lẽ rất đáng tiền, nhưng cùng này so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Chúng sinh chi niệm, nhân đạo khí vận. Đồng dạng đã bắt đầu tu hành ba nhỏ tự nhiên biết hai cái này từ là có ý gì, cho nên cũng hiểu tới. Lão sư, thì ra là thế a. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới ngày thứ hai. Buổi sáng, thành chủ Tưởng Bình lần nữa đến nhà bái phỏng, cũng dâng lên vô số núi Linh Thành đặc sản. Bất quá, Trương Huyền bèn bèn nhận một chút trái cây, cái khác hết thể thức từ trở về. Thời gian đi vào giờ mùi, Trương Huyền lần nữa đi vào trên đồi núi, lần này, gò núi dưới, lít nha lít nhít ngồi đầy người. Núi Linh Thành bên trong, nam nữ già trẻ, hận không thể toàn ra. Núi Linh Thành lần thứ hai giảng đạo, cứ như vậy bắt đầu. Chương 843, riêng phần mình đột phá chương 843, riêng phần mình đột phá đã đột phá trung giai võ vương Tưởng Bình lần nữa đến đây, liền ngồi ở láng giềng gò núi vị trí. Không trung, kia năm tôn quỷ vương vẫn bị màu tím nhạt khí tức bao vây lấy, còn chưa tỉnh táo lại. Trương Huyền vẫn ngồi ở thập nhị phẩm thanh liên phía trên, ngẩng đầu nhìn sang không trung năm tôn quỷ vương, cúi đầu nhìn xem gò núi phía dưới lít nha lít nhít núi Linh Thành bất tính, nhân yêu sống hữu tạm, hài hòa dị thường. Nhẹ nhàng ung lên phất trần, Trương Huyền cười mở miệng lần nữa, đại đạo chân ngôn lần nữa quanh quẩn tại hiện trường. Chỉ thấy bầu trời bên trong, tường vân lần nữa ngưng tụ, thiên hoa luận truy, địa dụng kim liên. Vô tận tiên địa nguyên khí hướng về gò núi chấu ngưng tụ, trong lúc nhất thời trời quang mây tạnh, tựa như tiên cảnh. Nhưng vào lúc này, núi Linh Thành bên ngoài đi tới mấy vị. Đi đầu chính là một vị lão giả này nhìn cách mạo ước chừng lục tuần niên kỷ, râu tóc bạc trắng, bất quá trên mặt lại là không nhìn thấy nửa điểm nếp nhăn, mà lại ánh mắt dường như luôn có chút lấp lóe. Sau lưng lão giả thì là hai cái thanh niên, ước chừng 23-24 năm tuổi, bên trái một cái một đôi mắt tam giác quay tròn loạn chuyển, thấy thế nào đều không giống người tốt lành gì, bên phải một cái ngược lại là mày kiếm mắt hổ, ngày thường tuấn tú lịch sự, chỉ là đồng dạng ánh mắt lơ lửng không cố định, phá hủy kỳ mị cảm giác. Ba người đột nhiên dừng bước. Lão giả quay đầu trở lại nhìn về phía sau lưng hai cái thanh niên, nói, lão nhị, lão tam dựa theo lúc xấu lời nói, phía trước hẳn là núi Linh Thành đi. Mắt tam giác ngẩng đầu nghi hoặc đánh giá phía trước, nói ra, lão đại, đúng a dựa theo lúc xấu nói, phía trước hẳn là núi Linh Thành, nhưng cái này cái gì cũng nhìn không thấy a. Chúng ta còn đi lên phía trước sao? Lão đại, lão nhị, đi thôi, chúng ta càng đi về phía trước một đoạn, nếu như vẫn là không có, hả? Bên phải cái kia mày kiếm mắt hổ thanh niên nói, đột nhiên liền dừng lại, con mắt trừng đến căng tròn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này, lão giả kia cùng mắt tam giác đồng dạng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước mây mù lờ lờ, mây mù ở giữa nhưng gặp hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Ba người nơi nào thấy qua như vậy kỳ cảnh, trong lúc nhất thời, ba người đều nhìn ngây người. Thật đẹp. Ba người đồng thời tán thưởng lên tiếng. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Lão giả hưng phấn nói, cất bước liền đi thẳng về phía trước, chân kia chân lưu loát nào giống một cái lục tuần lão giả. Sau lưng hai cái thanh niên cũng lập tức cất bước đi theo. Rất nhanh ba người liền đi vào mây mù ở trong. Đại đạo chi diệu, tại thiên, trên mặt đất, tại người, ở chỗ vạn vật ở giữa vậy, chúng ta muốn tu đại đạo, đương xem thiên, xem địa, xem người, quan sát vạn vật chi diệu vậy. Vô thượng đạo âm quanh quẩn tại mây mù bên trong, ba người vừa mới bước vào, liền bị đạo âm hấp dẫn, rất nhanh liền trầm mê trong đó. Ba người tự nhiên không biết, khi bọn hắn vừa mới tới gần núi Linh Thành, trên đồi núi Trương Huyền liền mở to mắt, nhìn bọn hắn một chút. Ba người đỉnh đầu kiếp khí bốc hơi, nhân quả phân loạn, như thế nào giấu giếm được Trương Huyền con mắt. Bất quá, Trương Huyền cũng không làm cái gì động tác, đây là núi Linh Thành tiếp số, hắn không tiện xuất thủ can thiệp, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Thời gian nhoáng một cái đã đến giờ dậu, mặt trời rơi về phía tây, Trương Huyền liền ngừng lại. Đạo âm biến mất, các loại dị tượng lần lượt tán đi. Gò núi phía dưới người nghe cũng lần lượt mở to mắt, cùng nhau hướng về Trương Huyền con xuống. Chúng ta bái tạ tiên sinh thụ đạo tri ân. Trương Huyền mỉm cười, vung khẽ phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng sắp hiện ra trận tất cả bách tính từng cái nâng lên. Ngày mai giờ mùi, theo thường lệ giảng đạo, người có duyên tất cả tới chi. Vâng, đa tạ tiên sinh. Hiện trường bách tính lần nữa không người bái tạ. Chỉ là bọn hắn cũng không chú ý tới Trương Huyền dùng từ khác biệt. Nguyên lai Trương Huyền nói rất đúng có hứng thú người mà lần này lại nói rất đúng người có duyên một từ chi trích lệnh, ý tứ liền có căn bản khác biệt. Mới tới ba người giờ phút này cũng nhao nhao thanh tỉnh lại. Cũng đi theo những người khác, cũng tuần tự hai lần hướng về trên đồi núi bái tạ. Chờ bái tạ xong, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lão đại, đây là có chuyện gì? Mắt tam giác tò mò hỏi. Lão giả lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Mày kiếm mắt hổ thanh niên hơi chút trầm ngâm, nói, lão đại, lão nhị, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hiện tại đúng lúc là cơ hội, ngươi nhìn nhiều người như vậy tại về thành, chúng ta vừa vặn trà trộn vào đi, còn không dễ dàng bị phát hiện. Hắn cái này vừa nói, lão giả cùng mắt tam giác lập tức hai mắt tỏa sáng. Lão giả liên tục gật đầu, nói, lão tam nói đúng, đi, tiên tiến thành. Tốt. Mắt tam giác cùng mày kiếm mắt hổ cùng nhau gật đầu. Ba người liền đi theo đám người sau lưng, rất thuận lợi xâm nhập vào núi Linh Thành. Vừa tiến vào núi Linh Thành, ba người cũng cảm giác ánh mắt của mình không đủ dùng. Tòa thành trì này quá phồn hoa, nhưng so với bọn hắn kia cái hương trấn phồn hoa nhiều lắm. Ba người một đường tiến lên, rất mau tới đến một tòa khách sạn nhỏ phụ cận. Mấy vị khách gia là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Một cái áo xanh tiểu nhị liền tiến lên đón. Ở trọ. Lão giả vuốt vuốt mình hoa dâm râu ria, nói: "Được rồi, khách gia, mời vào bên trong." Canh ba sáng, toàn bộ núi Linh Thành đều trở nên như thế an bình, yên lặng như tờ, chỉ có gió nhẹ quét dưới, cành lá lắc lư ào ào âm thanh. Núi Linh Thành bên ngoài, trên đồi núi không trung, bành, bành, bành. Liên tục năm âm thanh nổ vang, năm đoàn màu tím nhạt mây mù nổ tan ra, từ đó hiện ra năm tôn quỷ vương thân ảnh. Hô. Theo một trận hơi thở âm thanh, năm vị quỷ vương đều mở mắt, lập tức 10 đạo thanh quang bắn ra, ở trong trời đêm lộ ra như thế lóa mắt. Quỷ vương đỉnh phong. Ta vậy mà đột phá đến quỷ vương đỉnh phong. Ở giữa quỷ vương đột nhiên kinh hô lên. Hắn cái này một cú họng, đem 4 vị khác quỷ vương cũng kinh động đến, vội vàng âm thầm quan sát tự thân, cũng nhao nhao kinh hô lên. Ta cũng đột phá. Cao giai quỷ vương. Cao giai quỷ vương. Nhị ca, ta cũng giống vậy, ta cũng cao giai quỷ vương. Ta cũng đột phá chu giai. Lão tứ đong đưa quạt lông thì phải bình tĩnh rất nhiều, nhưng trong giọng nói kích động vẫn là bản hắn. Giống ta cũng đột phá. Lão ngũ hổ yêu vương mừng đến nhịn không được phát ra một tiếng hổ khiếu. Đại ca, đại ca. 4 vị quỷ vương nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía vị kia ở giữa quỷ vương. Đi, chúng ta phải đi bái kiến vị kia Trương Huyền tiên sinh một phen. Ở giữa quỷ vương lập tức nói. Tốt. 4 vị quỷ vương tự nhiên miệng đầy đáp ứng, đi theo ở giữa quỷ vương sau lưng, liền hướng về Sơn Linh cư bay đi. Thế nhưng là đương 5 vị quỷ vương mới vừa tới đến Sơn Linh cư bên ngoài thời điểm, đột nhiên liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho bắn ra. Cái này, 5 vị quỷ vương đều ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn về phía trước mặt Sơn Linh cư. Đại ca, ta đi thử một chút. Lão ngũ hổ yêu vương nói chuyện, cất bước mà ra, đi hướng Sơn Linh cư. Đáng tiếc vừa mới tới gần Sơn Linh cư, chính muốn đi vào, lại lần nữa bị bắn ra. Cỗ lực lượng kia rất nhu hòa, cũng không lực sát thương, nhưng liền đem hắn một vị trung giai quỷ vương cho bắn ra không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cái này, 5 vị quỷ vương cùng nhau mắt trợn tròn. Đại ca, chúng ta. Chương 844, ngày thứ 3 giảng đạo chương 844, ngày thứ 3 giảng đạo chúng ta trở về đi. Xem ra Trương Huyền tiên sinh tạm thời không muốn gặp chúng ta. Thường Hâm thở dài một hơi, nói, chúng quỷ vương bất đắc dĩ, đành phải quay lại từ đường tổ linh không gian. Đại ca, tiên sinh đại ân, ngươi nói chúng ta nên như thế nào báo đáp đâu? Già Tam Xà yêu vương nhìn về phía Tường Hâm, nói, Tường Hâm đưa tay đè lên mi tâm, lắc đầu, nói, vi huynh cũng không biết, các vị huynh đệ có ý nghĩ gì. Đại ca, ta cảm thấy. Đại ca, ta cảm giác. Lại không xách trở lại tổ linh không gian bên trong, chính thương thảo như thế nào báo đáp Trương Huyền năm vị quỷ vương, chỉ nói Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền cười nhìn xem chúng quỷ vương rời đi, sau đó liền một lần nữa nhắm mắt lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đến ngày thứ 3. An nghỉ cơm trưa, núi Linh Thành bên trong trong nháy mắt náo nhiệt, mọi người nhao nhao hướng về Nam Thành tập hợp, trọn vẹn có mấy ngàn người. Rất nhanh, mọi người nhao nhao tuôn ra khỏi cửa thành, hướng về kia tòa giảng đạo gò núi đi đến, sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đám người chỉ thấy phía trước mây mù lờ lờ, kia tòa gò núi vậy mà không thấy được. Đây là có chuyện gì? Làm sao không thấy? Mọi người nhao nhao nhìn xung quanh, nhìn thấy đều là ánh mắt nghi hoặc. Hôm nay giờ mùi, lần thứ 3 giảng đạo, người có duyên tiến đến. Một đạo phiêu miểu thần âm từ mây mù lượn lờ bên trong truyền đến, đem mọi người giật nảy mình. Chớ nhìn hiện trường mấy ngàn người, nhưng này thần âm lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Đến lúc này, trong đám người, có ít người mới dần dần ý thức được thứ gì. Mấy ca, ta nhớ được hôm qua cùng ngày hôm trước, Trương Huyền tiên sinh nói hình như là có hứng thú người đến đây a. Hôm nay làm sao biến thành người có duyên rồi? Cái gì gọi là người có duyên? Sắc thực giống như thay đổi, người có duyên, tính thế nào người có duyên đâu? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không làm rõ ràng được Trương Huyền lời nói người có duyên là có ý gì. Ai sẽ là người có duyên? Được rồi, bất kể có phải hay không là người có duyên chúng ta đi vào đi. Có phải hay không người có duyên, chúng ta đi vào liền biết. Đám người nghe xong, là chuyện như vậy. Thế là, mọi người nhao nhao cất bước đi về phía trước quá khứ, sau đó liền không có, mò, vào trong mây mù. À đây là địa phương nào, rất quen thuộc a. Trời ạ, ta sao lại ra làm gì? Mọi người nhao nhao kinh hô. Sau đó quay đầu trở lại nhìn phía sau mây mù lờ lờ, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người ra, vẫn có một ít người hoàn toàn không bị ngăn trở đi tới gò núi phía dưới. Cái này trong đó có một mực đi theo thành chủ Tưởng Bình sau lưng vị thiếu niên kia, nhưng Tưởng Bình thì không hiểu ra sao lại đi ra. Tưởng Bình đồng dạng hoang mang quay người lại nhìn xem trước mặt mây mù, rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một lát sau, Tưởng Bình lần nữa cất bước đi vào mây mù bên trong, nhưng chén trà nhỏ thời gian về sau, hắn lại một lần nữa đi ra mây mù, thấy được xa xa núi Linh Thành cửa thành. Hô. Tưởng Bình thở phào một hơi. Cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục đếm thử dự định. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Chúng ta lại ra rồi. Hôm qua nghe nửa ngày đạo, ta cũng cảm giác mình muốn đột phá đến võ giả cảnh, hôm nay cái này. làm sao lại không đi vào? Mắt Tam Giác mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng phiền muộn. Lão giả trên mặt đồng dạng cũng là một mặt lo lắng, nói, đáng chết. Người có duyên. Chẳng lẽ chúng ta không phải người có duyên sao? Đáng chết. Đáng chết. Mày kiếm mắt hổ thanh niên nói ra, nếu không, chúng ta thử một lần nữa. Tốt. Hai người đáp ứng một tiếng, sau đó ba người quay người lại, lần nữa đi vào, sau đó. Chén trà nhỏ thời gian về sau, ba người lần nữa một mặt mờ mịt nhìn về phía nơi xa núi Linh Thành tường thành cùng cửa thành. Không được, chúng ta thử một lần nữa. Thế là, ba người lần nữa quay người lại, lại chui vào, sau đó lại lần thấy được núi Linh Thành. Ba người vẫn chưa từ bỏ ý định, thế là xoay người lần nữa. Gò núi phía dưới, đã thưa thất ngồi xuống 30 mấy người. Trương Huyền thấy thế, mỉm cười, mới mở miệng, lập tức thần âm mịt mờ, quanh quẩn ở chung quanh giữa hư không. Thiên có tam bảo, nhật nguyệt tinh, người có tam bảo, tinh khí thần, nữ tử 10 tháng hoài thai, giữa chín cuốn dụng, chính là thừa thiên địa một dương chi khí, chính là hóa tinh khí thần tam bảo. Hôm nay khác biệt hai ngày trước, Trương Huyền giảng chính là tu hành chi đạo. Trên đất đám người được nghe đại đạo, nhao nhao mặt lộ vẻ đại hỉ, nhao nhao hướng về Trương Huyền không người bái tạ, sau đó liền lâm vào định cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tương vân và đóa, thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên, vô tận thiên địa nguyên khí nhao nhao tụ đến, thậm chí hóa thành mưa phùn giả dích, rơi rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất từng cây cỏ nhỏ phá đất mà lên, trong nháy mắt lớn lên. Một chút bụi cây nhao nhao rút ra là mới, mở ra mới hoa, kết xuất mới quả. Mây mù bên ngoài, đám người vẫn không nỡ rời đi, thế là nhao nhao khoanh chân ngay tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe, đừng nói, thật đúng là ngầm trộm nghe đến một chút đại đạo thanh âm. Thế là, tới gần mây mù người, rất nhiều lần nữa lâm vào định cảnh ở trong. Kim Âu ngày càng đi về phía tây, thời gian rất mau tới đến giờ dậu. Trên đồi núi, Trương Huyền mỉm cười, ngừng giảng đạo. Ba ngày giảng đạo đã đủ, chư vị lại tán đi đi. Trên mặt đất đám người lần lượt mở mắt, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kinh hỉ. Chúng ta bái tạ tiên sinh thụ đạo tri ân. Đám người cùng nhau hướng về trên đồi núi bái tạ, chỉ là thời khắc này trên đồi núi sớm đã không có mưa hay. Ngay tại vừa rồi, Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đã nhiếp lên Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người, quay lại sơn linh cư. Gò núi phía dưới đám người, nhao nhao nhìn chung quanh, nhìn đến mọi người trong mắt đều là hưng phấn. Tiên sinh vậy mà truyền xuống phương pháp tu hành, cái này. Tiên sinh cái này pháp giống như cũng không là võ đạo a. Nhưng ta cảm giác luận võ đạo còn tinh diệu hơn vô số lần. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta cảm giác tương lai có thể đột phá võ vương cảnh. Ta cũng có cảm giác này. Ta cũng có. Tất cả mọi người hưng phấn đến kém chút nhảy bật lên. Đám người hưng phấn qua đi, dần dần lấy lại tinh thần, sau đó liền thấy trên đất. Các ngươi mau nhìn, đất này bên trên. Cái này. Tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn. Theo Trương Huyền giảng đạo kết thúc, các loại dị tượng dần dần tan đi. Mây mù tán đi về sau, gò núi phía dưới tình cảnh lần nữa bại lộ tại trước mắt mọi người. Nguyên bản tại mây mù chi người bên ngoài, nhao nhao hướng về kia tòa gò núi nhìn lại, sau đó liền thấy trên đồi núi đã không người, nhưng gò núi phía dưới, kia tươi tốt bụi cỏ, kia cao ngất bụi cây, cùng kia quải mãn chi đầu trái cây màu đỏ. Hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Đây quả thực thần tích vậy. Thanh chủ Tưởng Bình nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Lão đại, chúng ta muốn hay không tranh thủ thời gian chạy, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Mắt Tam Giác góp đến lão giả trước mặt, thấp giọng nói. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta. Mày kiếm mắt hổ thanh niên đồng dạng thấp giọng nói. Cầm tiền của người khác, chúng ta còn có đường lùi hay sao? Lão giả trên mặt mặc dù cũng đầy là chần chờ, nhưng mới lên tiếng nói. Cái này. Chương 845, tham thính tình báo chương 845, tham thính tình báo mắt Tam Giác cùng mày kiếm mắt hổ hai người liếc nhau, đồng thời không nói gì. Đúng nha, cầm tiền của người khác, liền lên người khác thuyền. Lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó a. Nếu không vậy liền thật sự là không muốn sống. Được rồi, hiện tại không muốn những thứ này, lúc xấu để chúng ta điều tra núi Linh Thành ẩn tàng lực lượng, chúng ta cũng không thể không có chút nào làm. Lão Tam, ngươi trước trở về một chuyến. Lão giả nói, liền nhìn về phía mày kiếm mắt hổ. Mày kiếm mắt hổ nghe vậy sững sờ, nói, lão đại, ta trở về. Ta trở về làm gì? Lão giả vừa trừng mắt, nói, cái này giảng đạo sự tình không cần nói cho lúc xấu sao. Hôm nay chúng ta mặc dù không có thể đi vào đi, không có nghe được người kia giảng đạo, nhưng liền hôm qua nghe kia hơn 2 canh giờ, chúng ta đều cảm giác tu vi tăng lên một mảng lớn. Cái này há là người bình thường có thể làm được. Nói không chừng vị này Trương Huyền tiên sinh chính là núi Linh Thành cấp cao ẩn tàng lực lượng một trong đâu. Mày kiếm mắt hổ lúc này mới chợt hiểu, vội vàng thở dài, lão đại lời nói rất đúng, vậy ta hiện tại liền trở về. Nói chuyện, mày kiếm mắt hổ quay người liền muốn đi, nhưng bị lao giả một thanh liền cho kéo lại. Ai bảo ngươi hiện tại liền đi, ngươi không muốn sống nữa. Mày kiếm mắt hổ nghe vậy ngẩng đầu một cái, còn không phải sao, cái này đều giờ dậu mặt trời đã rơi về phía tây, cái giờ này nếu là trở về, phàm là trên đường gặp được một con lệ quỷ cấp quỷ dị, hắn liền phải bàn giao ở nơi đó. Mày kiếm mắt hổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, là tiểu đệ sơ sót, lão đại, tiểu đệ ngày mai buổi sáng trở về. Ừm, đi thôi, chúng ta bây giờ trở về thành. Nói chuyện, ba người quay người liền trở về núi Linh Thành. Thiếu niên rời đi gò núi phía dưới, đi tới Tưởng Bình thân bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đều là kích động cùng hưng phấn. Ra ra, hưng, thế nào? Nay tiên tiên sinh nói cái gì? Nhìn xem thiếu niên biểu lộ, Tưởng Bình tò mò hỏi. Thiếu niên chính là Tưởng Bình cháu ruột Tưởng Hưng. Tưởng Hưng kích động nói ra, ra ra, nay tiên tiên sinh giảng chính là tu hành chi đạo. Cái gì? Tưởng Bình trực tiếp chấn kinh. Hưng, ngươi nói là Trương Huyền tiên sinh, hôm nay ở chỗ này giảng chính là võ đạo công pháp tu hành. Tưởng Hưng nghe vậy, cười lắc đầu, nói, ra ra, có phải thế không? Có ý tứ gì? Tưởng Bình mê hoặc. Ra ra, là công pháp tu hành, nhưng không phải võ đạo phương pháp tu hành. Tưởng Hưng giải thích nói, không phải võ đạo công pháp tu hành, còn có thể là cái gì phương pháp tu hành? Hả? Chờ một chút, Hưng, ngươi nói là. Tưởng Bình mở to hai mắt nhìn về phía Tưởng Hưng, ngốc trong chốc lát về sau, nói, Hưng, chẳng lẽ là hôm đó ban đêm? Nói đến đây, Tưởng Bình liền nghĩ tới hôm đó ban đêm, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn vậy đi ra đẩy trời giấy vàng, cùng Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng đạo đạo lôi đỉnh. Tưởng Hưng thì là lắc đầu, nói, ra ra, cái này Tôn Nhi cũng không biết, nhưng Tôn Nhi cảm thấy kia bộ công pháp bác đại tinh thâm, có lẽ tu hành đến cực hạn, thật có thể làm được. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tưởng Bình hưng phấn trực kích trưởng. Hưng, ta muốn dẫn ngươi đi bái sư, đi bái Trương Huyền Tiên Sinh vi sư, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tưởng Bình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tưởng Hưng, nghiêm túc hỏi. Tưởng Bình vẻ mặt nghiêm túc đem Tưởng Hưng giật nảy mình, nhưng kịp phản ứng Tưởng Hưng lập tức hưng phấn lên, bất quá ngay sau đó đột nhiên lại trở nên khẩn trương lên. Ra ra, ngươi nói tiên sinh sẽ nguyện ý thu Tôn Nhi sao? Tưởng Bình nghe vậy, trong lòng đồng dạng không chắc. Ra ra cũng không biết, như vậy đi, ngày mai buổi sáng, ra ra lại dẫn ngươi đi bái phòng Trương Huyền Tiên Sinh, đến lúc đó nghe ngóng một ít. Tưởng Hưng nghe vậy, cũng đành phải gật đầu. Theo giảng đạo kết thúc, ngoài thành đám người lần lượt trở về trong thành, rất nhanh gò núi phía dưới, không có người nào. Không chung, năm vị quỷ vương lần lượt tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó lại lần hướng về Sơn Linh cư bay đi. Đáng tiếc, đương ngũ quỷ đi vào Sơn Linh cư bên ngoài lúc, lần nữa bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn cản. Ngũ quỷ liếc nhau, tương đối cười khổ, chỉ lại phải từ bỏ, quay lại tổ linh không gian. Thời gian nhoáng một cái, đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Lão đại, lão nhị, ta liền đi về trước các ngươi ở trong thành cẩn thận một chút. Mày kiếm mắt hổ hướng về lão giả cùng mắt tam giác ô quyền, nói. Lão giả gật gật đầu, nói, đi thôi, lão tam, ngươi trên đường cũng chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh. Được rồi, ta đã biết, lão đại. Mày kiếm mắt hổ nói chuyện, liền quay người lại liền rời đi khách sạn này. Lão giả cùng mắt tam giác nhìn xem mày kiếm mắt hổ rời đi, sau đó quay đầu trở lại, đối một cái tiểu nhị vây vây tay. Hai vị khách gia, ngài có gì phân phó? Tiểu nhị cười vội vàng chạy tới. Tiểu nhị ca, chúng ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Không biết có thể. Lão giả nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, trong tay đốt lượng. Ôi khách gia, nhìn ngài lời nói này, ngài có chuyện cứ hỏi, tiểu nhân biết gì nói đấy. Tiểu nhị kia thấy lão giả bạc trong tay, một đôi mắt đã sớm phát sáng lên. Tốt. Tiểu nhị ca thông thái. Lão giả nở nụ cười, sau đó tiếp lấy nói ra, ta muốn hỏi chính là mấy ngày trước đây, tại Nam Thành bên ngoài vị kia Trương Huyền Tiên Sinh, không biết đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Ôi mấy vị khách gia, ngài đây chính là hỏi đúng người. Ta cùng ngài nói a. Vị kia Trương Huyền Tiên Sinh nhưng khó lường, bọn hắn tới đây cũng không lâu, tới liền một mực ở tại Sơn Ninh cư bên trong, ban đầu lúc, chúng ta dân chúng trong thành căn bản không biết mấy vị này sinh vật, mãi cho đến 4-5 ngày trước đêm hôm ấy, hắc hắc. Nói đến đây, tiểu nhị kia đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, không nói đi xuống. Mắt tam giác gặp này lập tức liền gấp, đem trừng mắt, nói, tiểu nhị, đêm hôm ấy thế nào? Hắc hắc khách gia đừng nóng nội sao? Tiểu nhân đây cũng là trong lúc nhất thời đầu lập tức bị choáng váng, ngươi đợi ta hoán một chút à. Tiểu nhị kia cười hắc hắc, con mắt không ngừng liếc về phía lão giả bạc trong tay, nhưng chính là không nói đi xuống. Lão giả chỗ nào vẫn không rõ có ý tứ gì, thế là cười cười, liền đem khối kia bạc vụn đã đánh qua. Ôi đa tạ khách gia ban thưởng. Tiểu nhân cái này liền nhớ lại. Tiểu nhị kia ôi một tiếng, vội vàng dùng tay tiếp được khối kia bạc vụn. Tiểu nhị, ngươi mau nói hay lắm, bản lão gia còn có thưởng. Lão giả ánh mắt lóe lên nhìn xem tiểu nhị nói. Ôi kia tiểu nhân nhưng phải trước cảm ơn khách gia. Tiểu nhị nghe vậy lại hỉ. Hai vị khách gia, tiểu nhân cái này liền nói, đêm hôm ấy, hai vị không biết, đột nhiên quỷ dị công thành, ô ương không biết tới nhiều ít quỷ dị, liền hướng về chúng ta núi Linh Thành lao đến. Màn đêm buông xuống thời điểm, vạn phần nguy cấp, chúng ta dân chúng trong thành đều lên tường thành, đáng tiếc cái kia quỷ dị thực sự nhiều lắm, thế là chúng ta rất nhiều bách tính liền ngã xuống trên tường thành. Trong lúc này, đột nhiên vị kia Trương Huyền Tiên Sinh mang theo mấy cái đồ đệ liền đi tới trên tường thành. Hai vị, các ngươi là không biết à, Trương Huyền Tiên Sinh mấy vị đệ tử có bao nhiêu lợi hại. Tiểu nhị kia miệng lưỡi lưu loát, nói liên tục mang qua tay, càng nói càng hưng phấn, mà lão giả cùng mắt tam giác thì là càng nghe càng kinh hãi. Tiểu nhị ca, ngươi nói kia Trương Huyền Tiên Sinh đệ tử vậy đi ra một thanh giấy vàng, liền diệt hàng trăm hàng ngàn quỷ dị. Chương 846, ba miệng nhỏ nhanh nôn nguyên do. Chương 846, ba miệng nhỏ nhanh nôn nguyên do. Mắt tam giác trừng lớn một đôi mắt tam giác, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Lão giả khiếp sợ trong tay không tự giác một dùng sức, lập tức trên cằm râu ria tê lạc. Một tiếng liền bị xé kéo xuống. Lão giả lấy làm kinh hãi, vội vàng dùng tay che quai hàm, lại đem râu ria cho dính đi lên. Khô khủng. Lão giả ho khan hai tiếng, ngay cả vội mở miệng nói, tiểu nhị ca, lời này của ngươi cũng quá giả, một tờ giấy vàng liền có thể không có gì quỷ dị, thực sự quá hoang đường. Lão giả cái này vừa nói, tiểu nhị kia lập tức liền gấp. Ai, hai vị khách gia, tiểu nhân nhưng không nói gì, hai vị nếu không tin, không ngại đến đường lớn bên trên, tùy ý giữ chặt một người hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không chuyện như thế. Còn có vị kia Lôi Dũng Lôi đại hiệp cùng Dư Hồng Thược Dư nữ hiệp, bọn hắn vậy mà có thể chấp trưởng tiềm điện, đồng dạng diện sát vô số quỷ dị. Lão giả cùng mắt tam giác liếc nhau, sau đó từ trong ngực lại lấy ra một khối bạc vụn, ném cho tiểu nhị kia, nói, tốt, tiểu nhị ca, chúng ta biết, đây là thưởng ngươi. Từ chối tiếp khách gia thưởng. Tiểu nhị đại hỉ tiếp nhận khối kia bạc vụn, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Liền cái này hai khối bạc vụn đều đủ hắn 2-3 tháng tiền công, hắn sao có thể không cao hứng? Hai vị khách gia, nếu là vô sự, tiểu nhân liền lui xuống trước đi. Đi thôi, đi thôi. Nếu đang có chuyện, chúng ta lại gọi ngươi. Lão giả khoát tay áo, nói: Được rồi, tiểu nhân cáo lui. Nói chuyện, kia nhỏ nhị hỉ tư tư che ngực liền xoay người lui ra ngoài. Lão đại, ngươi nói tiểu nhị này nói là sự thật sao? Mắt Tam Giác vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Lão giả sờ lấy trên cằm sợi râu, trầm mặc nửa ngày, nói: Nên không thể giả, tựa như tiểu nhị kia nói, việc này cũng không phải là hắn một người thấy, núi Linh Thành bên trong nhiều người như vậy tại hiện trường, không nói được lão, một tờ giấy vàng liền có thể diệt sát quỷ dị, phàm nhân có thể chấp trưởng lôi điện. Tê lão nhị, đi, chúng ta hôm nay ra ngoài, tìm thêm người hỏi thăm một chút, nhất là liên quan tới cái này Trương Huyền Sư đồ sự tình. Tốt, đi. Hai người quyết định chủ ý, ăn nghỉ điểm tâm liền rời đi khách sạn. Sơn Linh cư bên ngoài, Tưởng Bình mang theo cháu trai Tưởng Hưng, đi theo phía sau mấy cái gia đình trong tay nâng từng cái hộp gỗ. Hộp gỗ kín kẽ che kín, cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Mới vừa tới đến Sơn Linh cư bên ngoài, liền gặp Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ đi theo phía sau Bạch Huyền Tỉnh cùng Dư Hồng Thượng. Bạch tiểu thư, Dư tiểu thư, gặp qua mấy vị tiểu công tử. Tưởng Bình mặc dù thân là thành chủ, giờ phút này cũng không dám mảy may khinh thường, chủ động đi tiến đến, hướng về mấy người không mình hành lễ. Bạch Huyền Tỉnh cùng Dư Hồng Thượng đều bị giật nảy mình, liền vội vàng không người đáp lễ. Tưởng thành chủ, khách khí. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ thì ngẩng đầu tò mò nhìn trước mắt Tưởng Bình thản Tưởng Hưng. Vô Vi mở miệng nói ra, các ngươi lại là tới gặp nhà ta lão sư sao? Đúng vậy, tiểu công tử, mong rằng tiểu công tử hỗ trợ thông truyền một tiếng, liền nói Tưởng Bình mang theo Tôn Nhi Tưởng Hưng đến đây bài kiến, tiểu lão nhân hơi chuẩn bị chút lễ mọn, vái tạ tiên sinh thụ đạo tri ân. Tưởng Bình vội vàng trả lời. Vô Vi nháy nháy mắt, nói, chúng ta có thể giúp ngươi thông truyền, bất quá ngươi những lễ vật này vẫn là lấy về đi, chúng ta lão sư sẽ không thu. Mấy ngày trước đây ngươi tặng lễ vật, chúng ta lão sư không phải đều tịch thu sao? Tiểu công tử, đây là chúng ta núi Ninh Thành một điểm nho nhỏ tâm ý. Nói chuyện, Tưởng Bình hướng về sau lưng vẫy tay một cái, bên trong một cái gia đình liền bưng lấy hộp gỗ đi tới. Lao ra, đem hộp mở ra. Tưởng Bình phân phó nói. Rõ. Gia đình kia đáp ứng một tiếng, liền đem trong tay hộp gỗ mở ra. Đợi nhìn thấy trong hộp gỗ đổ vật về sau, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp kia trong hộp gỗ trưng bày 4 tôn thần tượng, đơn thuần tượng thần cũng không kỳ quái, kỳ quái là cái này 4 tôn thần tượng điêu khắc chính là Tôn Ngộ Huyền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi 4 người. Cái này coi như kỳ quái. Vô Duyên nhìn thấy trong hộp gỗ tượng thần, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, nhưng ngay sau đó liền cảnh giác. Tưởng thành chủ, ngươi đây là ý gì? Ha ha, đây là đưa cho mấy vị tiểu công tử lễ vật. Nói chuyện, Tưởng Bình liền đem bên trong 3 tôn thần tượng đưa tới. Vô Duyên không có nhận, nhưng Vô Thế, Vô Vi lại một thanh nhận lấy. Dù sao tiểu hài tử nhìn thấy thứ mình thích, thường thường là khống chế không nổi dục vọng. Vô Duyên sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, cả giận nói, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi mau đem đồ vật trả lại, lần trước tiếp một mặt cờ thường, lão sư liền giảng đạo 3 ngày, mới đưa nhân quả chấm dứt, các ngươi cái này lại tùy ý tiếp người ta lễ vật, lần này không biết lão sư còn muốn thế nào còn nhân quả đâu. Đại ca, không thể nào. Kia cờ thưởng quá quý giá, nhưng ngươi nhìn đây chính là 3 tôn một điều tượng thần mà. Vô Thế ôm mình hình tượng tượng thần không nguyện ý buông tay. Vô Vi nhìn một chút trong tay thần giống, xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là đưa trở về. Trả lại ngươi. Hiển nhiên Vô Vi trả lại Vô Thế không có cách nào cũng đành phải hai tay dâng, đưa trở về, chỉ là ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Bất quá, Tưởng Bình cũng không có quan tâm tiếp cái này tượng thần, hắn bị Vô Duyên trong miệng nói kinh hãi. Cái gì còn nhân quả? Tưởng Bình trong lòng lật lên thao thiên ba lan, nhưng hắn lại chưa rõ ràng cái gì gọi là nhân quả. Xin hỏi tiểu công tử, vì sao nói tiên sinh muốn giảng đạo 3 ngày chấm dứt nhân quả nha? Vô Duyên ngắm Tưởng Yên ổn mắt, nói, đây là lão sư nói a. Lão sư nói, các ngươi tặng kia mặt cờ thưởng, toàn thân chính là tơ vàng mặt thành, mặc dù chân quý, cũng không thể coi là cái gì, chân chính chân quý chính là cờ thưởng bên trên tụ hợp lấy núi Linh Thành bách tính chúng sinh chi niệm cùng vô lượng nhân đạo khí vận, cho nên vì không nợ nhân quả, lão sư mới quyết định tại núi Linh Thành bên ngoài giảng đạo 3 ngày, đến trả bên trên cái này cái cọc nhân quả. Cái gì? Tưởng Bình trực tiếp lên giải, hắn càng mơ hồ hơn. Phía sau hắn Tưởng Hưng cũng là một mặt mê hoặc. Giảng đạo còn nhân quả? Tiểu công tử, cái gì gọi là nhân quả a? Chúng ta núi Linh Thành cũng không đưa nhân quả a. Tưởng Bình nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhân quả, nhân quả. Vấn đề này đem Vô Duyên cũng cho làm khó trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao bọn ta không thể tiếp lễ vật của ngươi. Cuối cùng, Vô Duyên đành phải nói như thế. Tưởng Bình sững sờ, sau đó đành phải đem 3 tôn thần tượng một lần nữa thả lại hộp gỗ bên trong, nói, đã như vậy, cái này tượng thần, lao hủ trước tu hồi, mong rằng tiểu công tử cho thông báo một tiếng, liền nói Tưởng Bình thản Tôn Nhi Tưởng Hưng cầu kiến. Vô Duyên gặp đây, nhẹ gật đầu, nói, tốt à, vậy chúng ta đi vào trước cho lão sư nói một tiếng, nhưng lão sư có gặp ngươi hay không, chúng ta cũng không biết. Đa tạ tiểu công tử. Tưởng Bình từ không gì không thể, vội vàng hướng Vô Duyên nói lời cảm tạ. Vô Duyên nói xong cũng quay đầu nói ra, Bạch cô cô, Dư cô cô, ta tiến đi một chuyến. Bạch Huyền Tình gật đầu cười, nói, Vô Duyên, mau đi đi. Được rồi. Vô Duyên đáp ứng một tiếng, quay người lại, liền chạy đi bảo. Trong chốc lát về sau, một loạt tiếng bước chân vang, Vô Duyên lại chạy trở về. Tưởng thanh chủ. Chương 847, Dư Hồng Thược Linh Giác. Chương 847, Dư Hồng Thược Linh Giác. Tưởng thanh chủ, lão sư xin các ngươi đi bảo. Vô Duyên như một làn khói chạy ra, mang đến Trương Huyền mời.
"Tốt,
làm phiên tiểu công tử." Tưởng Bình đại hỉ, cất bước liền đi vào Sơn Linh cư. Rất nhanh liền đi tới Trương Huyền trong phòng, Tưởng Bình thân tay vừa muốn gõ cửa, chỉ thấy két một tiếng, cửa phòng mở ra. "Tưởng thành chủ, mời tiến đến đi." Trương Huyền thanh âm từ bên trong truyền ra. "Ha ha." Tưởng Bình cười ha ha một tiếng, mang theo cháu trai Tưởng Hưng liền cất bước đi đến. Sau khi đi vào, liền thấy Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, trôi này phất trần hoành khoác lên cánh tay bên trên. Tưởng Bình mang theo Tôn Nhi Tưởng Hưng, bái kiến tiên sinh. Nói chuyện, Tưởng Bình liền dẫn Tưởng Hưng hướng về Trương Huyền không người thi lễ. Trương Huyền cười vung lên phất trần, liền đem hai người nâng đỡ lên. "Hai vị, miễn lễ. Không biết hai vị lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" "Trương Huyền tiên sinh." Mắt thấy Tưởng Bình ra tôn tiến vào Trương Huyền gian phòng, vô duyên một xoay người chạy ra ngoài. "Bạch cô cô, Dư cô cô, chúng ta đi thôi." Bạch Huyền Tình cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, sau đó cười nói, "Tốt, đi, chúng ta đi thôi. Âu gia đi ra ngoài chơi mà." Hai tử dù sao cũng còn con nít, dù là hắn lại hiểu chuyện, trên bản chất vẫn là một đứa bé. Thế là Bạch Huyền Tình, Dư Hồng Thược mang theo Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ liền rời đi Sơn Linh cư. "Bạch cô nương, Dư cô nương." Mấy vị vừa tới đến đường lớn bên trên đường phố khắp nơi đều là thanh âm chào hỏi, mà lại trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Còn có quán nhỏ phiến nhìn thấy Vô Duyên ba huynh đệ, lập tức liền hô, "Ba vị tiểu công tử, ta chỗ này vừa ra lò đường bánh, đưa cho ba vị tiểu công tử nếm thử đi." "Ba vị tiểu công tử, ngài nhìn ta cái này mới làm nhỏ đồ chơi, thế nào, thích không? Đưa cho ba vị tiểu công tử." Trong lúc nhất thời, còn chưa đi ra mấy chục mét đâu, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ trong ngực liền chất đầy các loại đồ chơi. Dư Hồng Thượng đứng tại ba huynh đệ sau lưng, mang trên mặt tiểu dung, không ngừng mà hướng về bốn phía nói cảm tạ, cũng cùng Bạch Huyền Tình đem đồng tiền nhét vào những cái kia tặng quà quán nhỏ phiến trong tay. Đột nhiên, Dư Hồng Thượng mi tâm nhíu một cái, vừa quay đầu liền hướng về bên cạnh nhìn lại, ánh mắt quét qua bên cạnh cách đó không xa một cái trà tứ. Kia trà tứ liền mở tại Sơn Linh cư chết đối diện, khoảng cách Sơn Linh cư cũng liền mấy chục mét khoảng cách. Trà tứ bên trong vị trí gần cửa sổ, ngồi hai người, chính là kia đến thám thính tin tức lão giả cùng mắt tam giác. Mắt tam giác một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, không ngừng nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường. Khi thấy một lần nữa ra Bạch Huyền Tình, Dư Hồng Thượng cùng Vô Duyên ba huynh đệ về sau, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Đang chờ tử quan sát kỹ, mắt tam giác liền thấy trong đó cái kia Dư Hồng Thượng con mắt nhìn lại. Mắt tam giác giật nảy mình, vội vàng cúi đầu, trong lòng cuộn loạn, thật là nhạy cảm linh giác. Dư Hồng Thượng nháy máy mắt, hoài nghi mình là cảm giác biết sai rồi. "Mẫu đơn tỷ, thế nào?" Bạch Huyền Tình tựa hồ đã nhận ra Dư Hồng Thượng dị dạng, lập tức liền bu lại, thấp giọng hỏi. Dư Hồng Thượng lắc đầu, nói, "Huyền Tình, không có việc gì, chúng ta đi thôi." Bạch Huyền Tình thấy thế, lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người mang theo ba nhỏ liền tiếp tục đi về phía trước. "Chuyện gì xảy ra?" "Lão nhị." Lão giả đợi Dư Hồng Thượng bọn người đi ra về sau, túi đầu hỏi. "Lão đại, kia bà nương thật là nhạy cảm linh giác. Cái này Trương Huyền thủ hạ chỉ sợ căn bản không có loại lương thiện. Chúng ta nếu là hành động, nhất định phải vạn phần cẩn thận." Mắt tam giác thấp giọng nói. Lão giả gật gật đầu, nói, "Ừm. Trước thông thả động thủ, tối thiểu nhất, chúng ta tận lực không xuất thủ, chúng ta cầm bèn bèn tìm hiểu tin tức tiền, nhưng không bao gồm bán mạng." Lão đại nói cực phải. Mắt tam giác nghe vậy, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Hắn là thật sợ lão giả đầu nao nóng lên, liền xuất thủ. "Dạng này, lão nhị, ngươi cũng nhanh đi về một chuyến, đem chúng ta lên buổi trưa nghe được tin tức truyền trả lại, đi nhanh về nhanh." Lão giả hơi trầm ngâm một lát, sau đó thấp giọng nói, "Vâng, lão đại." Mắt tam giác đáp ứng một tiếng, sau đó đứng dậy liền rời đi. Chỉ để lại lão giả vẫn ngồi tại nguyên chỗ, uống vào nước trà trong chén. "Muốn ta nói a, Trương Huyền tiên sinh, bản lĩnh đó tất nhiên là thông thiên triệt địa." "Đúng thế, các ngươi vừa mới nhìn đến không, tiểu lão gia đều tự mình mấy lần đến đây bái kiến Trương Huyền tiên sinh. Phải biết tiểu lão gia thế nhưng là võ vương nha." "Tiểu lão gia là võ vương, nhưng vẫn như thế cung kính đối đãi Trương Huyền tiên sinh, các ngươi nói Trương Huyền tiên sinh sẽ là cái gì?" "T, không thể nào. Ngươi nói là Trương Huyền tiên sinh là cái gì?" "Lão lưu đầu, ta nhưng không hề nói gì. Ta xem ra, hai vị kia tiền công tử nói không chừng đều có võ vương cấp thực lực đâu. Kia ngược lại không đến nỗi, bất quá ta nhìn Lôi công tử thực lực hẳn là càng mạnh một chút." "Nói mỏ, rõ ràng là Tiền Khôn công tử thực lực càng mạnh." Toàn bộ trà tứ bên trong, tất cả đều là liên quan tới Trương Huyền sư đồ tranh luận. Lão giả uống trà, yên lặng nghe, ánh mắt không ngừng mà lóe ra. "Sơn Linh cư bên trong tiên sinh, ta cái này tôn nhi tư chất còn có thể, không biết có thể hay không vào tiên sinh pháp nhãn." Một phen khách sáo về sau, Tưởng Bình rốt cục nói ra chuyến này mục đích thực sự. Trương Huyền cười nhìn Tưởng Hưng một chút, nhưng sau nói ra, "Tương công tử tư chất tuyệt luân, đáng tiếc cùng ta đạo môn vô duyên." Nghe thấy lời ấy, vô luận là Tưởng Bình vẫn là Tưởng Hưng, đều mặt lộ vẻ thất vọng. Trương Huyền gặp đây, cười vung lên phất trần, nói, "Không biết Tưởng Hưng công tử thiện dùng binh khí gì?" Tưởng Bình nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng không người nói, "Tiên sinh, ta cái này tôn nhi học được mấy tay song súng công phu." Trương Huyền đột nhiên hứng thú, nói, "Song súng? Thú vị, thú vị. Song súng nhưng so sánh đơn thương muốn khó luyện hơn nhiều." Nói đến đây, Trương Huyền có chút dừng lại, sau đó tiếp lấy nói ra, "Ừm, như vậy đi, Tưởng thành chủ, ngày mai để Tưởng Hưng công tử lại đến một chuyến, bần đạo có một vật đem tặng, cũng coi như bần đạo sư đồ lần nữa quấy rầy lâu như thế một phần tạ lễ." Tưởng Bình nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng kéo một cái bên cạnh Tưởng Hưng, sau đó hai người lần nữa hướng về Trương Huyền không người thi lễ, nói, "Tiên sinh khách khí, tiên sinh tại núi này Linh Thành nghỉ ở bao lâu, liền ở bao lâu, ta núi Linh Thành cầu còn cũng được, còn lễ vật sự tình, lão hủ lại là vạn vạn không dám thu nha. Tưởng Hưng thì hơi nghi hoặc một chút nhìn trộm nhìn về phía Gia Gia Tưởng Bình, không rõ hắn vì sao muốn cự tuyệt. Đem một màn này để ở trong mắt, Trương Huyền nhịn không được mỉm cười, nói ra, Tưởng Hưng công tử mặc dù cùng ta đạo môn vô duyên, nhưng bần đạo cũng nghĩ cùng Tưởng công tử kết xuống mấy phần thiện duyên, cho nên Tưởng thành chủ không cần cự tuyệt. Vâng, đã tiên sinh nói như thế, lão hủ cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt. Nói chuyện, Tưởng Bình hướng về Tưởng Hưng vừa trừng mắt, nói, Hưng, còn không cảm ơn tiên sinh. A. Tưởng Hưng a một tiếng, sau đó hướng về Trương Huyền bịch. Một tiếng liền bị trên mặt đất. Tưởng Hưng, bái tạ tiên sinh. Ha ha. Chương 848, khách sạn Mưu Đồ Bí Mật. Chương 848, khách sạn Mưu Đồ Bí Mật. Rất nhanh, mặt trời rơi về phía tây, thỏ ngọc muốn mọc lên ở phương đông. Ngay tại cái này màn đêm muốn giáng lâm thời điểm, vài con khoái mã từ xa đến gần, thẳng đến núi Ninh Thành mà tới. Đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, vài con khoái mã tựa như một trận gió liền vọt vào núi Ninh Thành, cuối cùng đi đến một tòa khách sạn nhỏ trước mặt. Mấy người phi thân xuống ngựa, đi đầu một người, một đôi mắt tam giác nhất là làm cho người chú mục. Tiểu nhị, tiểu nhị. Ôi, ôi, nguyên lai là nhị gia về đến rồi. Tam gia cũng quay về rồi. Ai, mấy vị này là? Nghe được động tĩnh ngoài cửa, một cái áo xanh tiểu nhị lập tức vội vã chạy ra, liếc mắt liền thấy được mắt tam giác cùng mày kiếm mắt hổ, cùng sau người bốn vị. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh, đem những này ngựa kéo đến hậu viện, nhớ kỹ dùng tới tốt cỏ khô nuôi nấng. Là, nhị gia, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu nhị vội vàng cười làm lành lấy gật đầu xác nhận, sau đó vung tay lên, sau lưng lại chạy đến mấy cái hỏa kế, đem mấy tốt ngựa dắt đi. Nhị gia, tam gia, các vị khách gia, mời đến, mời đến. Ừm. Mắt tam giác gật gật đầu, sau đó quay đầu trở lại, liền đối sau cùng bốn vị nói ra, âm ngu ra, còn có ba vị ra, mau mời tiến, lao đại nhà ta ngay tại tiệm này bên trong. Nói chuyện, mắt tam giác kéo một cái mày kiếm mắt hổ, nói, lao tam, ngươi nhanh đi thông chi lao đại, ra nên tiếp âm ngũ ra mấy vị ra. Mày kiếm mắt hổ khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, lập tức cất bước liền chạy đi vào. Trong chốc lát về sau, lão giả đi theo mày kiếm mắt hổ sau lưng liền vội vã chạy ra. Ai nha, âm ngũ ra, kim cửu gặp qua âm ngũ ra, gặp qua bát ra, mười ra, thập tam ra. Như thế nào là ngài mấy vị tự mình đại giá quan lâm, mau mời tiến, mau mời tiến. Lão giả nguyên lai tên là Kim Cửu, giờ phút này một mặt bồi tiếu dẫn đám người cất bước đi vào khách sạn ở trong. Vị kia âm ngũ gia cao mày, nhìn xem căn này trong khách sạn hết thảy, tựa hồ đối với khách sạn này rất không hài lòng. Một bên âm thập tam gia thì trực tiếp liền mở miệng nói, Kim Cửu, ngươi chuẩn bị liền để chúng ta ở như thế cái phá khách sạn. Chẳng lẽ núi này Linh Thành bên trong liền không có tốt hơn khách sạn sao? Ôi, thập tam gia, ngài thứ tội nha. Kim Cửu trong lòng tiêu khổ, vội vàng liền bu lại, thấp giải thích do nói, mấy vị gia không phải là núi này Đình Thành bên trong không có tốt hơn khách sạn, mà là bởi vì kia tốt nhất khách sạn Sơn Minh Cư, kia Trương Huyền sư đồ chính ở tại nơi này, tiểu nhân cũng là sợ đánh cỏ động rắn, không phải sao, mới tuyển khách sạn này. Khách sạn này cũng là tính sạch sẽ, mà lại càng quan trọng hơn là khoảng cách Sơn Minh Cư chỉ có mấy trăm mét xa, cũng thuận tiện tiểu nhân huynh đệ tìm hiểu tin tức cùng quan sát những người kia động tĩnh. Nghe Kim Cửu giải thích, Âm Ngũ Gia nhẹ gật đầu, nói, Kim Cửu, ban khoăn của ngươi là đúng. Nói chuyện, Âm Ngũ Gia quay đầu nhìn một chút bên cạnh Âm Bát Gia, Âm Thập Gia cùng Âm Thập Tam Gia, nói, Bát đệ, Thập đệ, Thập Tam đệ, hôm nay trước hết ở lại nơi này, ngày mai lại nói cái khác. Vâng, Ngũ ca. Hiển nhiên Âm Ngũ Gia lên tiếng, ba người còn lại lập tức gật đầu xác nhận, cũng không lại bán giận. Kim Cửu gặp đây, liền tranh thủ tiểu nhị chào hỏi tới, nói, tiểu nhị, lại mở bốn gian thượng phòng, nhanh đi. Là, đại gia, ngài chờ một lát. Tiểu nhị kia đáp ứng một tiếng, vội vàng liền chạy lại đi, đi an bài gian phòng đi. Đám người tới trước Kim Cửu gian phòng, Kim Cửu dẫn bốn vị này ra ngồi xuống, mình ngồi đứng ở bên cạnh. Lão nhị, lão tam, các ngươi ở ngoài cửa trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vâng, lão đại. Mắt tam giác cùng mày kiếm mắt hổ liếc nhau, cùng nhau xác nhận, sau đó quay người lại liền ra phòng, đóng cửa phòng lại, liền đứng ở hai bên. Trong phòng, Kim Cửu cho Âm Ngũ Gia bốn người ngược lại dâng trà nước, sau đó liền nói về hai ngày này phát hiện. Từ Nam Thành nghe đạo, đến hôm nay ở trong thành chứng kiến hết thảy, không rõ chi tiết, Kim Cửu đều nói một lần. Nghe xong Kim Cửu miêu tả, Âm Ngũ Gia mặt trầm như nước, còn lại kia ba vị, sắc mặt cũng có nhìn. Vị kia Âm Thập Gia tay bước trong dâu, nhìn về phía Kim Cửu, vẫn không tin nói ra, Kim Cửu, ngươi lời nói làm thật. Ba người khác nghe vậy, cũng đều nhìn về Kim Cửu. Cảm nhận được bốn song xem kỹ ánh mắt, Kim Cửu trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngũ gia, Bát gia, Mười gia, Thập Tam gia, tiểu nhân nào dám nói dối à, tiểu nhân câu câu làm thật, chữ chữ là thật, như là tiểu nhân có nửa chữ hoang ngôn, cam thụ thiên lôi kích đỉnh hai đường. Kim Cửu nói càng về sau, trực tiếp giơ bàn tay lên phát khởi thể động. Ầm ầm. Đột nhiên ngoại giới trong hư không truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, đem Kim Cửu giật mình kêu lên, nhịn không được hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ là bởi vì cửa sổ vững vàng giam giữ, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lại không biết, hắn cái này lời thề vừa ra, Sơn Linh Cư bên trong Trương Huyền lập tức tâm thần khẽ động, sau đó thiên nhãn mở ra liền nhìn lại, đợi nhìn thấy trong phòng đám người lúc, nhịn không được bật cười, nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, tiếp số a. Tiếp số. Hiển nhiên Kim Cửu đều phát khởi thề động, Âm Ngũ Gia mấy người lúc này mới nhẹ gật đầu, biết hắn cũng không nói dối. Giảng đạo. Thú vị, thú vị. Trên đời này vậy mà lại có người ngốc như vậy, đem mình phương pháp tu hành miễn phí giảng cho những người khác nghe. Âm Thập Tam Gia nói, liền nở nụ cười. Ngũ ca, nếu không, ngày mai chúng ta liền đi tòa kia giảng đạo đài nhìn xem. Ta đột nhiên đối kia giảng đạo đài lên hứng thú. Âm Thập Gia đột nhiên nói. Thập ca, một cái mô đất tử, có gì đáng xem? Âm Thập Tam Gia khinh thường niết miệng, nói. Âm Ngũ Gia hơi chút trầm âm, quay đầu nhìn về phía Âm Bát Gia, nói, bát đệ, ngươi thấy thế nào? Âm Bát Gia nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, Ngũ ca, cũng đừng đợi ngày mai chúng ta hiện tại liền đi xem một chút đi. Ba ngày người đến người đi địa, chúng ta quá khứ xem xét, ngược lại còn dễ dàng làm cho người ta thay mắt. Tốt. Bát đệ nói có lý. Nói chuyện, Âm Ngũ Gia liền đứng lên đến, quay đầu đối Âm Thập Gia cùng Âm Thập Tam Gia nói, Thập đệ, Thập Tam đệ, các ngươi thủ tại chỗ này, ta cùng Lão Bát đi ra ngoài một chuyến, đi tìm một chút kia giảng đạo đài. Ngũ ca, chúng ta cũng cùng các ngươi đi. Âm Thập Gia cùng Âm Thập Tam Gia tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này trông coi. Âm Ngũ Gia nghe vậy, sầm mặt lại, nói, các ngươi muốn đi cũng được, trước đột phá võ vương cảnh lại nói. Âm Ngũ Gia nghe được lời này vừa ra, Âm Thập Gia cùng Âm Thập Tam Gia lập tức liền hiểu xỉu xuống dưới, không còn dám lên tiếng. Âm Ngũ Gia thấy thế, nói ra, núi này Ninh Thành bên trong không đơn giản, ta cùng Bát đệ đều là võ vương cảnh, xuất nhập cái này thành chỉ càng không dễ dàng bị phát hiện, các ngươi an tâm thủ tại chỗ này đi, chờ chúng ta trở về. Rõ. Âm Thập Gia cùng Âm Thập Tam Gia đành phải gật đầu xác nhận. Bát đệ, chúng ta đi. Vâng, Ngũ ca. Hai người nói chuyện, mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Theo màn đêm buông xuống, lớn người đi trên đường đã ngày càng thưa thớt xuống dưới. Âm Ngũ Gia cùng Âm Bát Gia hai người tránh né lấy người đi đường, rất mau tới đến phía dưới tường thành, thừa dịp trên tường thành không có người, vụt một tiếng, liền bay người lên trên tường. Chương 849, tìm kiếm giảng đạo đài. Chương 849, tìm kiếm giảng đạo đài. Hai người đều là võ vương cảnh, trên tường thành tuần tra võ giả chỗ nào phát hiện được bọn hắn, cho nên hai người rất dễ dàng nhảy ra ngoài thành. Ra khỏi thành bên ngoài về sau, hai người cũng không quay đầu lại, liền thẳng đến kia giảng đạo chỗ mà đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới kia tòa gò núi phía dưới. Nhìn trước mắt tòa này vẹn vẹn cao hơn 2 trượng gò núi, hai người đều là nao nao. Kia Trương Huyền chính là tại cái này tòa trên gò núi giảng đạo sao? Cũng chính là mọi người trong miệng cái gọi là giảng đạo đài. Nghe nói giảng đạo cùng lập tức võ đạo hoàn toàn khác biệt, là một con đường khác, nhưng cụ thể là dạng gì con đường, nhưng không ai nói được rõ ràng. Hai người là từ Kim Cửu Ba nhân khẩu bên trong nghe được, mà Kim Cửu Ba người lại là nghe một thiên đạo, nhưng chính bọn hắn lại nói không nên lời mình đến tột cùng nghe cái gì. Chỉ nói là cùng lập tức võ đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, lại nói không nên lời. Cái này quá kỳ quái. Mà lại theo Kim Cửu nói, phàm là hiện trường nghe đạo người, đều chỉ là trong lòng mình minh bạch, nhưng cũng đều nói không nên lời. Ngẫu nhiên có thể nói ra được, đại khái chỉ có một ít giải rác từ ngữ, tỉ như đạo môn, thiên đạo, nhân đạo, mọi việc như thế. Theo Kim Cựu lời nói, những cái kia ngày thứ ba đi vào giảng bên dưới đạo đài, nghe giảng đạo người, chỉ nói được rồi hoàn toàn mới phương pháp tu hành, nhưng lại căn bản là không có cách nói ra kia phương pháp tu hành cụ thể là cái gì, chỉ có thể tự mình tu hành, lại không cách nào giáo sư người khác. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì trở lên đủ loại, bọn hắn mới quyết định nhất định phải tới thăm nhìn tòa này giảng đạo đài, thậm chí một khắc cũng không chờ. Giờ phút này đứng tại cái này gò núi phía dưới, nhìn xem tòa này vẹn vẹn cao hơn 2 trượng gò núi. Hai người trong lúc nhất thời im lặng, tâm niệm chập trùng. Đây chính là một tòa phổ thông gò đất nhỏ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Hai người vòng quanh giảng đạo đài chuyển 2 vòng, để là hào không phát hiện, thấy thế nào, nó đều là một cái bình thường đến lại so với bình thường còn bình thường hơn gò đất nhỏ. Muốn nói bất phàm, đó chính là gò núi chung quanh số trong phạm vi trăm thước, có cây dị thường phổ định, thậm chí rất nhiều phổ thông bụi cây cũng đã lớn thành vài mét, thậm chí mười mấy thước cao cầu gỗ lớn. Theo Kim Cựu lời nói, những dị tượng này đều là vị kia Trương Huyền giảng đạo mang tới. Một trận giảng đạo lại có thể dẫn phát dị tượng như thế, đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Ngũ ca, đây chính là một tòa phổ thông mô đất, cũng nhìn không ra cái gì bất phàm đến, nếu không chúng ta đến phía trên đi xem một chút. Âm Bát Gia xoay đầu lại, nói. Âm Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta liền đi lên xem một chút. Nói chuyện, hai người đồng thời phi thân lên, hướng về trên đồi núi rơi đi. Nhưng, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, chuyện bị dị phát sinh. Nguyên bản nhìn chỉ có cao hơn 2 trượng gò đất nhỏ, giờ phút này lại như vạn trượng cao phòng, cao vút trong mây, không thấy đỉnh. Cái này, giờ phút này, hai người đứng tại trên một khối đá xanh, ngẩng đầu nhìn trời, đều há to miệng, thật lâu không nói gì. Ngũ ca, đây là nơi nào? Chúng ta làm sao tới đây? Âm Bát Gia thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đây là Âm Ngũ Gia trong lòng nói, bất quá mới mở miệng, hắn lại là nói ra, đúng vậy à, đây là nơi nào à? Chúng ta rõ ràng là muốn lên tòa kia giảng đạo đài nhìn xem, làm sao chạy đến nơi đây? Chỉ gặp phía trên ngọn núi này, khỏa khỏa đại thụ trực trùng bất tiêu. Trong lúc nhất thời Âm Ngũ Gia, Âm Bát Gia hai người đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, nhịn không được tán thưởng lên tiếng, điều kiện sắc à. Tán thưởng xong, hai người lướt nhau, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Ngũ ca, đã tới, vậy liền đi lên xem một chút đi. Âm Bát Gia nói. Tốt. Đến đâu thì hay đến đó. Chúng ta liền đi lên xem một chút. Âm Ngũ Gia cũng gật đầu đáp ứng. Quyết định chủ ý, hai người không còn lưu lại, trực tiếp phi thân lên, nhảy vọt ở giữa, liền hướng về trên đỉnh núi chạy đi. Mặc dù núi đá lởm chởm, dốc đứng dị thường, nhưng lại ngăn không được hai vị võ vương. Hai người một đường nhanh như điện chớp, gặp thạch vào thạch, gặp sông vào sông, bất quá ngay tại hai người vượt qua một tảng đá xanh thời điểm, Âm Bát Gia chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, bịch một tiếng, liền ném tới trên mặt đất. A nha. Âm Bát Gia kinh hô một tiếng, một cái Lý Ngư đã đỉnh, bay thẳng thân vọt lên, sau đó liền cùng một cái quái vật khổng lồ đối mặt ở cùng nhau. Chỉ gặp, ngay tại đá xanh về sau, một cái cao chừng 5 thước, dài ước chừng 1 trượng có thừa sinh vật màu đen tập trung vào hắn. Kia sinh vật thân thể phân khúc, đầu cực đại, phần đuôi càng là khổng lồ, đầu nó một đôi dài hơn một thước xúc giác, không ngừng chuyển động, một đôi nô ra mắt ép, chính lóe ra lang quang, một đôi sắc bén hàm trên không tách ra hợp lấy, thon dài lục tốc nâng lên lấy thân thể cao lớn. Kia sinh vật đầu đang có một cái màu sáng dấu chân, vô cùng dễ thấy, hiển nhiên vừa rồi hắn một cước chính giẫm tại cái này sinh vật trên đầu, sau đó mới bị tuột xuống mặt đất. Chỉ là, đây là sinh vật gì a? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Cảm thụ được đối diện sinh vật khí thế trên người, Âm Bát Gia cũng không e ngại, bởi vì hắn cảm thấy cái này sinh vật mặc dù nhìn xem hình thể khổng lồ, nhưng thực lực lại cũng không mạnh, tối thiểu nhất đối sơ giai võ vương hắn không có cái uy hiếp gì. Âm Bát Gia hắc hắc một trận cười lạnh, nói: "Phương nào yêu vật, dám cản trở nhà ngươi Âm Bát Gia con đường?" Kia sinh vật tựa hồ đang sững sờ, một đôi mắt kép bên trong lấp lóe qua nghi hoặc, trong lòng có lẽ đang nói: "Đây là sinh vật gì? Làm sao chưa thấy qua a?" Nhưng là, tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng, mặc dù thịt không nhiều, nhưng là giống như rất thơm. Chần chờ một lát sau, kia sinh vật tựa hồ quyết định chủ ý, trực tiếp vừa quay đầu, vừa tung người liền hướng về Âm Bát Gia nhào cả tới. Kia một đôi sắc bén hàm trên, thẳng đến Âm Bát Gia vòng eo mà tới. Cái này nếu như bị cắn trúng, không phải nhất đao lưỡng đoạn không thể. Hiển nhiên kia sinh vật phát động công kích, Âm Bát Gia kêu một tiếng đến hay lắm, trực tiếp thả người nhảy lên, lập tức vọt lên cao 7, 8 thước, tránh thoát kia sinh vật tập kích. Bước chân rơi xuống, lại vừa vặn rơi vào kia sinh vật trên đầu. "Ha ha yêu vật, ngươi cho Bát Gia ở chỗ này đi." Nói chuyện, chỉ gặp Âm Bát Gia giơ lên bàn tay, một trường liên kích đánh tới. Vành hai bên trong chỉ nghe phanh. Một tiếng, "Ai nha." Âm Bát Gia một tiếng kinh hô, "Bịch." Một tiếng lần nữa từ kia sinh vật trên đỉnh đầu trượt rơi xuống. "A." Âm Bát Gia một tiếng kinh hô, rơi xuống mặt đất về sau, trực tiếp lần nữa đứng dậy, hướng về sau nhảy ra đi 5-6 thước, lại nhìn chăm chú quan sát. Chỉ gặp con kia sinh vật lung la lung lay, tựa hồ uống rượu say, bịch một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Đáng tiếc, còn không đợi Âm Bát Gia buông lỏng một hơi, liền cảm giác tới mặt đất một trận chấn động, quay đầu nhìn lại, Âm Bát Gia thẳng dọa đến vãi cả linh hồn. "Bát đệ, ngươi đang làm gì?" Lúc này, Âm Ngũ Gia cũng chạy tới, nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ngũ ca, ngươi nhìn bên kia." Chương 850, chật vật chạy trốn. Chương 850, chật vật chạy trốn. Âm Bát Gia sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ đá xanh bên cạnh. Âm Ngũ Gia cũng rơi vào Âm Bát Gia bên cạnh, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, sau đó sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ gặp ngay tại tảng đá gần đó một bên, một đám chí ít mấy chục cái loại kia sinh vật bò tới, từng đôi sắc bén hàm dưới lóe ra hàn quang, từng đôi mắt kép chăm chú tập trung vào hai người. "Đây là có chuyện gì? Đây là quái vật gì? Làm sao cảm giác hết sức quen thuộc?" Âm Ngũ Gia vừa mới nói xong, Âm Bát Gia hai mắt ngưng tụ, nói: "Ngũ ca, vì cái gì ta cảm giác nó giống như là phóng đại bản con kiến đâu?" "Con kiến?" Âm Ngũ Gia nghe vậy, toàn thân cũng là chấn động, lại nhìn kỹ đi lúc, lại là càng xem càng giống chỉ là cái đầu phóng đại không biết bao nhiêu lần. "Tại sao có thể có như thế lớn con kiến? Thật chẳng lẽ là con kiến sao?" Âm Chính Bát Gia vừa mới dứt lời, lại lần nữa kinh hô lên. "Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Bát đệ, đi mau." Âm Ngũ Gia trong lòng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vội vàng một thanh kéo lên Âm Bát Gia, quay người lại, vận chuyển toàn thân công lực, trực tiếp đằng không mà lên, hướng về nơi xa liền bay đi. Sau đó, phía sau đám kia con kiến sinh vật liền không làm sao lại trơ mắt nhìn đến miệng thịt mỡ cứ như vậy bay mất đâu. Thế là, hiện trường những này con kiến sinh vật lẫn nhau đụng đụng xúc giác, sau đó hướng về không trung Âm Ngũ Gia cùng Âm Bát Gia liền đuổi tới, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Cảm nhận được mặt đất chấn động, Âm Bát Gia nhìn lại, vãi cả linh hồn, đội vàng lớn tiếng nói: "Ngũ ca, bọn chúng đuổi theo tới. Cái này đáng chết yêu vật, thật chẳng lẽ là con kiến sao? Tại sao có thể có như thế lớn con kiến?" Âm Ngũ Gia căn bản không có thời gian quay đầu, một mực dắt Âm Bát Gia bay về phía trước. Hai người bay thẳng đến ra ngoài không biết bao xa, lúc này mới dần dần đem trên mặt đất những sinh vật kia thoát khỏi. Hô, hô. Hai người thở hổn hển rơi xuống đất. "Ôi, ôi, nhưng mẹ chết ta." Âm Bát Gia thẳng hô ôi, vừa rồi mặc dù chủ yếu là bị Âm Ngũ Gia dắt, nhưng công lực của hắn tiêu hao cũng là không ít. Hai người quay đầu tứ phương, phát hiện chỗ này một rừng cây, chỉ là nơi này cây cối phi thường kỳ quái. Cây cối, vô luận là bụi cây, vẫn là cây cao, đều sẽ có được một đầu trụ cột, sau đó trụ cột bên trên phân đi ra cành lá. Nhưng nơi này cây cối lại hoàn toàn khác biệt, bọn chúng không có trụ cột, trực tiếp từ gốc rễ mọc ra từng đầu màu xanh biết tân cảnh, hướng về hai bên mở rộng ra đến, độ cao nhưng đến một cao 2 trượng, có chút thậm chí cao tới 5-6 trượng, mà lại thân cảnh hai bên cũng không cành lá. Những này cây cối thân cảnh nhìn phi thường xanh tươi kiều nộn, mà lại thân cảnh dưới đáy vẫn là màu trắng tạo thành một đầu thẳng tắp màu trắng đường cong, xuyên suốt toàn bộ thân cảnh. Âm Ngũ Gia cùng Âm Bát Gia hai người, giờ phút này liền đang dựa vào tại dạng này trên một thân cây. "Ngũ ca, ta luôn cảm giác nơi này quá quỷ dị. Ngươi nhìn cây này, cũng là quá khứ chưa từng thấy qua." Nói chuyện, Âm Bát Gia còn đưa tay vô vỗ sau lưng thân cây. Hắn một trường này bổ xuống, cũng không dùng nhiều ít lực, nhưng đầu này thân cảnh lại hơi rung nhẹ. Đúng vào lúc này, hắn liền cảm thấy lưng tựa thân cảnh một trận rung động, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh thẳng trong lòng. "Không tốt." Âm Bát Gia kinh hô một tiếng, lập tức nhảy dựng lên, quay người lại ngẩng đầu hướng lên quan sát, liền thấy một đầu tròn vo màu xanh côn trùng đang từ thân cảnh phía trên chậm rãi hướng phía dưới ngọ ngoại, mà lại một bên nhúc nhích còn một bên gặm ăn đầu này thân cảnh. Một đầu côn trùng, một đầu chí ít dài 3-4 trượng côn trùng. Âm Ngũ Gia cũng ngẩng đầu nhìn một màn này, há to miệng. đây là cái gì quỷ dị yêu vật?
Một đầu trùng yêu.
Ngũ ca, chúng ta làm sao bây giờ?
Âm Bát Gia khẩn trương hỏi.
Đi đi mau.
Âm Ngũ Gia nói xong, không lưu luyến chút nào, vừa quay đầu, đàng không mà lên, trực tiếp liền hướng về nơi xa bay đi.
Âm Bát Gia thấy thế, nơi nào còn dám chỉ hoãn, cũng liền bận bịu nhún người nhảy lên, truy sau lưng Âm Ngũ Gia, cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này.
Từng cây cao tới mấy trượng quái dị cây cối từ dưới chân lướt qua, chính hành tiến ở giữa, đột nhiên một đạo hắc ảnh phe phẩy cánh từ hai người phía trước bay qua, kích thích khí lưu, trực tiếp đem hai người thổi rơi xuống mặt.
Bịch.
Một tiếng, hai người đều nặng nề mà rơi xuống.
Ong ong.
Một trận ông ông tiếng vang từ không trung truyền đến.
Đó là cái gì?
Xuyên thấu qua trong rừng khe hở, hai người nhìn thấy một con dài hơn hai trượng phi trùng từ đỉnh đầu của bọn hắn bay đi, khơi dậy chung quanh cây cối run run một hồi.
Hai người liếc nhau, thân là hai vị võ vương, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình tốt thất bại. Đây rốt cuộc là cái gì thần địa phương quỷ quái, hai cái võ vương vậy mà đều có chút nửa bước khó đi cảm giác.
Hai người nghỉ ngơi một lát, nhìn xem không trung lại không yêu thú ẩn hiện, cái này mới một lần nữa đứng dậy, thả người mà lên, nhảy đến mỗi thân cây cối phía trên.
Lần này, hai người không còn dám giống vừa rồi như vậy không chút kiêng kỵ phi hành, mà lại cẩn thận từng ly từng tí nhảy bọc trượt.
Dọc theo con đường này, hai người gặp được đủ loại yêu thú, mà lại những cái kia yêu thú đều lộ ra hết sức quen thuộc.
Bởi vì chúng nó cũng giống như những cái kia phóng đại không biết bao nhiêu lần côn trùng hoặc là những sinh vật khác, cũng tỉ như giờ phút này đang có một cái ba trượng lớn nhỏ hồ điệp từ trước mắt của hai người bay đi.
Kia một hai cánh vô gió lốc, đem hai người một lần nữa thổi trở về mặt đất.
Phi, phi, phốc, phốc.
Hai người liên tục phun miệng bên trong bụi đất, sắc mặt đều phi thường khó coi.
Ngũ ca, cái này con mẹ nó đến cùng là địa phương nào?
Quá quỷ dị.
Âm Bát Gia nhịn không được lần nữa oán trách.
Âm Ngũ Gia lắc đầu, nói, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, muốn làm rõ ràng hết thảy, chúng ta không đường có thể đi, chỉ có đến đỉnh núi kia bên trên, có lẽ mới có đáp án.
Đừng nói nhảm, đi thôi.
Tốt ta.
Âm Bát Gia bất đắc dĩ, cũng đành phải gật đầu đáp ứng.
Thế là, hai người lần nữa bước lên hành trình, chỉ là ngọn núi này đỉnh núi vẫn xa không thể chạm.
Hai người một hồi từ không trung phi hành, một hồi rơi xuống mặt đất chạy, trên đường đi tránh né lấy các loại nguy hiểm, rất nhanh liền đi tới một con sông lớn trước mặt.
Hai người liếc nhau, đồng thời nhún người nhảy lên, nghĩ đến từ không trung bay thẳng đến bờ bên kia.
Hoa,
hoa,
hoa.
Đột nhiên một trận huyền dường như sấm sét rít ộp vang lên.
Thân trên không trung Âm Bát Gia đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp lấy toàn thân liền phảng phất bị một cái nhớp múa đồ vật cho dính trụ trực tiếp hướng lấy trên mặt sông ném đi, trước ngay ngắn có một trương huyết buồn đại khẩu đang chờ hắn.
A nha không tốt, Ngũ ca, cứu mạng.
Không tốt, Bát đệ.
Đồng dạng thân trên không trung Âm Ngũ Gia chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên, sau đó Âm Bát Gia liền ở trước mặt hắn biến mất, đợi cúi đầu xem xét thời điểm, chỉ dọa đến hắn vãi cả linh hồn, hô to không tốt.
Bát đệ, chớ hoảng sợ, vi huynh đến vậy.
Nói chuyện, Âm Ngũ Gia vung động trong tay bảo đao, liền bỏ tới, sau đó.
Chương 851, táng thân bụng cá chương 851, táng thân bụng cá chỉ gặp đao quang lóe lên, nhất đao lưỡng đoạn, đầu kia lưỡi đỏ trong nháy mắt bị chém đứt, Âm Bát Gia lập tức thoát khốn.
Bát đệ, đi.
Âm Ngũ Gia một thanh kéo lấy Âm Bát Gia vọt về tới bên cạnh trên một khối đá xanh.
Hoa.
Hết ổ bên trong sen lẫn thống khổ rên rỉ.
Âm Ngũ Gia cùng Âm Bát Gia hai người lúc này mới quan tâm xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp một con to lớn hết xanh chính ghé vào sông lớn bên trong trên một tảng đá lớn.
Kia hết xanh chừng 5-6 trượng lớn, tựa như một con hung thú canh giữ ở sông lớn ở giữa.
Đây là hết xanh.
Ngũ ca.
Âm Bát Gia tựa hồ còn có thể cảm nhận được trên lưng chất nhảy, ngủ đông phía sau lưng đau rát đau nhức.
Hiển nhiên kia cỗ chất nhảy cố có nhất định tính ăn mòn, mà lại là hắn cái này sơ giai võ vương đều không thể hoàn toàn chống cự.
Là hết xanh đi.
Âm Ngũ Gia cũng không dám khẳng định nói.
Hai người giờ phút này muốn tự tử đều có, cuối cùng là địa phương nào a?
Hết thảy đều lộ ra như thế quỷ dị.
Ngũ ca, chúng ta làm sao sống sông?
Âm Bát Gia nói chuyện, duỗi ra một cái tay đến trên lưng sờ một cái, sau đó cảm thấy tay bên trong một loại tê dại, đưa tay lấy tới trước mặt, liền phát hiện bàn tay đã đỏ lên.
A cái này,
trước đem cái này yêu vật diệt trừ, chúng ta tiếp qua, hả?
Ngươi thế nào?
Âm Ngũ Gia chính đáp trả hắn vấn đề, liền nghe đến Âm Bát Gia kinh hô.
Nhìn xem Âm Bát Gia bàn tay, Âm Ngũ Gia lấy làm kinh hãi, liền vội vàng xoay người đi vào Âm Bát Gia phía sau, nhìn kỹ lại.
Chỉ gặp lúc này Âm Bát Gia trên lưng, một tầng trong suốt chất nhảy phía dưới là một mảnh huyết hồng, rất là doan người.
Cái này,
Âm Ngũ Gia bị giật nảy mình, đồng thời trong lòng lập tức minh bạch, nhất định phải nhanh đem những cái kia chất nhảy thành tẩy sạch, nếu không còn sẽ kéo dài ăn mòn làn da cùng huyết đủ.
Nghĩ tới đây, Âm Ngũ Gia nhìn về phía Âm Bát Gia, nói, Bát đệ, ta đi đem yêu vật kia dẫn ra, ngươi nhanh đi bờ sông tẩy một chút, đem trên lưng chất nhảy rửa đi.
Tốt.
Thời khắc này Âm Bát Gia cũng không đoái hoài tới cái khác, chỉ muốn lập tức xông vào trong sông, đem kia chất nhảy rửa đi, bởi vì trên lưng thực sự quá khó tiếp thu rồi.
Chỉ là vô luận Âm Ngũ Gia vẫn là Âm Bát Gia tựa hồ đều quên một sự kiện, đó chính là con sông lớn này bên trong ngoại trừ con kia hết xanh bên ngoài, chẳng lẽ liền không có cái khác sinh vật sao?
Hai người thương nghị nhất định, Âm Ngũ Gia lần nữa bay lên không mà lên, thẳng đến sông lớn bên trong con kia hết xanh mà đi.
Một thanh bảo đao hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến kia hết xanh mà đi.
Mà con kia hết xanh sớm đã đem Âm Ngũ Gia ghi tạc kia không lớn trong đầu, giờ phút này nhìn thấy cái này phi trùng hướng nó lao đến, lập tức đỏ ngầu cả mắt.
Siêu.
Một chút, chỉ gặp kia hết xanh há to miệng động, một đạo hồng quang lần nữa bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến Âm Ngũ Gia liền đánh tới.
Đến hay lắm.
Kia Âm Ngũ Gia sớm có phòng bị, hiển nhiên hồng quang đánh tới, lập tức thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, trực tiếp bay tứ tung ra cách xa hơn 3 thước, vừa vặn liền né tránh kia đạo hồng quang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Yêu vật, xem đao. Âm Ngũ ra hét lớn một tiếng, nâng đao liền hướng về kia đầu lưỡi đỏ chém tới. Bất quá, kia hết xanh từ lâu hấp thụ giáo huấn, đầu kia lưỡi đỏ ra ngoài được nhanh, trở về đến càng nhanh, còn không đợi Âm Ngũ ra bảo đao chặt tới, kia lưỡi đỏ liền đã rụt trở về. Âm Ngũ ra một đao kia, không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Âm Ngũ ra sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngoài ý muốn, thấy thế lập tức rút lui đao, phi thân hướng về bên cạnh bay đi. Quả nhiên, hết xanh bị hấp dẫn lực chú ý, cũng đi theo xoay người qua. Âm Ngũ ra thấy thế lại hỉ, lập tức liền tại phía trước không trung bốn phía bay múa, cũng vũ động trong tay bảo đao. Kia bảo đao lóe ra u u hàn quang rất là lóa mắt. Hết xanh khẩn trương, hoa. Một tiếng, trực tiếp vọt lên, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng về Âm Ngũ ra nhào tới. Âm Ngũ ra thấy thế giật mình kêu lên, vội vàng hướng bên cạnh bay khỏi. Bịch. Một tiếng, hết xanh nặng nề mà lọt vào trong nước sông, tóe lên cao mấy mét bọt nước. Hết xanh hướng về phía trước du động, rất nhanh liền bò lên trên một khối khác đá xanh. Hiển nhiên hết xanh rời đi, cũng không để ý nữa cái phương hướng này, Âm Bát ra cố nén phía sau lưng khó chịu, vội vàng từ cự thạch đằng sau chạy ra, đi vào bờ sông. Bịch. Một tiếng, liền nhảy vào trong sông. Thanh lương nước sông sông qua toàn thân, Âm Bát ra chỉ cảm thấy toàn thân đều sống lại, nhất là trên lưng, kia đau rát đau nhức cấp tốc làm dịu, cũng tại dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ sảng khoái từ trên lưng chuyển đến, để hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Ừm, dễ chịu. Nhưng hắn cũng không chú ý tới, theo trên lưng chất nhảy bị cuốn đi, một tia huyết dịch cũng theo đó tản vào nước sông bên trong, một cỗ mùi máu tươi liền chuyển ra ngoài. Cách đó không xa, một đầu to lớn hắc ngư ngay tại kiếm ăn, đột nhiên một cỗ kỳ dị hương khí phiêu đi qua, lập tức đưa tới chú ý của nó. To lớn hắc ngư nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, liền dọc theo hương khí bay tới phương hướng bơi đi, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có một đầu trắng bóng thân ảnh. Đó là cái gì côn trùng? Đại hắc cá một đôi cá trong mắt lóe lên từng tia nghi hoặc. Kia hương khí càng ngày càng đậm, đại hắc cá nghe được kia hương khí, lập tức hưng phấn lên, dùng sức vung vẩy cái đuôi, toàn bộ thân hình hóa thành một đường thẳng liền vào tới. To lớn tiếng nước lập tức kinh động đến đang tắm Âm Bát ra. Dù sao hết xanh ở bên, hắn như thế nào dám không thêm phòng bị tắm rửa, không sợ kia hết xanh đột nhiên quay người hướng hắn nhào tới sao? Thời khắc này Âm Bát ra về quay đầu nhìn lại, dọa đến vãi cả linh hồn. Chỉ gặp một đầu to lớn đầu cá, mở ra huyết buồn đại khẩu, chính cấp tốc hướng hắn đánh tới. Kia cá trên miệng hạ tràn đầy răng nanh sắc bén, cái này nếu như bị cắn trúng, không phải lập tức hai đoạn không thể. A! Âm Bát ra một tiếng kinh hô, đội vàng vận chuyển chân khí, vụt. Một tiếng liền từ trong nước bay lên không bay đi. Kia đại hắc cá thấy một lần lập tức khẩn trương, đến miệng thịt mỡ sao có thể để ngươi cứ như vậy bay đi. Nghĩ tới đây, đại hắc đuôi cá nặng nề mà một kích nước sông, vụt. Một tiếng cũng nhảy lên ra mặt nước, trực tiếp liền nhào cắn. Âm Bát ra mặc dù thân là võ vương, tốc độ rất nhanh, nhưng đại hắc cá lại là càng nhanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đại hắc cá cắn một cái dưới, trực tiếp liền đem bay lên đến không trung Âm Bát ra cho cắn chúng, sắc bén răng trong nháy mắt cắm vào da thịt bên trong. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lập tức kinh động đến vẫn trên không trung Âm Ngũ ra. Âm Ngũ ra bị tiếng kêu thảm thiết giật nảy mình, đội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy 10 phần máu tanh một màn. Chỉ gặp Âm Bát ra đang bị một đầu to lớn hắc ngư nuốt tại trong miệng, vẹn vẹn chỉ còn sót lại hai tay cùng đầu lâu lộ ở bên ngoài. A! Bát đệ! Âm Ngũ ra một tiếng kinh hô, trực tiếp liền bay tới. Bịch! Một tiếng, to lớn hắc ngư nặng nề mà rơi xuống về mặt sông, văng lên cao mấy mét bọt nước. Trên mặt nước cùng ngục xuất hiện một mảnh huyết sắc bọt nước, để Âm Ngũ ra tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Hoa! Đúng lúc này, một tiếng to lớn nết kêu vang lên, một đạo hồng quang hiện lên, lần nữa hướng về Âm Ngũ ra đánh tới. Không tốt. Chương 852, giảng đạo đài đỉnh chương 852, giảng đạo đài đỉnh Âm Ngũ ra ngầm kêu không tốt, trên không trung dùng sức cố néo thân, bay thẳng ra ngoài xa hơn 3 trượng, cái này mới tránh thoát kia hết xanh đánh lén. Đợi Âm Ngũ ra quay đầu trở lại về sau, nhìn xem tiếp tục đánh tới hết xanh, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Nếu là lúc mới bắt đầu, Âm Ngũ ra ngoài bảo tồn thực lực ý nghĩ, cũng không toàn lực xuất thủ, mục đích của hai người chỉ là phóng qua con sông này, nhưng bây giờ vậy mà bởi vì hắn nhất thời không quan sát, đưa đến huynh đệ bỏ mình, xấu hổ phía dưới Âm Ngũ ra trực tiếp động sắc cơ. Tốt yêu nghiệt, ta muốn giết ngươi. Âm Ngũ ra hét lớn một tiếng, siêu. Một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng tới hết xanh mà đi. Hoa. Hết xanh nhìn thấy vừa rồi một mực bốn phía tránh né tiểu côn trùng vậy mà chủ động bay tới, lập tức đại hỉ. Hoa. Kêu một tiếng, màu đỏ đầu lưỡi trong nháy mắt từ trong miệng bay ra, lao thẳng tới Âm Ngũ ra mà tới. Giết. Lần này Âm Ngũ ra cũng không tránh, trực tiếp hét lớn một tiếng, trung giai võ vương khí thế toàn bộ triển khai, trong tay bảo đao bên trên thanh quang lấp lóe, một đao liền chém đi lên. Phốc thử. Một tiếng, bảo đao liền chạm tại kia đỏ trên lưới. Một đầu màu đỏ đầu lưới là bực nào tiêu nộn, như thế nào là Âm Ngũ ra bảo đao đối thủ. Một đao kia chém đi tới, liền thấy lưới đỏ trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, hướng về hai bên trở xuống, huyết dịch đỏ thắm vẩy ra mà ra. Hoa. Hoa. Hết xanh tiếng kêu bên trong tràn đầy thống khổ, cấp tốc thu hồi còn lại đầu lưới, quay đầu liền muốn hướng về trong nước sông nhảy xuống đào tẩu. Yêu vật, chạy đi đâu, chết đi. Giết đỏ cả mắt Âm Ngũ ra chỗ nào cho phép nó đào tẩu, bay thẳng thân mà lên, trong tay bảo đao lóe thanh quang, thẳng đến hết xanh đỉnh đầu chém tới. Tựa hồ cảm nhận được phía sau sắc cơ, cũng tựa hồ biết dạng này căn bản chạy không thoát, mặc kệ là nguyên nhân gì, đang chuẩn bị chạy trốn hết xanh đột nhiên lần nữa quay đầu lại, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu liền nhảy lên hướng về Âm Ngũ ra đánh tới. Kia huyết buồn đại khẩu có cao hơn 7 thước, hơn một trượng rộng, đủ để đem Âm Ngũ Gia một ngụm nuốt vào. Yêu vật, chịu chết đi. Âm Ngũ Gia không tránh không né, thẳng đến hết xanh trong miệng bay đi, trực tiếp liền quăng vào trong miệng. Phúc. Một tiếng, một đao nặng nề mà chạm tại hết xanh miệng bên trong. Hoa. Hết xanh quát to một tiếng, đau đến tiếp há hốc miệng ra, bịch một tiếng liền nhảy vào trong nước, nếp to miệng hướng về phía trước du động. Âm Ngũ Gia bị nước sông cọ rửa, một tay chống đỡ hết xanh hàm trên, hai chân vững vàng giẫm tại hết xanh trong miệng, rút ra bảo đao. Phúc. 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 Từng đao hướng lấy bốn phía chém tới. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hết xanh trong miệng máu thịt bé bét, đỏ tươi huyết đục không ngừng bị xông vào nước sông ở trong. Chạm chỉ chốc lát, Âm Ngũ Gia thấy được hết xanh hàm trên bộ vị có một khối mềm mại bộ vị, thế là không chút do dự, nâng đao liền đâm đi vào. Chỉ nghe phốc một tiếng, bảo đao không trở ngại chút nào liền thọc đi vào, ngay lập tức huyết tương bắn tung tóe, còn có một số màu ngà sữa khối vụn liền chảy xuống. Hoa. Một tiếng thống khổ hết ộp bên trong, hết xanh kịch liệt dãy rủa, trong chốc lát về sau, ngoại trừ còn có thể cảm nhận được tứ chi run rẩy, đã đình chỉ dãy rủa. Bởi vì có chút một dùng lực, siêu. Một tiếng, từ đã tử vong hết xanh miệng bên trong bay ra, bịch. Một tiếng rơi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất, miệng lớn bắt đầu thở hổn hển. Hô, hô. Nhìn xem trên mặt sông trôi nổi hết xanh, Âm Ngũ Gia chậm nửa ngày, thể lực khôi phục 5-6 phần, liền một lần nữa đứng lên, lạnh lùng nhìn xem mặt sông, đáng tiếc con kia hung thủ thật sự một mực cũng không lộ diện. Âm Ngũ Gia một lần nữa bay lên đến trên mặt sông, đi vào Âm Bát Gia xảy ra chuyện địa điểm trên không, lặng lặng chờ đợi, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có ào ào tiếng nước chảy tại vang lên bên hai. Bát đệ, ca ca có lỗi với ngươi. Đây là một bức minh đệ tình thâm trắng cảnh, đáng tiếc vị này Âm Ngũ Gia cũng không biết, hắn hết thể hành vi đều ở trong mắt Trương Huyền. Sơn Linh Cư bên trong, Trương Huyền vung khẽ phất trần, thở dài, có nhỏ tình mà không đại nghĩa, tội nghiệp ngập trời, chết chưa hết tội. Nghiệt tính địa ngục bên trong, một tòa hỏi tội trên đài, đang có một cái tóc hai bù xù người, bị từng cái xiềng xích gấp khóa chặt. Nghiệt trong kính, hình tượng chất động, ngay tại phát hình một vài bức hung tàn hình tượng. Mắt thấy đầu kia đại hắc cá từ đầu đến cuối chưa xuất hiện, Âm Ngũ Gia biết không thể lại tiếp tục chờ đợi, ai biết con đường phía trước bên trên còn có bao nhiêu hung hiểm chờ đợi, thời gian càng lâu, hung hiểm liền có thể càng nhiều. Nghĩ tới đây, vị này Âm Ngũ Gia lại không chần chờ, trực tiếp phi thân lên, bay qua sông lớn liền hướng về nơi xa bay đi. Dọc theo con đường này, bay một hồi, rơi xuống đất chạy một hồi, không biết gặp được nhiều ít đủ loại nhìn như quen thuộc, nhưng lại to lớn dị thường hung thú, trong lúc đó còn đấu nhiều lần, trên thân còn phụ mấy lần tổn thương. May mắn là đều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Không biết đi qua bao lâu, Âm Ngũ Gia rốt cục đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi cũng không lớn, nhìn qua chỉ có 5-6 mẫu diện tích, phi thường bình địa thản. Đỉnh núi trung ương nổi lơ lửng một đóa thập nhị phẩm thanh liên, không ngừng lóe ra thanh quang. Âm Ngũ Gia nhìn thấy kia đóa thanh liên, liền biết mình không đến nhầm địa phương, bởi vì từ kim cựu trong miệng, hắn nghe được hết sức rõ ràng, vị kia Trương Huyền giảng đạo lúc, từ đầu đến cuối xếp bằng ở một đóa thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Nhìn xem kia đóa thập nhị phẩm thanh liên, Âm Ngũ Gia hai mắt lóe ra tham lam hừng quang. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Ha ha, quả nhiên, cái này dạng trên đạo đài có vô thượng bảo vật. Âm Ngũ Gia cười ha ha, từng bước liền hướng về thập nhị phẩm thanh liên đi tới. Rất hiển nhiên, vị này Âm Ngũ Gia tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện, tỉ như dạng đạo đài chỉ có cao hơn 2 trượng, chỉ là cái gò đất nhỏ. Khi bọn hắn mới vừa vào dạng đạo đài lúc, còn nhớ rõ chuyện này, nhưng rất nhanh liền quên mất. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi xoay tròn lấy, lóe ra thanh quang, tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm. Vị này Âm Ngũ Gia rất nhanh liền đi tới thanh liên trước mặt, khẽ vươn tay liền bắt tới. Ha ha, ta âm mình phát đạt. Ha ha. Nguyên lai vị này Âm Ngũ Gia tên là Âm Minh. Âm Minh cười lớn, đưa tay lại đụng phải thập nhị phẩm thanh liên phía trên, đột nhiên toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, một đạo rộng rãi thần âm bắt đầu ở không trung vang lên. Âm Minh, tội ác tày trời, tội nghiệt ngập trời, sống lại tham niệm, tội không thể tha, đặc biệt chấn tại giảng bên dưới đạo đài, thủ hình trăm năm, gian đe. A. Âm Minh quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, quát lớn, ai? Là ai? Là ai đang nói chuyện? Đáng tiếc dễ bản không có người trả lời hắn chất vấn, chỉ gặp toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, bầu trời tựa hồ cũng tại vỡ vụn. Không sai, bầu trời thật tại vỡ vụn, nguyên bản bầu trời mặt trời rực rỡ trực tiếp vỡ vụn xuất hiện là một vòng trăng non cùng đầy trời đầy sao. Sau đó, Âm Minh cảm thấy toàn bộ thiên địa tại đảo ngược, hắn cảm thấy mình tựa hồ từ trên cao rơi rụng xuống. A, một tiếng thê lương kinh hô truyền khắp bầu trời đêm, truyền ra ngoài rất xa. Núi Ninh Thành Nam Thành trên tường thành, Cao Sa chính mang theo một tiểu đội đang đi tuần, đột nhiên trong mơ hồ nghe được ngoài thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia là như thế hoảng sợ cùng thê thảm, đem hắn dọa đến toàn thân giật mình. Các huynh đệ, các ngươi nghe được cái gì động tĩnh sao? Chương 853. Giảng bên dưới đạo đài chương 853, giảng bên dưới đạo đài thanh âm gì? Viễn ca, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy a. A. Viễn ca, nghe được cái này. Cái này thanh âm gì? Thật là lạ thanh âm, tựa như là có người tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, mà Cao Sa sắc mặt thì càng phát ra khó coi xuống tới. Không được, Lý Tam, ngươi đi thông chi Tưởng lão đại, những người khác cùng ta ra khỏi thành, đều cầm binh khí tốt. Vâng, Viễn ca. Đám người đáp ứng một tiếng, một người trong đó xoay người chạy, hướng về thành nội chạy tới. Mà những người khác thì trực tiếp nhảy xuống tường thành, lần theo tiếng kêu thảm kia liền đuổi tới. Đám người đuổi mấy bước đường cũng cảm giác được không đúng, đường này hết sức quen thuộc a. Viễn ca, cái này không phải là trước đây mặt giống như chính là tiên sinh giảng đạo địa phương a. Đi nhanh đi qua nhìn một chút, nhìn xem là ai đi tiên sinh giảng đạo đài quấy rối. Cao Sa khẩn trương, những người khác nghe vậy cũng là khẩn trương. bây giờ Trương Huyền tại núi Ninh Thành bên trong uy vọng kỳ cao, thậm chí đều vượt qua tiểu lão gia. Đám người nghe được tiếng kêu thảm thiết tựa hồ từ giảng đạo đài phương hướng truyền đến, có thể nào không đội. Đám người vội vã phóng tới giảng đạo đài, bản thân khoảng cách liền rất gần, cho nên trong chốc lát liền đi tới giảng bên dưới đạo đài, sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đám người cũng nhịn không được rủi rủi con mắt, không nhìn lầm, xác thực không nhìn lầm. Nhưng vậy vì cái gì giảng bên dưới đạo đài làm sao đè lại một người, dưới ánh trăng có thể rõ ràng thấy là một bóng người, chỉ là khuôn mặt nhìn không rõ ràng. A, đau nhức sát ta vậy. Đau nhức sát ta vậy. A, người kia phối hợp kêu thảm, thanh âm phi thường thê lương. Viễn ca, hắn không phải quỷ dị a? Một người trong đó bị này quỷ dị chàng cảnh giật nảy mình, nhịn không được thấp giọng nói. Hắn gái này vừa nói, những người khác cũng đều bị giật nảy mình. Cao Sa thân là đội trưởng, lên dây cót tinh thần, giơ kiếm gỗ đạo, bước lên trước mấy bước, túi đầu xem xét tỉ mỉ. Lúc này mới mơ hồ thấy rõ, giảng bên dưới đạo đài là người. Người này tựa hồ bộ ngực trở xuống bị đặt ở giảng bên dưới đạo đài, hai tay cùng đầu lâu lộ ở bên ngoài. Ánh trăng mông lung, Cao Sa thấy không rõ đối phương cụ thể hình dạng cùng tuổi tác, bất quá điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thở dài một hơi, nhưng cùng lúc càng dâng lên vô biên nghi hoặc. Người này làm sao lại bị ép đang giảng đạo dưới đài? Bị đặt ở dưới đài vì cái gì không chết đâu? Nếu không tiếng kêu thảm thiết làm sao lại còn như thế khủng bố hữu lực? Cao Sa đáy lòng toát ra vô số nghi vấn. Người là ai? Vì sao tại cái này giảng bên dưới đạo đài? Cao Sa cất bước đi vào âm ngũ gia âm minh trước mặt, ước chừng 2-3 mét vị trí, lớn tiếng hỏi. Tựa hồ nghe được có người tra hỏi, bị ép đang giảng đạo dưới đài âm ngũ gia âm minh cố nén thân thể kịch liệt đau nhức ngẩng đầu lên, mơ hồ trong đó thấy được đối diện lờ mờ đứng đấy 7-8 người, từng cái tay cầm binh khí. Âm minh đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy lập tức lớn tiếng hô lên cứu mạng. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Mấy vị đại hiệp, còn xin mau cứu lão hủ. Người là ai? Tại sao lại bị đặt ở cái này giảng bên dưới đạo đài? Cao Sa chỉ thấy người này chỉ lo hô cứu mạng, lại không nói lai lịch của mình. Thế là nhịn không được hỏi lần nữa. Ta. Âm Minh há hốc mồm, nhất thời cho dừng lại, hắn cũng không biết có nên hay không nói lai lịch của mình cùng mục đích. Hắn cũng không thể nói, mình tới đây là vì mưu đồ công chiếm núi Linh Thành A. Hắn muốn thật đầu bị lừa đá, như thế lời nhắn nhủ lời nói, người ta vài phút liền phải đem hắn thiên đao bạc quả. A. Úc, ta là Thanh Bình huyện nhân sĩ, tên là Lạc Ưng, lần này là đến núi Linh Thành làm chút buôn bán nhỏ. Âm Minh A một tiếng, sau đó có chút dừng lại, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Ừm. Cao Sa nghi hoặc nhìn trên đất Âm Minh một chút, mặc dù không nhìn thấy đối phương biểu lộ, nhưng hắn cảm giác đối phương nói lời bên trong chỉ sợ trình độ rất lớn, đến cùng có mấy phần chân thực, hắn cũng nói không rõ ràng. Hừ, nghĩ tới đây, Cao Sa lạnh hừ một tiếng, nói, vậy ngươi tại sao lại bị đặt ở cái này giảng bên dưới đạo đài? Ta, tiểu huynh đệ, ta cũng không biết ta. Âm Minh cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải giả bộ hồ đồ. Lúc này, còn lại đám người cũng đều đi tới Cao Sa bên cạnh. Viễn ca, gia hỏa này chỉ sợ không có nói thật. Viễn ca, lại nói cái này giảng đạo đài sao có thể đem người ngăn chặn? Hơn nữa còn không có đem hắn đè chết. Kỳ quái. Hắn nói hắn gọi là Ưng. Thanh Bình huyện người. Ai, ngươi là Thanh Bình huyện kia con đường bên trên người? Bên trong một cái người đột nhiên hỏi. Ta. Âm Minh nghe vậy, trong lòng giận mắng, ai chú ý tới Thanh Bình huyện đến tuột cùng có bao nhiêu con đường, đều tên cứ gọi là gì, nhưng ngoài miệng lại lập tức nói ra, ha ta là linh cư hẻm vị huynh đệ kia đi qua chưa? Úc. Người hỏi úc một tiếng, cũng không nói gì nữa. Hắn đi đâu qua Thanh Bình huyện thành, vừa mới bất quá là lừa dối một lừa dối đối phương thôi, giờ phút này thấy đối phương không chút do dự trả lời, hắn cũng đem không cho phép. Hai người đều đang gạt đối phương, nhưng lại cũng không biết đối phương nói thật hay giả. Cao Sa nghĩ nghĩ, quay đầu đối bên cạnh một người, nói: "Tôn Minh, ngươi trở về một chuyến, bẩm báo tiểu lão gia, mời tiểu lão gia đến xem." "Vâng, Viễn ca." Tôn Minh đáp ứng một tiếng, quay người lại liền phi thân mà quay về. Đón lấy, Cao Sa nhìn một chút đám người, nói: "Đều tản ra, đem giảng đạo đài vây quanh, chúng ta chờ đợi tiểu lão gia đến đây." "Vâng, Viễn ca." Đám người đáp ứng một tiếng, nhao nhao tản lại đi, cầm trong tay các loại binh khí, đem giảng đạo đài vây lại ở giữa. Lại nói Tôn Minh rời đi giảng đạo đài, một lần nữa leo lên tường thành, sau đó trở về thành nội, đi trước một chuyến phủ thành chủ, đáng tiếc Tưởng Bình cũng không trong phủ. Hạ nhân nói Tưởng Bình tại từ đường, thế là Tôn Minh lại chuyển chạy từ đường, đi vào từ đường về sau, hắn lại bị ngăn ở đại điện bên ngoài. Tôn Minh, tiểu lao ra chính trong điện bế quan, lâm bế quan trước phân phó nói bất cứ chuyện gì đều không nên quấy nhiễu. Tốt ta. Tôn Minh bất đắc dĩ, đành phải tại đại điện bên ngoài chờ. Thỏ ngọc rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, rất nhanh một ngày mới liền đi tới. Nam thành đại môn mở ra, mọi người nhao nhao đạp ra khỏi cửa thành. Bây giờ núi Ninh Thành rất nhiều bách tính đều thích tại sáng sớm ra Nam thành đi dạo một vòng, nhất là giảng đạo đài phụ cận. Mà lại dân chúng càng ưa thích mang theo nhà mình hài tử đi vào giảng đạo trước sân khấu, để hài tử cho giảng đạo đài đập mấy cái đầu, nghe nói dạng này có thể nhiễm phúc phận. Về phần có phải thật vậy hay không, không có người biết, nhưng rất nhiều bách tính đều phi thường mà tin tưởng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mọi người ra khỏi cửa thành, liền nhao nhao chạy về giảng đạo đài, sau đó tất cả đi vào giảng đạo người ở dưới đài đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn đầu tiên là thấy được vây quanh giảng đạo đài thủ vệ Cao Sa bọn người, sau đó liền thấy bị trấn áp tại dưới đài Âm Minh Âm Ngũ gia. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì dưới đài sẽ đè ép một người? Ai nhanh cứu người a? Hắn rốt cuộc là ai? hắn làm sao bị ép đang giảng đạo dưới đài? Này sao lại thế này? Vì cái gì giảng đạo đài vậy mà để ép người, người kia còn chưa có chết? Các ngươi nhìn, hắn còn động ai? Chương 854, tảng đá đại chiến. Chương 854, tảng đá đại chiến. Mọi người vây quanh giảng đạo đài, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ một màn này đem giảng bên dưới đạo đài âm minh ầm ngũ ra thẳng khí ngũ quan Nazi, thất khiếu bốc khói, hắn khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Lan, Lan, Lan. Vị này âm ngũ ra giận dữ mà giống lên kêu lên, đồng thời bắt đầu hướng về bốn phía vung vẩy cánh tay, đột nhiên cánh tay của hắn đụng phải một khối tròn vo đồ vật, vô ý thức hắn liền tóm lấy, sau đó liền hướng về trong đám người đã đánh qua. Phanh, ôi, một tiếng kêu đau, sau đó ba, một tiếng, một đứa bé con tiếng khóc liền vang vọng đường trường. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải đang dùng tay che cái chán, ngón tay trong khe không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Tiểu nam hải phía trước trên mặt đất rơi lấy một khối tròn vo màu trắng tảng đá, lúc này trên tảng đá dính đầy máu tươi. Tiểu nam hải bên cạnh là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê. Giờ phút này tiểu phu thê đều bị giật nảy mình, tuổi trẻ thê tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng ngồi xổm xuống, dùng một tay che chắn của đứa bé trai, một cái tay khác tức giận chỉ hướng giảng bên dưới đạo đài âm minh, lớn tiếng cả giận nói: "Ngươi, ngươi, hoa, hoa." Tiểu nam hài hoa hoa khóc lớn, tuổi trẻ thê tử đã không để ý tới chỉ trích âm minh ầm ngũ ra mà là trực tiếp ôm lấy hài tử, đối một bên nam tử nói: "Chủ nhà, chúng ta tranh thủ thời gian về thành, đến cho tiểu bảo tìm đại phu đi." Nam nhân giờ phút này hai mắt bốc hỏa nhìn về phía âm minh ầm ngũ ra, trong mắt sát cơ tóe hiện, nghe được thê tử, trong mắt nam nhân sát cơ dần dần tiêu tán không ít, quay đầu nhìn một chút nữ nhân, nói: "Tiểu Uyển, ngươi trước mang theo hải tử trở về, ta không tha cho cái thằng này." Kỳ thật nam nhân nhìn ra hải tử cũng không nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn cũng không lựa chọn cùng nữ tử cùng một chỗ về thành. Thê tử nhìn một chút nam nhân, nhẹ gật đầu, ôm lấy tiểu nam hải liền chạy hướng về phía trong thành. Kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều chưa phát hiện một điểm, kia trên một tảng đá nhiễm vết máu biến mất không thấy, ngay sau đó, nằm dưới đất tảng đá cũng không thấy. Nam nhân nhìn thấy thê tử mang theo hải tử rời đi, một thanh liền kéo ra khỏi bên hông bảo kiếm. Cao Sa thấy thế kinh hãi, vội vàng ngăn lại nam tử nói: "Liễu công, đừng xúc động, người này tiểu lão gia còn không có thẩm vấn, ngươi, Viễn ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, nhưng hắn làm tổn thương ta Hải Nhi, ta tuyệt không thể dễ tha hắn." Nguyên lai nam nhân tên là Liễu công, chính là một vị trung giai võ giả. Cao Sa nghe vậy, thở dài một hơi, khoát tay chặt lại, đám người liền nhường lái đi. Liễu công thấy thế, dẫn theo bảo kiếm liền đi tới. Âm Minh Âm Ngũ gia lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn chạy tới phụ cận, mặt mũi tràn đầy sát khí nam tử, tại như vậy một cái mắt, đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn bao lâu không có cảm nhận được loại này sợ hãi đâu. Tựa hồ từ khi hắn đột phá đến võ vương cảnh về sau, liền không còn có cảm nhận được qua. Chỉ là giờ phút này, hắn cảm nhận được công lực toàn thân đều bị một cỗ lực lượng vô danh chế trụ. Hắn hôm nay chỉ còn lại có lực lượng của thân thể, nửa tê công lực cũng điều động không được. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Âm Minh Nhâm Ngũ già trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. "Ta muốn làm gì? Ta không cần biết ngươi là người nào, vừa tổn thương nhi tử ta, ta Liễu công liền tha không được ngươi." "Xem kiếm." Nói chuyện, Liễu công giơ lên bảo kiếm liền chạm xuống dưới. "A." Âm Minh nhịn không được một tiếng kinh hô, đầu nhìn chung quanh, chờ mong lại tìm đến một khối đá hoặc là vật gì khác đi đón đỡ một chút, đáng tiếc bốn phía đều là bằng phẳng bãi cỏ, cùng tươi tốt bụi cỏ, cái gì khác đồ vật đều không có. Rơi vào đường cùng hắn, đành phải đưa cánh tay trái ra hướng lên đi đón đỡ, mặc dù nói đối phương trong miệng nói không thương tổn tính mạng của hắn, nhưng ai biết người ta nói có đúng không là nói thật à. Dù sao hắn lời của mình đã nói, làm qua cam đoan, chưa hề liền không có chắc chắn qua. Suy bụng ta ra bụng người, cho nên hắn cũng sẽ không cho là đối phương sẽ giữ đúng hứa hẹn. Phanh. Chỉ gặp Liễu công bảo kiếm ngay tại chém tới Âm Minh cánh tay lúc, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, hướng phía dưới lưỡi kiếm đổi thành xuống kiếm, thế là chạm xuống liền biến thành hạ đập, nặng nề mà đập vào vị này ấm ngũ ra trên cánh tay. A. Tiếp xuống, Liễu công bung lên bảo kiếm trong tay, từng kiếm một liền chụp xuống dưới. Phanh. 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 Không ngừng bên hai. A. 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 Tiếng kêu thảm thiết đồng dạng bên tai không dứt. Đánh thật hay. Đánh thật hay. Cái này vóc người tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là người tốt, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Ta nhìn hắn tuyệt đối là có mưu đồ, mới đi đến giảng đạo đài, nói không chừng muốn mưu hại tiên sinh đâu. Không thể bỏ qua cho hắn. Đúng, mưu đồ tiên sinh, đánh chết hắn. Không thể không nói, bách tính suy đoán đã rất gần chân tướng. Vị này trung giai võ vương Âm Minh Âm Ngũ gia chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, một bên tiêu thảm, một bên liền tiêu gạo. Các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Hắn không nói lời nào còn tốt, hắn lúc đó dầm dĩ, dân chúng chung quanh nhóm coi như không làm. Tốt, hắn lại còn dám nói muốn giết chết chúng ta, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Dân chúng chung quanh lập tức liền phẫn nộ lên, mọi người nhao nhao đi chung quanh nhặt nhặt lên tảng đá. Đập chết hắn, đập chết hắn. Thế là, chỉ gặp tảng đá bay loạn, trong lúc nhất thời mấy chục tảng đá liền đập tới. Thấy cảnh này, Liễu công bị giật nảy mình, vội vàng liền lách mình tránh ra, sau đó liền thấy phích lịch băng lang, mấy chục tảng đá đại bộ phận đều đập vào Âm Minh trên thân. Kia Âm Minh Âm Ngũ ra đành phải dùng sức múa cánh tay, nhưng chỗ nào có thể hoàn toàn ngăn lại a. Trong nháy mắt, trên đầu, trên cánh tay liền bị từng khối tảng đá đập ngay chính giữa. Bất quá cứ như vậy, cũng có một chỗ tốt. Nguyên bản cái này giảng đạo bên bàn là không có tảng đá chỉ có một khối, bị hắn nhặt lên, nện khóc một vị tiểu bằng hữu. Đương nhiên thời gian đào lưu, đoán chừng hắn tuyệt đối không còn dám làm như vậy. Bất quá bây giờ, hắn cũng không phải chỉ riêng người chịu thua thiệt, thế là hắn nhặt lên rơi xuống trên đất tảng đá, ra sức phản kích. Trung quanh quần chúng xem xét, Hoắc còn dám hoàn thủ, cái này còn cao đến đâu? Thế là, dân chúng đem bọn nhỏ đều tranh thủ thời gian kéo tới một bên, sau đó liền bắt đầu tìm trung quanh lên các loại lớn nhỏ, hình dạng tảng đá. Sau đó, một trận tảng đá đại chiến lại bắt đầu. Một phe là một vị hổ lạc đồng bằng trung giai võ vương, một phương khác thì là hơn 10 vị núi linh thành bách tính. Ước, không, hiện tại đã trên trăm vị. Hiển nhiên một màn này phát sinh, cao xa mấy người cũng đội vàng lách mình tránh ra. Dù sao những tảng đá kia nhưng không mọc mắt ta. Đương Tưởng Bình mang theo lúc chạy đến, nhìn thấy chính là như thế một màn. Giảng bên dưới đạo đài, tảng đá bay loạn, phanh phanh không ngừng bên hai. Cái này, đây là có chuyện gì? Tưởng Bình mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu lao ra, tiểu lao ra. Chương 855, Tưởng Bình gặp Âm Minh. Chương 855, Tưởng Bình gặp Âm Minh. Tưởng Bình đưa tay chỉ phía trước, lông mày cũng dựng lên, con mắt cũng trừng lên, chỉ là trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc cũng không hiểu. Khúc khúc tiểu lao ra. Lúc này, Cao Sa vội vàng chạy tới, hướng về Tưởng Bình không người thi lễ một cái. Cao Sa, đây là có chuyện gì? Tưởng Bình nhìn thấy Cao Sa, lập tức liền trương miệng hỏi. Tiểu lao ra, chuyện là như thế này. Đó lấy, Cao Sa liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tưởng Bình nghe xong, không còn gì để nói. Cái này đều là chuyện gì con a? Bất quá cũng không thể tiếp tục thả mặc cho bọn hắn như thế náo loạn, người kia cũng không biết đến tuột cùng là thân phận gì, cái này nếu như bị dân chúng đánh chết liền không thỏa đáng. Chỉ là, cái này giảng đạo đài đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có thể trấn áp người a? Mà lại kia bị trấn áp người còn chưa có chết. Nghĩ tới đây, Tưởng Bình ngẩng đầu nhìn trước mắt giảng đạo đài, mặc dù nhưng cái này mô đất không lớn, nhưng nếu là ép ở trên người hắn, lấy hắn trung giai võ vương thực lực, cũng chắc là phải bị ép thành thịt nát. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Đè xuống các loại suy nghĩ, Tưởng Bình vội vàng phất phất tay, tiếp lấy liền thấy hiện trường bay loạn các loại hòn đá đột nhiên phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt nhau nhau bay về phía một bên, cuối cùng rơi xuống, chất thành một cái hòn đá nhỏ đống. Các ngư dân, dừng tay, tất cả dừng tay. Tưởng Bình vận chuyển chân khí, mở miệng nói ra. Hùng vĩ thanh âm tại hiện trường chấn động. Núi Ninh Thành bách tính nghe được Tưởng Bình thanh âm, lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, liền vội vàng xoay người hướng về Tưởng Song Song lễ. Tiểu lao ra, tiểu lao ra. Các ngư dân, mọi người trước dừng tay, đợi lão hủ đi xem một chút đây là người nào. Tưởng Bình nói chuyện, cũng hướng dân chúng chung quanh chắp tay. Không dám, tiểu lao ra, ngài mời. Chúng bách tính vội vàng lần nữa hành lễ, cũng nhường được ra. Tưởng Bình cất bước xuyên qua đám người, liền đi tới giảng bên dưới đạo đài, túi đầu xem xét, nhịn không được giật mình. Âm Minh. Nhắc tới cái Âm Minh, Tưởng Bình còn thực sự từng gặp, từng tại Trung Nam phủ phủ thành ở trong gặp qua một lần. Nhìn thấy cái này Âm Minh, Tưởng Bình mặt lập tức liền trầm xuống. Âm Minh là ai? Hắn Tưởng Bình tâm bên trong hết sức rõ ràng, mà đối phương vậy mà giữa bất chi bất giác đi tới núi Linh Thành bên ngoài, kia, cái này phía sau ý vị như thế nào? Cái này nhưng đã làm cho suy nghĩ. Tưởng Bình ánh mắt lạnh lùng rơi tại vị này Âm Minh Âm Ngũ gia trên thân, cười lạnh một tiếng nói, ta còn tưởng là vị kia đâu. Nguyên lai là Âm Minh Âm Ngũ gia ở trước mặt ta. Không biết Âm Ngũ gia không tại Trung Nam phủ bên trong hóng mát, cái này đêm hôm khuya khoắt đi vào ta cái này sơn dã thành nhỏ, cái gọi là cớ gì à? Âm Minh nhìn thấy Tưởng Bình đến, trong lòng chính là một trận bối rối, bất quá trên mặt lại là không hiện. Cái này ban ngày cùng ban đêm khác biệt, hắn đêm qua vừa bị trấn áp lúc, môi thời môi khắc đều cảm thấy phảng phất có từng đạo phích lịch bổ ở trên người hắn, nhưng theo mặt trời mọc lên ở phương đông, loại kia phích lịch liền biến mất. Cho nên, mới hắn mới có tinh lực cùng thể lực cùng núi Linh Thành bách tính khai triển tảng đá đại chiến. Giờ phút này Tưởng Bình đến, Âm Minh thu lại tâm tình về sau, lập tức lộ ra tiểu dung, nói, ha ha nguyên lai là Tưởng Thành chủ, Tưởng Thành chủ mạnh khỏe nha. Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Chỉ là không biết Âm Ngũ gia đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì. Mà lại, cái này giảng đạo đại chính là Trương Huyền Tiên sinh giảng đạo chỗ, chính là ta núi Linh Thành chi vô thượng bảo địa. Chỉ là vì sao Âm Ngũ gia tự mình hủy hoại ta núi Linh Thành chi bảo địa, cái này là đạo lý gì? Âm Minh nghe xong Tưởng Bình ngôn ngữ, thẳng tức giận đến ngũ lôi manh đỉnh, giận sôi lên. Nghe một chút, đây là nhân ngôn ngữ. Cái gì gọi là ta tự mình hủy hoại ngươi núi Linh Thành bảo địa a? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta đây là bị đặt ở cái này thổ dưới đồi sao? Nhưng lời này, hắn Âm Ngũ gia nói thế nào? Còn thật sự không cách nào nói. Cho nên, Âm Minh mặc dù trong lòng nổi giận vừng vừng, nhưng trên mặt nhưng vẫn là nở nụ cười, nói, a nha, ha ha kia là ta âm mộ không phải, thật có lỗi, thật có lỗi. Ha ha. Âm Ngũ gia khách khí, còn xin nhanh mau ra đây đi. Lão hủ ở trong thành bày xuống yến hội, chúng ta không say không về. Tưởng Bình cười lớn nói. Ngươi. Âm Minh nghe vậy, tức thì nóng giận, nhưng lập tức liền đè xuống hỏa khí, nở nụ cười, nói, mong rằng Tưởng Thành chủ kéo huynh đệ một thanh, ở chỗ này mà không ra được. Tưởng Yên ổn giật mình, hắn cũng không nghĩ tới cái này Âm Minh sẽ như thế nói, thế là vô ý thức liền đưa tay ra đi. Âm Minh nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, vội vàng cũng đưa tay ra đi. Tay của hai người lập tức liền nắm ở cùng nhau. Nguyên bản Tưởng Bình cũng không muốn cứu cái này Âm Minh, nhưng giờ phút này tình hình như vậy, hắn cũng đành phải làm khởi kình mà đến, hướng về bên ngoài kéo một phát. Ừm. Tưởng Yên ổn giật mình, phát hiện căn bản kéo không núc đích, kia Âm Minh thân thể phản phất và cả tòa mô đất dài ở cùng nhau. Tưởng Thanh chủ, dùng sức. Dùng sức. Âm Minh gặp Tưởng Bình mới lòng khí lực, lập tức trong lòng khẩn trương. Tưởng Bình thấy thế, rơi vào đường cùng, chỉ lại phải dùng lực, lần này sử xuất 8 thành lực, đáng tiếc vẫn chưa kéo động. Tưởng Thanh chủ, xin nhờ, mời dùng sức. Âm Minh giờ phút này nơi nào còn có nửa phần thận trọng, trực tiếp cầu. Tưởng Bình thấy thế, đành phải sử xuất toàn thân lực đạo, đáng tiếc lần này vừa mới bắt đầu phát lực, đột nhiên trong cõi u minh, bên tai truyền đến ầm ầm. Một thanh âm vang lên, sau đó Tưởng Bình liền cảm thấy tay tâm tê dần. A! Tưởng Bình một tiếng kinh hô, nhẹ buông tay, liền buông lỏng ra kia âm minh bàn tay. A! Kia âm minh cũng là một tiếng hét thảm, trực tiếp sủi lơ tại trên mặt đất. Tưởng Bình khiếp sợ nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất âm minh, hơi trầm ngâm, quay người liền hướng về trong thành đi đến. Tiểu lão gia, hắn Cao Sa ở bên cạnh cũng là khẽ giật mình, ngay cả vội mở miệng nói. Tưởng Bình quay đầu nhìn Cao Sa một chút, nói: "Các ngươi ở chỗ này trông coi ở hắn, ta đi một lát sẽ trở lại." "Vâng, tiểu lão gia." Cao Sa cũng không biết Tưởng Bình vì sao đột nhiên vội vã liền muốn về thành, nhưng vẫn là lập tức không người tuân mệnh. Lại nói Tưởng Bình cất bước trở lại núi Linh Hành, liền thẳng đến Sơn Linh Cư mà tới. Đi vào Sơn Linh Cư ngoài cửa, vừa vặn gặp được ra ngoài Tôn Ngộ Huyền, vội vàng chắp tay, nói: "Tôn thiếu gia, thỉnh cầu ngài cho lão hủ thông báo một tiếng." Liền nói núi Linh Thành Tưởng Bình cầu kiến. Tôn Ngộ Huyền dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên Tưởng Bình, liền nở nụ cười, nói: "Tưởng thành chủ, sư phụ biết ngươi một tới, chính phân phó ta chờ ngươi ở đây đâu, còn xin tiến đi." Tưởng Bình tâm bên trong giật mình, trong lòng kinh nghi không chừng, bất quá giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, thế là liền vội vàng không người nói tạ, liền đi theo Tôn Ngộ Huyền cất bước đi vào Sơn Linh Cư bên trong. Rất nhanh hai người liền đi tới Trương Huyền gian phòng bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền chạy vào đi thông báo, rất nhanh liền ra nói với hắn: "Tưởng thành chủ, sư phụ mời ngươi đi vào." "Đa tạ Tôn thiếu gia." Tưởng Bình hướng về Tôn Ngộ Huyền nói một tiếng cảm ơn, sau đó cất bước liền đi vào. Đi vào về sau, Tưởng Bình liền thấy Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, mở ra mắt, cười híp mắt nhìn xem hắn. "Tưởng Bình bái kiến tiên sinh." Trương Huyền vung lên phát trần, nói: "Tưởng thành chủ miễn lễ, không biết Tưởng thành chủ tới đây cần làm chuyện gì?" "Cái này..." Tưởng Bình có chút dừng lại, tiếp lấy nhân tiện nói: "Tưởng mỗ có một chuyện không hiểu, chuyên tới để hướng tiên sinh tỉnh giáo." "Ốc, Tưởng thành chủ, mời ngồi." "Không biết ra sao sự tình." Chương 856, thiên sư nói căn do, Tưởng Bình đến song súng. Chương 856, thiên sư nói căn do, Tưởng Bình đến song súng. Trương Huyền cười hỏi: "Tiên sinh, sáng nay Tưởng mỗ đến báo nói Nam Thành bên ngoài giảng bên dưới đạo đài, đè lại một người, vì vậy mới theo lấy thủ hạ tiến về nhìn qua." Tưởng Bình mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Huyền mỉm cười nghe, đợi Tưởng Bình nói xong, nhẹ nhàng vung lên phất trần, nói: "Tưởng thành chủ thế nhưng là hiếu kỳ kia âm minh vì sao bị trấn áp đang giảng đạo dưới đài." "Đúng là như thế, mong rằng tiên sinh giải hoặc." Tưởng Bình nghe vậy lại hỉ, lập tức lần nữa không người nói. Trương Huyền cười nói: "Việc này nói đến đơn giản, Tưởng thành chủ đã biết bần đạo bởi vì thiếu núi Linh Thành bách tính chi nhân quả, vì vậy tại Nam Thành bên ngoài giảng đạo 3 ngày, lấy chấm dứt này nhân quả." Tưởng Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn hôm qua liền từ vô duyên ba huynh đệ trong miệng nghe được bộ này lý do thoái thác, mặc dù còn không biết rõ như thế nào nhân quả, nhưng đại khái ý tứ lại là minh bạch. Kia âm minh cùng một vị khác, hôm qua ban đêm chuẩn ra ngoài thành, dò xét giảng đạo đài, cần biết bần đạo giảng đạo chính là đại công đức sự tình, kia giảng đạo đài vì bần đạo giảng đạo chỗ, tự có công đức hạ xuống, vạn kiếp bất xâm, mà lại giảng đạo đài cũng là núi Linh Thành bách tính nhân đạo khí vận ngưng tụ chỗ, kia âm minh bọn người mưu đồ núi Linh Thành, tự nhiên bị núi Linh Thành chi khí vận chỗ trấn áp. Trấn áp bọn hắn không phải giảng đạo đài, mà là núi Linh Thành nhân đạo khí vận. "Cái gì?" Tưởng Bình thẳng cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặc dù Trương Huyền trong lời nói quá nhiều từ ngữ, hắn cũng không nghe hiểu, nhưng muốn biểu đạt ý tứ, hắn lại là minh bạch. Trương Huyền lời nói bên trong có mấy cái từ đưa tới chú ý của hắn. Âm minh cùng một vị khác cùng ban đêm chuẩn ra ngoài thành cái này có ý tứ gì, hắn còn có thể không rõ. Đây là âm gia người muốn mưu đồ hắn núi này Linh Thành a? Nếu là đổi lại 40, 50 năm trước, hắn núi Linh Thành thật không sợ, nhưng bây giờ không được a. Núi Linh Thành bây giờ ngoại trừ mấy vị lão gia bên ngoài, thực lực của hắn quá yếu, bên ngoài chỉ có hắn cái này một vị trung giai võ vương, mà lại hắn vẫn là hai ngày trước nghe Trương Huyền giảng đạo vừa mới đột phá. Cái này, nghĩ tới đây, Tưởng Bình lập tức liền ngồi không yên. "Tiên sinh." Tưởng Đệ ngang khắc đứng lên, liền muốn cáo lui, bất quá đã thấy Trương Huyền vùng lên phát trận, đem hắn ngăn cản. "Tưởng thanh chủ, chấm đã. Tiên sinh thế nhưng là còn có dạy bảo." Tưởng Bình lần nữa hướng về Trương Huyền không người hỏi, ngữ khí mười phần cung kính. "Tưởng thanh chủ có biết mới ở ngoài thành, vì sao không có kéo ra vị kia âm minh âm ngũ ra?" Trương Huyền cười hỏi. "A." Tưởng Bình sững sờ, hắn cái này mới phản ứng được, đúng à, hắn mới trên đường đi đều đang nghĩ vấn đề này tới. Vừa rồi trên đường đi hắn chủ yếu suy nghĩ hai vấn đề, một cái là kia âm minh tại sao lại bị ép đang giảng đạo dưới này, một cái khác chính là hắn vì sao kéo không ra kia âm minh. "Còn xin tiên sinh chỉ điểm." Tưởng Bình lần nữa cung kính hỏi. Trương Huyền cười lấy nói ra, kỳ thật tưởng thành chủ là có thể đem nó cứu ra chỉ là mới bị bần đạo ngăn cản. "A." Tưởng Bình một tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. "Tiên sinh, đây là cớ gì?" "Kia âm minh bị núi Linh Thành nhân đạo khí vận chỗ trấn áp, nhưng tưởng thành chủ thân là núi Linh Thành thành chủ, bản thân liền ở một mức độ nào đó đại biểu núi Linh Thành ý chí, vì vậy tưởng thành chủ là có thể đại biểu núi Linh Thành đặc xá kia âm minh như hại chi tội." Trương Huyền cười giải thích nói. "A." Tưởng Bình lần nữa kinh hô một tiếng, chắt lưỡi nói, "Ta, núi Linh Thành nhân đạo khí vận, có thể đặc xá kia âm minh." "Đúng vậy." Trương Huyền rất chân thành gật gật đầu. Tưởng Bình tràn đầy không hiểu hỏi, "Xin hỏi tiên sinh, nếu là ta đem kia âm minh cứu ra, lại sẽ phát sinh cái gì?" Trương Huyền vung lên phát trần, nói ra, "Kia âm minh bị núi Linh Thành nhân đạo đặc xá, liền có thể khởi ra bởi vì mưu đồ núi Linh Thành mà sắp đến người tới đạo phản vệ." "Nhân đạo phản vệ?" "Đến." Tưởng Bình lại nghe thấy một cái từ mới, hắn hiện tại một cái đầu hai cái lớn. "Xin hỏi tiên sinh, trận kia điện giật?" Trương Huyền nghe vậy nở nụ cười, nói, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. T. Tưởng Bình hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lần nữa hướng về Trương Huyền không mình hành lễ, nói: "Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, Tưởng Mộ suýt nữa nhưỡng xuống đại họa. Tiên sinh, Tưởng Mộ cũng nên cáo lui." Trương Huyền gật đầu cười, sau đó vẫy tay, một vệt kim quang hiện lên, Tưởng Bình trước mặt liền phiêu hiện lên hai cây bản thương, chính là Trương Huyền hôm qua đáp ứng đưa ra kia đối song súng. Đôi này song súng, dài ước chừng 2 thước 4 tấc, chính là gỗ đào điêu khắc thành, trên thân thương điêu khắc đóa đóa vân vân, cùng đạo đạo ấn phù, lóe ra bánh bánh kim quang, lộ ra đủ loại bất phàm. Cái này, Tưởng Bình nhìn trước mắt song súng, trực tiếp sợ ngây người. Cuối cùng là cỡ nào bảo khí? Nguyên bản Trương Huyền nói đưa một đôi song súng, Tưởng Bình cũng quá coi là chuyện đáng kể, nhưng trước mắt đôi này song súng, thấy thế nào cũng không phải là phàm vật a. Cái này rõ ràng là một đôi bảo khí a. Cái này, xuất thủ cũng quá xa hoa đi. Hôm qua đáp ứng Tưởng thành chủ đưa cho lệnh tôn một đôi song súng, chính là trước mắt cái này hai chi, còn xin thay thu cất đi. Trương Huyền vừa cười vừa nói, đa tạ tiên sinh ban bảo vật. Tưởng Bình cung kính lại một lần bái xuống dưới. Tưởng thành chủ khách khí, nhanh nhận lấy đi. Trương Huyền vung lên phát trận, song súng trong nháy mắt đã rơi vào Tưởng Bình trong ngực. Hô, Tưởng Bình thở phào một hơi, nói, tiên sinh, Tưởng Mỗ cáo từ trước. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Tưởng Bình thấy thế, cung kính lui lại lấy rời đi Trương Huyền gian phòng. Ra sơn linh cư Tưởng Bình, trong tay vuốt ve đôi này song súng, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, kích động trong lòng là khó mà đè nén. Lúc này Nam Thành bên ngoài, giảng đạo trước sân khấu, vây xem bách tính vẫn chưa tán đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, chỉ là không có tảng đá đại chiến mà thôi. Mọi người tựa như nhìn kỹ, nhìn xem giảng bên dưới đạo đài âm minh âm ngũ ra, bàn luận xôn xao, cái gì cũng nói. Còn có người sinh động như thật tự thuật lấy mới tảng đá đại chiến, nói đến rất nhiều người tâm động, nghĩ muốn lần nữa tìm tảng đá, bất quá đều bị ở bên cạnh phòng thủ cao xa bọn người cản lại. Giữa đám người, có mấy người giờ phút này sắc mặt xanh xám mà nhìn trước mắt hết thảy, chính là kia âm thập tam gia cùng Kim Cửu huynh đệ ba người. Mười gia, thập tam gia, chúng ta nên làm cái gì? Kim Cửu chú ý cẩn thận tiến đến trước mặt hai người, thấp giọng hỏi. Hừ. Âm thập gia nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng trừng Kim Cửu một chút, đem Kim Cửu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, thậm chí nhịn không được xoa xoa trán của mình. Ánh mắt kia quá dọa người. Kia là tùy thời muốn giết người ánh mắt ta. Âm thập tam gia mặt tâm trầm, nói, thập ca, chúng ta ra tay đi, nhanh lên đem ngũ ca cứu ra. Âm thập gia nghe vậy, cũng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thập tam đệ, như thế chỉ riêng tiên hóa ngày phía dưới xuất thủ, chỉ sợ người không có cứu được, ngược lại trong khoảnh khắc liền đem chúng ta hãm tiến bảo. Âm thập tam gia nghe vậy cũng là toàn thân run một cái, thân là trung giai võ vương ngũ ca đều cắm, hai người bọn họ bất quá võ sĩ cấp cao, lại há có thể lấy được tiện nghi. Có thể thập ca, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngũ ca bị đặt ở phía dưới kia a. Đúng, chim sáo đâu? Làm sao không thấy được chim sáo? Chương 857, lại cầu viện chương 857, lại cầu viện nghe nói như thế, tất cả mọi người là run lên. Đúng a, kia giảng bên dưới đạo đài chỉ để lại âm ngũ ra, nhưng âm bát ra đâu? Âm bát ra đi nơi nào? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người toàn thân một trận run rẩy. Hẳn là, đáng tiếc, hiện đang giảng đạo trước sân khấu bu đầy người, mấy người căn bản không dám hướng mặt trước gót. Mà vị kia âm minh âm ngũ ra lúc này cũng hoàn toàn không cần thiết, trực tiếp gục ở chỗ này, nhắm mắt lại, các ngươi thích thế nào nhìn liền thế nào xem đi. Lớn không trong chốc lát lại đánh một trận. Không phải liền là ném tảng đá sao? Thập ca, kia, yeah. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Âm thập tam gia vẫn là không cam lòng hỏi. Âm thập gia trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn một chút ép đang giảng đạo dưới đài âm ngũ gia, sau đó lại nhìn một chút trước mặt đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào âm thập tam gia trên thân, thấp giọng nói, thập tam đệ, bây giờ ngay cả ngũ ca cùng chim sáo đều cắm, đơn dựa vào chúng ta mấy người, khẳng định là không được, ngươi bây giờ lập tức trở về một chuyến, hướng đại ca báo cáo tình huống, tốt nhất có thể mời tam ca mang mấy cái huynh đệ tới, dạng này mới có nắm chắc. Cái này thập ca, không nghiêm trọng như vậy đi, mời tam ca xuất mã. Âm thập tam gia bị giật nảy mình. Tam ca là nhân vật nào? Là bọn hắn đời này huynh đệ bên trong thực lực cường đại nhất, đã cao giai võ vương đỉnh phong, trong vòng 3 năm liền có khả năng đột phá đến võ đế cảnh. Tốt nhất có thể mời tam ca xuất mã. Ngươi suy nghĩ một chút ngũ ca thực lực gì, vậy mà vô thanh vô tức bên trong liền bị chấn áp tại cái này giảng bên dưới đạo đài, xuất thủ chỉ sợ ít nhất cũng chính là cao giai võ vương rồi, cho dù tam ca không thể tới, nhị ca hoặc tứ ca đến một vị cũng thành. Thập tam đệ, ngươi nhất định đem tình huống cho đại ca nói rõ ràng. Cứ như vậy đi. Đúng, nói cho tiểu Cửu, để hắn trung thực chút, đừng thêm phiền. Hắn phái cái kia lúc xấu, suýt nữa hỏng đại sự của chúng ta. Âm thập gia kiên nhẫn thấp giọng phân phó. Âm thập tam gia sắc mặt nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong chăm chú gật gật đầu, nói, thập ca, ta đã biết. Ngươi ở chỗ này cẩn thận một chút, ta lúc này đi. Tốt, trên đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Thập ca yên tâm. Âm thập tam gia ổn quyền, tả hữu đánh giá một phen, thấy không có người chú ý tới mình, quay người lại xuyên qua đám người, liền hướng về nơi xá chạy tới. Cũng là mấy người mưu sự không bí, loại chuyện này sao có thể ở trước công chúng thảo luận đâu. Cho dù các ngươi tiếng nói rất nhỏ, nhưng đều biết hai vách mạch rừng, mà lại ngươi cái này ngay cả tưởng đều không có. Mấy người cũng không biết, bọn hắn một phen mưu đồ đều rơi vào bên cạnh một thanh niên trong hai. Vị thanh niên này tên là Cao Thành, là cao xa đường đệ, ước chừng 23-24 năm tuổi, thân cao khoảng 8 thước, tướng mạo ngược lại là bình thường, thuộc về ném ở trong đám người đều không chút nào dễ thấy cái chủng loại kia. Cao Thành nguyên bản dựa theo đường ca phân phó, đang giảng đạo đài phụ cận thủ hộ lấy, về sau theo người càng chen càng nhiều, hắn liền bị cao xa phái đến bên ngoài, duy trì lấy trật tự, không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp, liền đi tới cái này âm gia huynh đệ phụ cận. Đợi nghe được mấy người đối thoại về sau, Cao Cố Tình bên trong giật mình, vội vàng thu thập cảm xúc, cẩn thận lắng nghe, thế là liền đem mấy người ngôn ngữ đều nghe cái 7-8 phần. Cao Thành khuôn mặt chấn định, nhìn không chớp mắt, đợi vị kia âm thập tam gia quay người rời đi về sau, hắn cũng liền bận bịu tìm cơ hội chợt mở, thẳng đến giảng đạo đài mà tới. Đi tới đường ca Cao Sa trước mặt, Cao Thành thấp giọng nói, "Ca, ta vừa mới nghe được một chút tình huống." Cao Sa nghe xong Cao Thành báo cáo, giật nảy mình, con mắt nhìn qua vụ trộm quét âm thập gia bên kia một chút, đem mấy người khuôn mặt ghi tạc trong lòng, sau đó quay đầu nói khẽ với Cao Thành đạo, "Cao Thành, ngươi tranh thủ thời gian về thành, đem sự tình báo cho tiểu lão gia, nhanh đi." "Vâng, ca, ta cái này đi." Cao Thành đáp ứng một tiếng, không dám trì hoãn, vội vàng cũng gạt mở đám người liền chạy trở về núi Linh Thành. Cao Thành vừa mới chạy vào núi Linh Thành không xa, liền đối diện gặp tay thuận bên trong cầm song súng Tưởng Bình. "Tiểu lão gia, tiểu lão gia." Vội vã Cao Thành thở hổn hển liền tiến lên đón. "Cao Thành, sự tình gì?" Tưởng Bình sững sờ, dừng bước, đợi Cao Thành đi tới gần, liền mở miệng hỏi. "Tiểu lão gia, vừa rồi tại ngoài thành, ta nghe được." Đón lấy, Cao Thành liền đem nghe được tình huống lại nói một lần. "Hừ." Nghe Cao Cách nói sẵn có xong, Tưởng Bình hừ lạnh một tiếng, liên hệ đến vừa rồi tại Sơn Linh cư từ Trương Huyền miệng bên trong nghe được tình huống, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, mấy người này chỉ sợ là trà trộn vào núi Linh Thành âm gia gian tế. "Được rồi, Cao Thành, ta đã biết, ngươi trở về nói cho Cao Sa, để hắn sắp xếp người mật thiết giám thị, không muốn đánh cỏ động rắn. Có biến, tùy thời đến báo." "Vâng, tiểu lão gia." Cao Thành đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người, nhanh như chớp lại chạy ra ngoài. Tưởng Bình ngẩng đầu quan sát tiên, thở dài một hơi, quay người lại cũng không hồi phủ, trực tiếp hướng về từ đường đi đến. Sơn Linh cư bên trong Trương Huyền đem hết thảy để ở trong mắt, cũng khẽ thở một hơi. Thiên dưới mắt, Trương Huyền thấy được rõ ràng, kiếp khí lan lộn, một cô mây đen ngay tại nhào về phía núi Linh Thành. Kiếp số phía dưới, nơi nào sẽ có chân chính an bình chỗ. Thời gian nhoáng một cái, mặt trời rơi về phía tây, màn đêm buông xuống. Nguyên bản vây đang giảng đạo đài phụ cận núi Linh Thành trăm họ lục tục trở về thành, nguyên địa chỉ để lại Cao Sa mang theo phòng thủ tiểu đội. "Cao Sa, Cao Sa." Đúng lúc này, nơi xa chạy tới một người. "Chuyện gì, Lục Phong?" Cao Sa nhìn người tới, tò mò hỏi. "Cao Sa, tiểu lão gia có mệnh, để các ngươi lập tức trở về thành, mau cùng ta trở về đi." "A." Cao Sa sững sờ, không xác định mà hỏi thăm, "Lục Phong, chuyện gì xảy ra? Nơi này không cần canh chừng." "Không cần, không cần. Tiểu lão gia chính là phân phó như vậy, mau cùng ta trở về đi." Người tới Lục Phong liên tục khoát tay nói. Cao Sa mặc dù không biết rõ, nhưng đã xác nhận là tiểu lão gia mệnh lệnh, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến, thế là vung tay lên, nói, "Các huynh đệ, về thành." Thế là, đám người liền quay người rời đi giảng đạo đài, về tới Nam thành trên tường thành. "Cao Sa, tiểu lão gia còn có mệnh." Lục Phong thấy mọi người đều đi tới trên tường thành, liền mở miệng lần nữa nói. Cao Sa khẽ đảo mắt, mang theo bất mãn nói ra, "Lục Phong, có lời gì, ngươi không thể vừa rồi cùng một chỗ nói xong sao?" "Hắc hắc." Lục Phong cười hắc hắc, nói, "Ngươi đừng oán trách, cái này là tiểu lão gia phân phó." Nghe được là tiểu lão gia phân phó, Cao Sa lập tức nghiêm túc, mở miệng nói, "Lục Phong, tiểu lão gia phân phó cái gì?" "Tiểu lão gia phân phó Nam thành đêm nay phòng thủ người giảm phân nửa, mặt khác nhìn thấy khả nghi nhân viên xuất nhập, chớ có lên tiếng, không muốn quấy nhiễu." Lục Phong tiến đến Cao Sa bên tai thấp giọng nói, "Cái gì? Lục Phong, có ý tứ gì?" Cao Sa giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Lục Phong. "Khục khục." Lục Phong ho khan hai tiếng, nói, "Đừng nhìn ta, cái này là tiểu lão gia nguyên thoại, đi, nói ta dẫn tới, lấy đi. Ngươi nhớ kỹ tiểu lão gia phân phó a." Nói chuyện, Lục Phong chạy như một làn khói, nguyên địa lưu lại một mặt ngậm bức Cao Sa. Chương 858, giảng bên dưới đạo đài nói nguyên do. Chương 858, giảng bên dưới đạo đài nói nguyên do. Màn đêm dần dần giáng lâm, ánh trăng trong sáng bảy vây hướng đại địa. Gió nhẹ quét ở giữa, cành lá bị gợi lên, ào ào rung động. Núi Ninh thành Nam thành trên tường thành, tối nay nhân viên gác đêm rõ ràng giảm bớt, mà lại tựa hồ từng cái còn mặt ủ mày cho. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên vài tiếng vang lên tiếng gió, dưới tường thành liền đến hai người. Ánh trăng chiếu dọi xuống, hiện ra hai tấm quen thuộc khuôn mặt, chính là vị kia âm thập gia cùng Kim Cửu. "Mười gia, chúng ta..." Suýt ngậm miệng, không muốn sống nữa. Kim Cửu vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị âm thập gia đánh gãy. Kim Cửu giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng lại. Chỉ gặp vị kia âm thập gia ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, thoáng có chút nghi hoặc, bất quá qua trong giây lát liền đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Âm thập gia dò xét một lát, sau đó quay người lại hướng rời xa thành chỗ cửa đi tới, Kim Cửu thấy thế vội vàng theo sau lưng. Đợi đi vào một cái yên lặng nơi hẻo lánh về sau, âm thập gia ngẩng đầu dò xét một lát, gặp trên tường thành không người, thế là nhẹ nhàng hướng lên nhảy một cái, lập tức liền nhảy lên tường thành. Kia Kim Cửu cũng nghiêm túc, dùng sức hướng lên nhảy lên, cũng theo sát lấy nhảy lên. Hai người tả hữu dò xét, hiển nhiên không người chú ý tới bên này, liền lập tức từ một bên khác nhảy xuống tường thành. Hai người tự nhiên không biết, bọn hắn hết thảy hành động đều bị nút trong bóng tối tuần tra nhân viên nhìn vừa vặn. Chỉ là Cao Sa sớm có phân phó, cho nên mới không có xuất thủ. Chào đón đến hai người ra khỏi thành, trong bóng tối lập tức đi tới hai người. Hai người liếc nhau, quay người lại liền hướng về hướng cửa thành chạy tới. "Viễn ca, có biến? Tình huống như thế nào?" Cao Sa nghe tiếng lập tức đi tới. "Viễn ca, vừa mới nhìn đến hai đạo nhân ảnh lặn ra ngoài thành nên chính là âm gia những bọn gian tế kia. Các ngươi không có quấy nhiễu bọn hắn a?" Cao Sa hỏi. Hai người liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, nói, "Không có, Viễn ca, chúng ta dựa theo ngươi phân phó, chỉ là nhìn xem, không có lên tiếng, bọn hắn hẳn không có phát hiện chúng ta." "Tốt, các ngươi tiếp tục đi nấp kỹ, xem bọn hắn lúc nào trở về. Cao Sa phân phó nói. Rõ. Hai người đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người lại chạy về, giấu vào bóng ma ở trong. Toàn bộ Nam Thành trên tường thành, Cao Sa sớm đã an bài không ít trạm gác ngầm, đem các ngõ ngách đều giám thị lên, vô luận kia âm thập gia cùng Kim Cựu từ vị trí nào qua, đều rất khó trốn qua giám thị. Đương nhiên, những này, vị kia âm thập gia cùng Kim Cựu là sẽ không biết. Bọn hắn cái gọi là bí ẩn, sớm đã bại lộ tại núi Ninh Thành trong mắt mọi người. Lại nói âm thập gia cùng Kim Cựu trốn khỏi ngoài thành, một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới giảng bên dưới đạo đài. Ngũ ca, Ngũ ca. Người nào? Lao thập. Ngay cả đói mang khát ngay tại mê mê mang mang ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái âm minh âm ngũ gia trong nháy mắt bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy âm thập gia cùng Kim Cửu. Các ngươi sao lại tới đây? Ngũ ca, đừng nói trước, ta mang cho ngươi một ít thức ăn, uống ngươi ăn trước điểm, uống chút. Âm ngũ gia nói chuyện, liền từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu bao nhi cùng một cái bầu rượu. Âm ngũ gia cái này nói chưa dứt lời, lời kia vừa thốt ra, âm ngũ gia liền cảm thấy trong bụng lật trời ục cục rung động. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái khác vị này, âm ngũ gia đưa tay cầm qua kia giấy dầu bao nhi cùng bầu rượu. Mở ra giấy dầu bao nhi lộ ra hai cái treo đầy dầu chân khô dầu, bỏ vào trong miệng liền đặm. Khục khục. Bởi vì ăn đến quá mạnh, âm ngũ gia trực tiếp bị hế trụ, lập tức nhịn không được làm ho lên. Tiên tính đêm, chống trải ra ngoại, tiếng ho khan liền hướng bốn phía truyền ra. Cái này đem hai người giật nảy mình. Kim Cựu liền tranh thủ trên đất bầu rượu mở ra đưa tới. "Mời ra, mời ra, ngài nhanh uống nước." Âm ngũ gia vội vàng tiếp nhận bầu rượu, họ bọc ngay cả rót mấy ngụm rượu, lúc này mới chậm lại. "Ngũ ca, ngài đừng có gấp, ăn từ từ." Âm thập gia mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng trong miệng vẫn là an ủi. Âm ngũ gia gật gật đầu, liền tranh thủ khô dầu ăn xong, sau đó đem trong bầu rượu rượu cũng uống một hơi hết, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ngũ ca, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Mắt thấy âm ngũ gia ăn uống xong, âm thập gia lập tức liền mở miệng hỏi. Ai? Âm ngũ gia thở dài một tiếng, nói, thập đệ à, việc này quá không thể tưởng tượng nổi, đêm qua, ta cùng bát đệ ra khỏi thành, đi vào cái này dạng bên dưới đạo đài. Tiếp xuống, âm ngũ gia liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Âm thập gia cùng Kim Cửu ở bên cạnh nghe, càng nghe miệng há đến càng lớn, càng nghe con mắt trừng đến càng tròn. Không chỉ hiện trường hai vị này sợ ngây người, ngay cả ẩn tàng một bên một vị đồng dạng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thậm chí không chung hai vị quỷ vương, đồng dạng cũng là như thế, chấn kinh sau khi, suýt nữa từ không trung ngã xuống khỏi tới. Thứ ca, cái này, giảng trong đạo đài vậy mà. Hồ Yêu Vương nói chuyện đều bắt đầu cả lăng. Nguyên bản đông đưa quạt lông lục chín ti cũng ngừng cây quạt, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nguyên lai ban ngày ở giữa, tưởng mình nghe được Cao Thành báo cáo về sau, ngoại trừ phân phó Cao Xa đám người ban đêm tuần tra bên ngoài, quay người lại liền đến trong đường. Đem tình huống cũng hồi báo cho mấy vị quỷ vương, cho nên lúc này mới có đêm nay một màn này. Bởi vì vô luận là tưởng mình vẫn là mấy vị quỷ vương đều muốn làm rõ sở cái này âm gia đám người đến tuột cùng muốn làm gì, mà tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì, kia âm minh âm ngũ gia lại như thế nào bị trấn áp tại giảng bên dưới đạo đài. Chuyện này đơn giản quá nổ tung, trực tiếp khiêu chiến quá khứ bọn hắn nhận biết. Cho dù trong lòng mọi người đã có các loại chuẩn bị, nhưng giờ phút này từ âm minh trong miệng nói ra được sự tình, vẫn là đem bọn hắn tam quan chấn động đến vỡ nát. Cái không gian kia đến tuột cùng là cái gì? Tại sao lại có to lớn con kiến, sâu ăn lá, hết xanh, hồ điệp, hắc ngư trở một chút các loại hung thú, mà một vị sơ giai võ vương cùng trung giai võ vương lại bị những hung thú kia đuổi đến chật vật như thế, thậm chí kia sơ giai võ vương còn táng thân đến bụng cá ở trong. Cái này, Nam, Ngũ ca, ngươi nói là chim sáo hắn bị một đầu lớn đại hắc cá cho ăn. Âm thập gia trực tiếp liền cả lăm nói chuyện quá trình, còn kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Ừm, đúng a. Nói đến đây, âm minh toàn thân run rẩy lên. Cái không gian kia quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ở nơi đó, ta một thân thực lực đều phảng phất bị áp chế lại. Hô, âm thập gia thật dài hô thở ra một hơi, đè nén mình khẩn trương, mở miệng nói ra, Ngũ ca, ta kéo ngươi ra, đưa tay cho ta. Nói chuyện, âm thập gia khẽ vươn tay liền đem âm ngũ gia cánh tay bắt lấy, sau đó liền bắt đầu dùng sức kéo về phía sau kéo. Thập đệ, không được, không được, không muốn. Âm ngũ gia kinh hãi, vội vàng ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Ngũ ca, 1, 2, 3, ra. Ôi a, đây là nơi nào? Chương 859, mau nhìn, lại ngăn chặn một cái. Chương 859, mau nhìn, lại ngăn chặn một cái. Bịch. Một tiếng, Kim Cựu trực tiếp đặt mông ngã sấp xuống trên mặt đất. Mười ra, ngươi. Chỉ gặp giảng bên dưới đạo đài, âm minh âm ngũ ra bên cạnh lại thêm một cái người, chính là vị kia âm thập gia. Đồng dạng, âm thập gia cũng giống vậy toàn thân bị trấn áp đến dưới đài, độc lưu lại ngược trở lên bộ vị lộ tại bên ngoài. A. Âm thập gia một trận tiêu thảm, hai tay liền dùng sức vung múa lên, hai tay chạm đất, tựa hồ muốn từ dưới đài bỏ sắp xuất hiện tới. Đáng tiếc. Làm sao có thể? Cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất bị bắt ra từng đạo vết chảo, nhưng thân thể của hắn vẫn vững vàng bị ép đang giảng đạo dưới đài. A. A. Âm thập gia đột nhiên kêu thảm lên, toàn thân run rẩy, ngay tại dùng sức chạm đất hai tay đột nhiên mềm nhũn, sau đó toàn thân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Đau nhức. Đau nhức. Đau nhức. Âm thập gia miệng bên trong chỉ còn lại có kêu đau cùng rên rỉ. Một bên âm minh âm ngũ gia cũng bị sợ choáng váng, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới ý thức được mình lại thêm một cái đồng bạn, vẫn là huynh đệ của mình. Thập đệ, lão thập, đừng động, khẽ động liền có lôi đình đánh xuống, chỉ cần ngươi bất loạn động, liền vấn đề không lớn. Thân là người từng trải, Âm Minh em Ngũ Gia lập tức liền an ủi. Ngũ ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Âm Thập Gia há miệng, trực tiếp phun ra một ngụm khói xanh, sau đó một trận gió nhẹ thổi qua, hắn đột nhiên cảm giác ra đầu ngứa, vô ý thức đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt được một thanh cho tàn. Ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, giảng bên dưới đạo đài, phảng phất nhiều một vầng minh nguyệt. Tóc của ta, tóc của ta. A. Âm Thập Gia lập tức kêu thảm lên, sau đó tiếng kêu thảm thiết càng vang lên. A. A. Bổ chết ta rồi. A. Một bên Âm Minh em Ngũ Gia thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp nằm trên đất, tiện thể lấy đem lỗ tai cũng bưng kín. Kim Cửu co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần mà nhìn trước mắt giảng bên dưới đạo đài hai người, đồng thời trong lòng không đoạn hậu hối hận lấy, ta có phải hay không lựa chọn sai? Núi này Ninh Thành hết thảy đều rõ rệt như thế quỷ dị. Chỉ là, bây giờ ta còn có đường lui sao? Một bên Âm Thầm ẩn giấu Tưởng Bình dùng tay thật chặt bưng kín miệng của mình, ngay tại vừa rồi, hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô. Lần này, hắn là nhìn tận mắt một vị võ sĩ cấp cao bị trấn áp đến giảng bên dưới đạo đài. Chỉ là cái này Âm Thập Gia đến cùng là như thế nào bị trấn áp đây này? Tưởng Bình biểu thị cái gì cũng không thấy rõ. Phản phất chính là tại như vậy một nháy mắt, thời gian một cái nháy mắt, sau đó hết thể đều phát sinh. Vị này Âm Thập Gia liền đã bị trấn áp tại giảng bên dưới đạo đài. Không trung Lục Chín Ti cùng Hổ Yêu Vương đồng dạng bị dọa cho phát sợ, vội vàng hướng nơi xa thối lui ra khỏi trên trăm trượng, hai cặp quỷ nhãn kinh nghi bất định nhìn xem giảng bên dưới đạo đài. Thứ ca, ngươi thấy rõ sao? Hổ Yêu Vương quay đầu nhìn về phía Lục Chín Ti. Lục Chín Ti đem đầu lắc giống cá bắt lãng cổ, nói, không có, không có, liền thấy một bệ kim băng, cái gì khác cũng không nhìn thấy, cái này giảng đạo đài thật là quá. Quá. Nghĩ nửa ngày, Lục Chín Ti cũng không nghĩ ra thích hợp hình dung từ tới. Ngũ gia, mười gia, hiện tại, hiện tại, cái này, sùi lơ trên mặt đất Kim Cửu lắp bắp, cái gì cũng không nói ra được. Kim Cửu nghĩ rất minh bạch, bây giờ mình hoàn toàn không có đường lui có thể nói, chỉ có thể đi theo Âm gia đầu này thật lớn, một con đường đi đến đen. Vị kia Âm Thập gia giờ phút này vẫn đang không ngừng rên rỉ, tiêu thảm, mà Âm Ngũ gia giờ phút này đã một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kim Cửu. Kim Cửu, ngươi tranh thủ thời gian về thành, cái gì cũng không nên nói. Cái gì cũng không cần làm chờ đợi ngày mai thập tam đệ mang theo viện quân trở về, đem sự tình cùng bọn hắn nói rõ ràng. Minh bạch, minh bạch. Vậy ta, Kim Cửu liên tục gật đầu. Tranh thủ thời gian về thành, cẩn thận chút, đừng bị phát hiện. Âm Minh Nhâm Ngũ Gia thật sâu nhìn trước mặt Kim Cửu một chút. Thân vì một lão hồ ly, Kim Cửu những cái kia tiểu tâm tư hắn sớm đã thấy rất rõ ràng, chẳng qua hiện nay hắn cũng không có lựa chọn khác, còn phải trước đem Kim Cửu ổn định, vì Âm gia tiếp tục phát huy tác dụng. Tốt. Ngũ gia, mười gia, vậy ta liền về thành trước. Đáp ứng một tiếng, Kim Cửu dãy rủa đứng dậy. Một đường lão đảo liền hướng về thành nội chạy tới. Đi vào dưới thành, dựa vào tường thành, Kim Cửu thở hổn hển nửa ngày khí thô, tâm tình cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Từ quan sát kỹ trên tường thành tình huống, tìm được một cái yên lặng nơi hẻo lánh, một lần nữa lẻn về thành nội. Vừa mới trở lại bên trong khách sạn, Kim Cửu liền bị hai vị huynh đệ vây quanh. Mắt Tam Giác cùng Mày Kiếm Mắt Hổ cũng không đi ngủ, nhìn thấy Kim Cửu trở về, vội vàng liền xuống tới. "Lão đại, lão đại, thế nào? Mười ra đâu?" Kim Cửu sắc mặt cực độ khó coi, nhìn Mắt Tam Giác cùng Mày Kiếm Mắt Hổ một chút, nói, "Lão nhị, Lão Tam, lần này huynh đệ chúng ta chỉ sợ muốn cắm." "Cái gì?" Mắt Tam Giác cùng Mày Kiếm Mắt Hổ nghe vậy, đồng thời sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Kim Cửu. Kim Cửu cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền đem sự tình vừa rồi trải qua nói một lần, bao quát từ Âm Minh Âm Ngũ ra miệng bên trong nghe được trải qua. Hai người nghe xong, bịch, bịch hai tiếng, đồng thời ngồi liệt trên mặt đất. "Lão đại, chúng ta..." Mắt Tam Giác trên nét mặt tràn đầy sợ hãi. "Lão đại, chúng ta mau trốn đi." Mày Kiếm Mắt Hổ cũng sợ hãi. "Ai?" Kim Cửu thở dài một tiếng, nói, "Lão nhị, Lão Tam, chúng ta còn trốn được không?" Nghe nói như thế, Mắt Tam Giác cùng Mày Kiếm Mắt Hổ đều cúi đầu. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại điện. Giảng bên dưới đạo đài, Âm Thập Gia cũng tương tự nhận mệnh. "Ngũ ca, chúng ta nên làm cái gì?" Âm Minh Âm Ngũ Gia thở dài một hơi, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Âm Thập Gia, nói, "Ngũ đệ, hiện tại chúng ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ mong thập đệ có thể đem vị kia ca ca mời đi theo. Tốt nhất có thể là Tam ca." "Ai?" Âm Thập Gia thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa. Theo thành cửa mở ra, y nguyên có đại lượng núi Ninh Thành bách tính ra khỏi cửa thành, thẳng đến giảng đạo đài mà đến. Sau đó, những người đời sau phát hiện, giảng bên dưới đạo đài lại nhiều thêm một vị. "Các ngươi mau nhìn, mau nhìn." "A, tại sao lại thêm một cái? Người kia là ai? Không phải chúng ta dân chúng trong thành, là người xứ khác." "Ai, các ngươi nói những này người xứ khác vì sao sẽ bị ngăn chặn nhà?" "Muốn ta nói, bọn hắn khẳng định không có ý tốt." "Đúng, ta hôm qua nghe già già của ta nói trước kia à, vô luận là nhân tộc hay là quỷ dị bách tộc, đều từng có qua rất nhiều lần mưu đồ chúng ta núi Ninh Thành sự tình, bất quá cuối cùng đều bị mấy vị lao ra vỡ vụn." "Ta cũng nghe nói, ta cũng nghe nói, các ngươi nói, có thể hay không, bọn hắn cũng không có ăn cái gì hảo tâm." "Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy." Sau đó liền bị Trương Huyền Tiên Sinh cho chấn áp lại. "Đúng à, chúng ta nên đi cảm tạ Trương Huyền Tiên Sinh, đi, đi, các hương thân, chúng ta đi Sơn Minh Cư." Nói chuyện, rất nhiều bách tính liền tự động tụ ở cùng nhau quay người quay lại núi Ninh Thành. Sau đó, Sơn Minh Cư trước cửa lập tức náo nhiệt. Chương 860, lại thiếu nhân quả chương 860, lại thiếu nhân quả sư phụ. sư phụ. Tôn Ngộ Huyền vội vã chạy vào.
Sự tình gì?
Nghe được động tĩnh, Trương Huyền mở mắt.
Sư phụ, ngoài cửa tới rất nhiều người, thỉnh cầu gặp sư phụ.
Úc, bọn hắn có nói sự tình gì sao?
Trương Huyền cười nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền.
Tôn Ngộ Huyền sờ lên đầu của mình, nói, sư phụ, đồ nhi không có quan tâm hỏi.
Sư phụ, sư phụ.
Theo một trận thanh âm, Thiền Quân cũng cất bước chạy vào.
Trương Huyền quay đầu nhìn sang, nói, Khôn, sự tình gì?
Sư phụ, cửa tới trước rất nhiều người, mà lại người càng tụ càng nhiều.
Đồ nhi hỏi một chút, nói là muốn cảm tạ sư phụ trấn áp Lưu Đồ núi Linh Thành người xấu.
Thiền Khôn mở miệng nói ra.
Trương Huyền nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút. Cái nhìn này trực tiếp để Tôn Ngộ Huyền vị đại sư huynh này xấu hổ đỏ mặt.
Ha ha.
Một màn này để Trương Huyền cười đến lớn tiếng hơn.
Lão sư,
lão sư.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận lo lắng đồng âm, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ chạy chậm đến tiến đến.
Trương Huyền đưa thay sờ sờ chạy đến trước người ba tiểu nhân đầu, cười nói, sự tình gì nha?
Như thế hoảng hoảng trương trương.
Lão sư, ngoài cửa tới thật nhiều người nha.
Thật là dọa người.
Đúng nha, lão sư, bọn hắn biểu lộ thật hung a.
Ba nhỏ kỳ kỳ cha cha kể rõ tại cửa ra vào nhìn thấy chẳng cảnh.
Sư phụ,
lão sư.
Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân vang, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyệt Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược mấy người cũng cất bước đi đến.
Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, các ngươi đều là vì ngoài cửa đám người mà đến.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lão sư.
Đám người cùng nhau không người xác nhận.
Trương Huyền vung lên phát trần, nói, chớ có lo lắng, bọn hắn chính là vì giảng bên dưới đạo đài trấn áp hai người mà đến.
Hai người?
Tất cả mọi người chấn kinh, hôm nay bọn hắn còn không có ra khỏi thành, tự nhiên không biết hiện đang giảng đạo dưới đài đã biến thành hai người.
Sư phụ, kia người thứ hai.
Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hưng phấn lên,
bởi vì hắn từ giữa đó ngửi được âm nhu hương vị, cùng
có lẽ sắp đến chiến đấu.
Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy hai tay bắt đầu ngứa.
Trương Huyền cười nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, nói, vẫn là kia âm gia người, nhân quả đã tới, kiếp số đến.
Đón lấy, Trương Huyền liền đem đêm qua phát sinh sự tình đại khái nói một lần.
Nghe xong Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền càng phát ra hưng phấn.
Sư phụ, phải chăng cần đổ nhi đi?
Tôn Ngộ Huyền cũng không nén được nữa hưng phấn trong lòng, kém chút trong phòng nhảy bật lên, nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền thấy sư phụ Trương Huyền nguy hiểm ánh mắt.
Khúc khúc sư phụ, đồ nhi cái gì cũng không nói.
Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn, nói, Khôn, ngươi đi ra ngoài một chuyến, thay vi sư tạ ơn dân chúng trong thành nhiệt tình, chuyện cụ thể sẽ từ tưởng thành chủ xử lý, để bọn hắn chớ có bế tắc sơn linh cư, tất cả giải tán đi.
Vâng, sư phụ.
Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người đi ra.
Tiếp lấy Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hướng từ đường.
Lúc này, trong đường, đại điện bên trong, Tưởng ngay ngắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân chân khí bốc hơi.
Cung cấp trên đài, năm tôn thần tượng đang tản ra từng sợi hương hỏa chi khí, không ngừng không có vào Tưởng Bình thể nội.
Hiển nhiên, Tưởng ngay ngắn tại mượn nhờ hương hỏa chi khí tu luyện.
Nhưng vào lúc này, một cái rộng rãi thần âm tại Tưởng Bình vang lên bên hai.
Tưởng thành chủ, sơn linh cư bên ngoài, bách tính tụ tập, mong rằng Tưởng thành chủ đến đây thay xử trí một cái đi.
Ai?
Hả?
Tưởng Bình đột nhiên mở mắt, đang đến một chút đứng lên, nhìn chung quanh đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy.
Trương Huyền tiên sinh,
đáng tiếc Tưởng ngang hàng nửa ngày cũng không về âm.
Tưởng Bình giật nảy mình, cẩn thận hồi tưởng vừa mới nghe được thanh âm.
Sơn linh cư bên ngoài, bách tính tụ tập,
xảy ra chuyện gì?
Nghĩ tới đây, Tưởng Bình toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng xoay người hướng cung cấp trên đài năm tôn thần tượng thi lễ một cái, nói ra, năm vị lao ra thứ tội, Tưởng Bình hiện tại có việc gấp phải xử lý.
Nói xong, Tưởng Bình không dám trì hoãn, quay người lại liền ra đại điện, một đường đi nhanh thẳng đến sơn linh cư mà tới.
Từ đường tổ linh không gian bên trong, thấy cảnh này năm vị tổ linh quỷ vương hai mặt nhìn nhau.
Bốn vị hiền đệ, các ngươi vừa mới nghe được cái gì thanh âm sao?
Tưởng Hâm nhìn chung quanh một chút bốn vị khác quỷ vương, một mặt nghi ngờ hỏi.
Bốn vị quỷ vương đều lắc đầu, biểu thị bọn hắn cái gì cũng không nghe được.
Năm vị quỷ vương nhìn rõ ràng, ngay tại vừa mới, trong đại điện Tưởng Chiết đều minh nghe được thanh âm gì, bằng không hắn không phải là như vậy phản ứng, cũng không sẽ lập tức liền rời đi từ đường đại điện.
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Tưởng Hâm tiếp tục hỏi.
Đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn vấn đề này.
Lục Chín Ti lúc này đứng dậy, nói, đã không biết, vậy liền đi ra xem một chút.
Mấy vị khác quỷ vương xem xét, là đạo lý này, thế là năm vị quỷ vương nhao nhao chống lên một thanh dù đen lớn, liền cất bước rời đi tổ linh không gian.
Lại nói, Tưởng Yên ổn đường đi nhanh đi tới sơn linh cư bên ngoài, nhìn xem bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người, bị giật mình kêu lên.
Tưởng Bình còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, vội vàng quát lớn, đều tụ ở chỗ này làm gì, còn thể thống gì, còn không tăng ra.
Nghe phía bên ngoài tiếng hét lớn, chúng bách tính nhao nhao quay đầu, sau đó liền thấy đang đứng tại phía ngoài đoàn người nét mặt đầy vẻ giận dữ Tưởng Bình Tưởng thành chủ.
Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao tiểu lão gia hôm nay mất hứng như vậy á? Tiểu lão gia,
ngài sao lại tới đây?
Đúng rồi, tiểu lão gia, thành nam giảng bên dưới đạo đài lại để lại một người.
Đúng a, tiểu lão gia, hiện đang giảng đạo dưới đài hai người.
Những người kia khẳng định không phải người tốt.
Đúng, hai người kia khẳng định đều không phải là người tốt, ngài nhất định phải điều tra rõ ràng.
Tiểu lão gia, ngài mau đi xem một chút đi.
Chỉ sợ bọn họ đến chúng ta núi Linh Thành liền không có lòng tốt.
Trong lúc nhất thời, hiện trường náo nhiệt hơn, mọi người nghị luận ầm ĩ, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều không ngừng hướng Tưởng Bình nói quan điểm của mình, nhưng đều không ngoại lệ, trong lời nói của bọn hắn đều lộ ra đối núi Linh Thành lòng cảm mến.
Cái gì hai người?
Giảng bên dưới đạo đài lại thêm một cái người.
Thật lâu,
Tưởng Bình cuối cùng từ mọi người thanh âm bên trong trải bước ra trọng điểm. Lúc này, nguyên bản ngay tại Sơn Linh cư cổng cùng mọi người giải thích Tiền Khôn cũng chen chúc tới. Gặp qua Tưởng thành chủ, Tiền công tử khách khí. Tưởng Bình không dám kinh thường, vội vàng đáp lễ, sau đó hỏi tiếp, Tiền công tử, đây là? Tiền Khôn thấy thế liền nở nụ cười, nói, Tưởng thành chủ có chỗ không biết, đêm qua có người đi quan sát vị kia âm ngũ gia. Tiền Khôn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. T. Tưởng Bình nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiền công tử, thay Tưởng Mỗ tạ ơn tiên sinh, ta cái này liền đi xử lý. Nói chuyện, Tưởng Bình hướng về trung quanh chúng bách tính phất phất tay nói, tất cả giải tán đi, tất cả giải tán đi, đều tụ tại Sơn Linh cư bên ngoài, còn thể thống gì? Chúng bách tính thấy thế, lúc này mới nhao nhao tán đi, nhưng ở tán đi trước, nhao nhao hướng về Sơn Linh cư bên trong không người thi lễ một cái. Tại Sơn Linh cư bên trong, Trương Huyền thấy cảnh này, thở dài một hơi, nói, lại thiếu nhân quả. Sư phụ, cái gì lại thiếu nhân quả rồi? Chương 861, âm gia phía sau chương 861, âm gia phía sau Tiền Lập Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, tò mò hỏi. Trương Huyền cười lắc đầu, không có trả lời. Lại nói, Tưởng Bình mang người cất bước ra Nam Thành, rất mau tới đến giảng bên dưới đạo đài, nếu mày nhìn xem dưới đài bị trấn áp hai người. Âm Minh, hả? Âm Bay, tốt, xem ra ở ta nơi này núi Linh Thành bên trong thật sự là không yên ổn a. Nói một chút đi, các ngươi đến tột cùng có mưu đồ gì? Ha ha. Âm Minh cười lạnh hai tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Bình, nói, Tưởng thành chủ, ta âm gia cùng ngươi núi Linh Thành nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao dùng này thủ đoạn đem huynh đệ chúng ta trấn áp nơi đây? Ha ha. Tưởng Bình nghe vậy, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Tốt, 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 Tưởng Mỗ là gặp qua vô sỉ, nhưng lại chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Tưởng thành chủ, nhanh chóng đem huynh đệ chúng ta phóng xuất, nếu không. Một bên Âm Bay Âm Thập Gia nhịn không được mở miệng nói. Âm Bay, nếu không như thế nào? Tưởng Mỗ hài hước nhìn về phía bị trấn áp tại dưới đài Âm Bay Âm Thập Gia. Thứ nếu không đợi tam ca của ta tới, quản bảo ngươi núi Linh Thành vĩnh viễn không yên bình. Âm Bay Âm Thập Gia lạnh hừ một tiếng, uy hiếp nói. Ừm. Âm Dũng. Tưởng Bình nghe vậy, hơi khẽ cau mày, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu nói cái này hiện tại dưới đài Âm Minh, Âm Bay, hắn núi Linh Thành là thật không sợ, nhưng này Âm Dũng cũng không dễ trọng. Tưởng Bình từng nghe kia Âm Dũng đã đạt đến võ vương đỉnh phong, đã nửa bước vào đến võ đế cánh cửa. Núi Linh Thành bên trong trước mắt thật đúng là không một người là đối thủ. Trong lòng tuy là lo lắng, nhưng tưởng trên mặt phẳng lại rất là bình tĩnh, nhìn xem dưới đài Âm Minh hòa Âm Bay hai người, Tưởng Bình cười lạnh hai tiếng, nói, vậy liền mời Âm Tam gia đến một chuyến đi, ta Tưởng Bình xin đợi lại giá. Nói dứt lời, Tưởng Bình xoay người rời đi, căn bản không tiếp tục để ý dưới đài hai người. Cái này khiến Âm Minh hòa Âm Bay hai người một trận ngạc nhiên. Tưởng Bình mặc dù rời đi, nhưng chung quanh núi Linh Thành bách tính cũng không có đều đi, rất nhiều người còn tại đối hai người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ Âm gia. Có phải hay không chính là cái kia Trung Nam phủ Âm gia? Đúng nha, hẳn là cái kia Âm gia. Mà lại ngay tại cách chúng ta cách đó không xa, liền có một cái Âm gia trang, nghe nói chính là Âm gia người một cái cứ điểm. Tê thật hay giả, ngươi nói cái kia Âm gia trang là Trung Nam phủ Âm gia cứ điểm? Không xác định, ta cũng là nghe người khác nói. Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là nói rõ cái này Âm gia đã sớm đối chúng ta núi Linh Thành mưu đồ làm loạn sao? T. Cái này. Lại nói, vừa rồi bọn hắn nói cái kia Âm Dũng là ai, các ngươi biết không? Vì cái gì xem ra, tiểu lao gia rất là kiêng kỵ nha. Sợ cái gì, ngoại trừ tiểu lao gia, không phải còn có 5 vị đại lao gia mà. Mà lại, đám người nghị luận ầm ĩ Âm Minh hòa Âm Phi thân vì cao giai võ giả, mặc dù một thân thực lực bị lực lượng vô danh phong cấm lại, nhưng nhĩ lực cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, cho nên chung quanh bách tính ngôn luận, bọn hắn đều nghe được thật thật. Hai người lẫn nhau, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Một bang dân đen dám nghị luận ta Âm gia không muốn sống. Âm Bay dẫn đầu bộc phát, trực tiếp ngẩng đầu liền hướng về phía trước chúng bách tính lớn mắng lên. Hắn cái này một mắng cũng không cần gấp, trong đám người lập tức liền sôi trào. Tốt tặc tử, muốn chết, dám mưu tính ta núi Linh Thành, lại còn dám uy hiếp ta các loại, các hương thân, đậu thủ, đập chết bọn hắn, đập chết bọn hắn, đập chết bọn hắn. Thế là chúng Sơn Linh Thành bách tính đem bọn nhỏ đưa đến nơi xa, nhặt lên trên đất hòn đá liền hướng về giảng bên dưới đạo đài ném qua. Chỉ gặp hiện trường lập tức loạn cả một đoàn, từng khối hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không đều tảng đá liền đập tới. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, Âm Minh hòa Âm Bay liền gặp vận rủi lớn, trên đầu, trên cánh tay, trên lưng liền vang lên phanh phanh thanh âm. A, a. Hai người lên tiếng kinh hô, thế là cũng nắm lên rơi xuống đến trước mặt bọn hắn hòn đá liền đập trở về. Thế là một trận tảng đá đại chiến lại bắt đầu. Cao Sa bọn người gặp đây, đã sớm lẫn mất xa xa. Viễn ca, chúng ta mặc kệ sao? Một người tiến đến Cao Sa trước mặt nhỏ giọng hỏi. Cao Sa hay hắn một cái, nói, quản cái gì? Đây không phải các hương thân đang luyện tập ném mạnh kỹ xảo sao? Việc này chúng ta quản cái gì? Đi rồi, về thành đi uống rượu. A, đám người sững sờ, sau đó liền thấy Cao Sa quay người lại, cất bước liền hướng về thành nội đi đến. Trong cao không, năm vị quỷ vương nhìn phía dưới tảng đá đại chiến cũng là không còn gì để nói, chỉ có Lục Chín Ti đong đưa quả lông, cười không nói. Tường Hâm nhíu mày, xoay người nói, mấy vị hiền đệ, đi thôi, trở về chúng ta cũng nên thương lượng một chút. Tốt, đại ca. Bốn người nghe vậy lập tức đều đáp ứng một tiếng, sau đó năm vị quỷ vương liền rời đi ngoài thành, trở về tổ linh không gian. Lại nói Tưởng Bình trở lại thành nội, cũng không hồi phủ hoặc về từ đường, mà là lần nữa thẳng đến Sơn Linh cư mà tới. Rất nhanh, liền đi tới Sơn Linh cư cổng. Tiểu lão gia, cổng thương trực tiểu nhị vừa nhìn thấy Tưởng Bình, lập tức không mình hành lễ. Tưởng Bình khoát tay áo, nói: "Tiểu nhị, còn phải thỉnh cầu ngươi đi hướng Trương Huyền tiên sinh thông bẩm một tiếng, liền nói Tưởng Bình cầu kiến."
"Được rồi, tiểu lão gia, tiểu nhân đi luôn, ngài chờ một lát." Nói dứt lời, tiểu nhị kia một xoay người chạy đi bảo.
Trương Huyền mở to mắt, nhìn lên trước mặt tiểu nhị, khẽ gật đầu, nói: "Đi mời Tưởng thành chủ vào đi."
"Vâng, tiên sinh."
Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, lần nữa quay người lại chạy ra, rất nhanh liền dẫn Tưởng Bình đi đến.
"Tưởng Bình, bái kiến Trương Huyền tiên sinh."
Tưởng Bình đi vào Trương Huyền gian phòng bên trong, lập tức hướng về Trương Huyền khom người thi lễ một cái. Trương Huyền vung lên phát trần, đem Tưởng Bình nâng lên, sau đó cười lấy nói ra: "Tưởng thành chủ khách khí, không biết lần này tới cần làm chuyện gì?"
"Tiên sinh, Tưởng Bình đây là mặt dạy đi cầu viện binh."
Tưởng Bình nói chuyện, lần nữa cong xuống thân.
"Úc, Tưởng thành chủ, lời này nói thế nào?"
Trương Huyền mỉm cười hỏi.
Một lần nữa ngồi dậy, Tưởng Bình thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra: "Tiên sinh cho bẩm, ta núi Ninh Thành lần này chỉ sợ là phải gặp đại nạn, kia âm gia chính là Trung Nam phủ bộc tộc, thậm chí nghe nói là kinh thành âm gia một chi, bây giờ bọn hắn đã triệt để mắt tới ta núi Ninh Thành."
Tổ linh không gian bên trong năm vị quỷ vương ngồi đối diện nhau, Tưởng Hâm đầu tiên mở miệng nói: "Mấy vị hiền đệ, đều nói một câu đi, tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào?
Địch nhân lần này chỉ sợ không đơn giản a."
"Đúng vậy a, lại ca, kia âm gia thật không đơn giản, khó đối phó a."
Lữ Đại thở dài một hơi, phụ hòa nói.
Gián quỷ vương nhíu mày, nói: "Đại ca, trước mắt chúng ta có thể biết đến chỉ có âm gia, nhưng cái này nhưng không có nghĩa là chỉ có âm gia a."
"Lao Tam, chỉ giáo cho."
Tưởng Hâm sững sờ, lập tức ngồi thẳng thân thể.
Gián quỷ vương trầm ngâm một lát, nói: "Đại ca, giờ phút này chúng ta nhìn thấy vẹn vẹn âm gia ra mặt, nhưng theo tiểu đệ biết, kia âm gia tựa hồ cũng không võ đế tòa chấn."
Gián quỷ vương cái này vừa nói, hiện trường mấy vị quỷ vương đều là chấn động, trong nháy mắt hiểu được.
"Nói như vậy, chỉ sợ cái này âm gia phía sau còn có người a."
Chương 862, Nưu Đồ Thiên Sư. Chương 862, Nưu Đồ Thiên Sư. Tưởng Bình chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt, cái này nói chuyện đã nói gần nửa canh giờ. Sau khi nói xong, Tưởng Bình lần nữa hướng về Trương Huyền túi người hành lễ, nói: "Mong rằng tiền sinh có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ một hai, hộ ta núi Thà bách tính."
"Ta núi Thà mấy bạn bách tính, vô cùng cảm kích."
Trương Huyền vung lên phát trần, đem Tưởng Bình nâng lên, sau đó cười lấy nói ra: "Tưởng thành chủ không cần như thế, lần này núi Ninh Thành tuy có kiếp số, lại tự có vượt qua chi pháp."
Tưởng Bình nghe vậy lại hỉ, mặc dù không rõ Trương Huyền lời nói bên trong cụ thể ý tứ, nhưng trong đó biểu đạt chỉnh thể ý tứ hắn lại là nghe rõ, thế là lập tức lần nữa không người bái tạ, sau đó liền cáo lui.
Đợi Tưởng Bình rời đi, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên hưng phấn mở miệng:
"Sư phụ, núi Ninh Thành lúc nào lại có đỡ đánh?"
"Ôi." Tôn Ngộ Huyền lời còn chưa dứt, một thanh thức liền đập vào trên đỉnh đầu. Gia Sơn Minh cư tưởng để ngang khắc đi bắt đầu chuyển động.
"Tưởng Phấn, Cao Lỗi, hai người các ngươi đi đem Lữ gia, Lục gia hai vị gia chủ mời đến phủ thành chủ đến, liền nói bổn thành chủ có việc thương lượng."
"Vâng, tiểu lão gia."
Đi theo Tưởng Bình sau lưng hai người thiếu niên lập tức liền đi bắt đầu chuyển động.
Tưởng Bình ngẩng đầu quan sát thiên, thở dài một hơi, cất bước liền hướng về phủ thành chủ đi đến.
Trở lại phủ thành chủ, Tưởng Bình đi vào trong thư phòng, để hạ nhân pha một bình trà nước, vừa uống nước trà vừa chờ đợi Lữ, Lục hai vị gia chủ đến.
"Tưởng gia chủ."
"Ha ha,
ha ha."
"Tưởng gia chủ."
Nương theo lấy một trận tiếng cười to, cửa thư phòng bị mở ra, hai vị tuổi tác cùng Tưởng Bình phảng phất lão giả cất bước đi đến.
Đi đầu lão giả mặt trắng không râu, thân cao khoảng 8 thước, mặc một thân áo xanh, bên hông treo một thanh trường kiếm, trong lúc hành tẩu mang theo vài phần khí khái hào hùng.
Sau lưng vị lão giả kia ba tấc râu ngắn, thân cao 7 thước 5 tấc, người mặc một bộ bạch bào, bên hông treo một cây bút sát, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, trên mặt mang tiểu dung.
"Lữ gia chủ, Lục gia chủ, nhanh mau mời ngồi."
Tưởng Bình hiển nhiên hai người tiến đến, vội vàng đứng người lên liền nên đón tiếp lấy.
Đợi chủ khách sau khi ngồi xuống, Tưởng Bình phân phó hạ nhân lần nữa bưng lên hai ấm trà nước.
"Tưởng gia chủ, không biết lần này gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì?"
Mặt trắng không dâu Lữ gia chủ hướng về chủ vị Tưởng Bình chắc tay hỏi.
Một bên Lục gia chủ giao trong tay quả xếp cũng lập tức nhìn lại.
Tưởng Bình uống một hớp nước trà, đem chén trà thả lại trên bàn, thở dài một hơi, dùng thanh âm trầm thấp nói ra: "Hai vị gia chủ, ta núi Ninh Thành nguy rồi."
"Cái gì?"
Hai vị gia chủ đồng thời ngồi thẳng thân thể kinh hô lên.
Lục gia chủ đem trong tay quả xếp cũng hợp lên, cũng bỏ lên bàn, mở miệng lại hỏi: "Tưởng gia chủ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
"Tưởng gia chủ, ta núi Ninh Thành bách tính an cư lạc nghiệp, ngươi cớ gì nói ra lời ấy?"
Lữ gia chủ cũng không nhịn được hỏi.
Tưởng Bình hướng hai người chắp tay, nói: "Mấy ngày trước đây Trương Huyền tiên sinh tại ngoài cửa Nam Giang đạo, không biết hai vị có biết?"
"Đại sự như thế, tự nhiên sẽ hiểu."
Lữ gia chủ hòa Lục gia chủ liếc nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy nhìn về phía Tưởng thành chủ chờ đợi hắn tiếp xuống giải thích.
"Hai vị có biết, rằng bên dưới đạo đài trấn áp hai người."
Lữ gia chủ hòa Lục gia chủ lần nữa liếc nhau, sau đó nhíu mày.
Lữ gia chủ trước mở miệng nói ra: "Tưởng gia chủ, Lữ Mộ nghe nói không phải chỉ có một người sao?"
"Lữ gia chủ, hôm qua là chỉ có một người, nhưng hôm nay lại là hai người,
mà lại hai vị gia chủ có biết kia thân phận của hai người?"
Tưởng Bình giải thích nói.
"Thân phận gì?"
Lữ gia chủ tò mò hỏi.
"Trung Nam phủ Âm gia Âm Minh Hòa Âm Bay,
nếu không phải Tưởng Mộ từng gặp bọn hắn, căn bản sẽ không nhận ra bọn hắn đến."
"Hừ."
Nói, Tưởng Bình còn nhịn không được hừ lạnh một tiếng.
"Cái gì?"
Lữ gia chủ hòa Lục gia chủ lần nữa lấy làm kinh hãi.
"Trung Nam phủ Âm gia,
bọn hắn muốn làm cái gì?"
Lữ gia chủ lập tức cảnh giác.
Một bên Lục gia chủ, năm ngón tay bắt đầu không ngừng gõ lấy mặt bàn, lông mày chăm chú nhăn lại, nói ra: "Tưởng gia chủ, còn xin đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng nói một chút đi."
đúng, còn xin Tưởng gia chủ giải thích cặn kẽ một cái đi. Lữ gia chủ cũng lập tức nói, hai vị gia chủ, lần này mời hai vị tới, chính là muốn kỹ càng kể rõ việc này. Theo Tưởng Mộ trước mắt đạt được tình huống, kia Âm gia đã bắt đầu mưu đồ tan núi Linh Thành. Tiếp xuống, Tưởng Bình liền gần một đoạn thời gian tất cả phát sinh tình huống đều kỹ càng nói một lần. Nghe Tưởng Bình nói xong, hai vị gia chủ liếc nhau, cùng nhau đứng lên tới. Tưởng gia chủ, việc này tuyệt không phải tiểu khả, cũng nên mời Sở Yêu, Hổ Yêu hai tộc cùng đi thương lượng một chút. Ừm. Tưởng Bình đáp ứng một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, hai vị gia chủ lời nói rất đúng, sau đó ta liền phái người ra khỏi thành, tiến về hai tộc tộc địa thông tri, mời hai vị tộc trưởng đến đây, cùng bàn bạc việc này. Lục gia chủ nhẹ gật đầu, nói, Tưởng gia chủ, ta cùng Lữ gia chủ cái này liền hồi phủ lan bài, đêm nay chúng ta bàn lại. Lữ gia chủ cũng nhẹ gật đầu, nói, Tưởng gia chủ, ta Lữ gia cùng Lục gia trong ngày thường không thích tục sự, nhưng giờ phút này lại là không thể lại như thế, làm phiền hai vị gia chủ, đêm nay chúng ta bàn lại. Tưởng Bình vội vàng ôm quyền chắp tay nói, Tưởng gia chủ khách khí, cáo tử. Hai vị gia chủ cùng nhau hướng về Tưởng Bình chắp tay, nhưng sau đó xoay người liền rời đi phủ thành chủ. Đi vào ngoài cửa phủ, hai vị gia chủ liếc nhau. Lục gia chủ lắc lắc quạt xếp, thở dài, Lữ gia chủ, thời buổi rối loạn a. Đúng vậy a. Lục gia chủ, chúng ta mau trở về an bài đi, để tất cả mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không biết lần này chúng ta còn có thể hay không an ổn vượt qua. Lữ gia chủ thở dài một hơi, nói. Hai vị gia chủ đều thở dài một hơi, vội vàng mang theo nhà mình hạ nhân liền vội vã tách ra, cắt chạy phủ đệ mình mà đi. Núi Ninh Thành bên trong, thành chủ vẫn luôn là người nhà họ Tưởng, mà Lữ gia cùng Lục gia hai nhà thì là ẩn sĩ gia tộc, ngày bình thường cơ hồ không can thiệp núi Ninh Thành sự vụ, chỉ có đương núi Ninh Thành gặp được nguy hiểm thời điểm, người nhà họ Tưởng thì sẽ mời ra hai cái gia tộc cùng bàn bạc đại sự. Tới tương tự còn có Xạ Yêu cùng Hổ Yêu hai tộc. Cái này hai tộc tuy có đại lượng tộc nhân ở tại núi Ninh Thành bên trong, nhưng hai tộc tộc địa lại cũng không ở trong thành, mà là tại cách này mười mấy cây số bên ngoài hai tòa giữa sơn cốc. Theo hai vị gia chủ rời đi, Tưởng Bình lại vội vàng phái ra hai người ra khỏi núi Ninh Thành, thẳng đến Xạ Yêu cùng Hổ Yêu tộc địa mà đi. An bài tốt các loại công việc, Tưởng Bình đi vào viện lạc bên trong, ngẩng đầu nhìn trời, xa vào đến suy tư ở trong. Đang lúc này, đột nhiên một trận rồn dập tiếng kêu truyền đến. Tiểu lao ra, tiểu lao ra. Tưởng Bình chau mày một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái hạ nhân vội vã chạy vào. Tưởng Sáu, sự tình gì? Khách sạn bên trong, Kim Cửu ba huynh đệ tập hợp một chỗ, một vừa uống rượu, một bên sầu mi khổ kiểm than thở. Lão đại, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì nha? Mày kiếm mắt hổ trong mắt tràn đầy sầu lo. Kim Cửu lắc đầu, nói, chúng ta sớm đã không đường tối lui, hiện tại chỉ hy vọng thập tam gia tận mau trở lại, Âm gia thực lực là phi thường cường đại, nên không đến mức thất bại. Chuyện cho tới bây giờ, Kim Cửu cũng chỉ có thể nói như vậy. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta không thể làm như vậy trở lấy. Mắt Tam Giác đột nhiên để ly rượu xuống, nói, lão nhị, ngươi có ý nghĩ gì? Kim Cửu lập tức nhìn lại, tò mò hỏi, lão đại, vị kia Trương Huyền Tiên Sinh chưa hề xuất thủ qua, hắn thực lực không rõ, nhưng hắn cũng không phải không có nhược điểm. Mắt Tam Giác trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang. Úc, lão nhị, nói thế nào? Kim Cửu lập tức hứng thú. Mày kiếm mắt hổ cũng nhìn lại, lão đại, kia Trương Huyền Tiên Sinh chúng ta tuyệt không thể tùy tiện đi trêu chọc, nhưng là bên cạnh hắn. Hắc hắc. Chương 863, Võ Đế, Võ Hoàng. Chương 863, Võ Đế, Võ Hoàng. Màn đêm dần dần lâm, trong phủ thành chủ một cái yên lặng viện lạc ở trong sân, Tưởng Bình ở trong mà ngồi, bên trái theo thứ tự ngồi Lữ, Lục hai vị gia chủ, mà phía bên phải thì phân biệt ngồi mặt khác hai tên đại hán. Trước mắt một người, mặt trắng không râu, dáng người thon dài, mặc một thân bạch bào, tóc rối bù, hai mắt thì là quỷ dị dựng thẳng đồng, con mắt lúc khép mở lóe ra sâu kín lục quang. Bên cạnh thân một người khác thì là một vị lưng hùm vai gấu đại hán bà bỡ, màu vàng đen tóc ngắn nổ lên, mắt hổ quát miệng, há miệng ở giữa có thể nhìn thấy trong miệng sắc bén răng nanh, lóe ra sâm sâm bạch quang. Hai vị này chính là Xạ Yêu, Hổ Yêu nhất tộc đương thời tộc trưởng, đều là trung gia yêu vương thực lực. Giờ phút này hai vị yêu tộc tộc trưởng cũng đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tưởng Bình, kia Âm gia đến tột cùng có gì thực lực, vì sao ngươi kiêng kỵ như vậy? Hổ Yêu Vương nhìn về phía Tưởng Bình, mở miệng hỏi. Vị này Hổ Yêu Vương mới mở miệng, trong sân liền giống như vang lên một tiếng sấm rền, rung động ầm ầm. Hổ Khiếu tộc trưởng, kia Âm gia cũng không đơn giản, tuy nói vẹn vẹn trung nam phủ một cái gia tộc, nhưng nghe nói chính là kinh thành Âm gia một chi, thực lực không thể khinh thường. Tưởng Bình kiên nhẫn giải thích nói, nguyên lai vị này Hổ Yêu Vương tên là Hổ Khiếu. Tưởng Bình gia chủ, kia Âm gia ta cùng Hổ Khiếu tộc trưởng đối hiểu rõ có hạn, còn xin gia chủ cho chúng ta giải thích một hai đi. Gián Yêu Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Hồng tộc trưởng, Hổ Khiếu tộc trưởng, việc này vẫn là ta tới nói đi. Tưởng Bình còn chưa trả lời, một bên Lục gia chủ liền mở miệng. Gián Yêu Vương, Bạch Hồng cùng Hổ Yêu Vương, Hổ Khiếu lập tức quay đầu nhìn về phía Lục gia chủ, cùng nhau chắp tay nói, mong rằng Lục Tuyên gia chủ giải hoặc. Nguyên lai vị này Lục gia chủ tên là Lục Tuyên. Lục Tuyên cười đong đưa qua xếp, nói, hai vị tộc trưởng khách khí, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là đối trung nam phủ Âm gia có hiểu biết, về phần kinh thành Âm gia biết cũng là có hạn. Bạch Hồng cùng Hổ Khiếu liếc nhau, nhưng sau nói ra, còn xin Lục Tuyên gia chủ giải hoặc. Lục Tuyên khẽ gật đầu, nhưng sau nói ra, hai vị tộc trưởng, cái này Âm gia cùng ta, Tưởng gia chủ, Lữ gia chủ cùng thế hệ phân tổng cộng có 18 vị huynh đệ, nghe nói thấp nhất đều là võ sĩ cấp cao. Lời kia vừa thốt ra, Bạch Hồng cùng Hổ Khiếu đều lấy làm kinh hãi. Bạch Hồng mở miệng nói, 18 cái huynh đệ, thấp nhất đều là võ sĩ cấp cao. Như vậy bọn hắn võ vương có mấy người? Lục Tuyên lắc đầu, nói: "Theo chúng ta biết, trong đó chí ít có 8 vị võ vương, trong đó một vị đỉnh phong võ vương, 2 vị cao giai võ vương, 3 vị trung giai võ vương, 2 vị sơ giai võ vương, nhưng đây chỉ là đánh giá sơ qua, có lẽ bọn hắn còn có càng nhiều võ vương." T. Hai vị yêu vương tộc trưởng hít sâu một hơi. Hổ Khiếu chật chật lưỡi, nói: "Không có nghĩ đến cái này Âm gia vậy mà như thế cường đại, như vậy xem ra, không nói kinh thành Âm gia, chỉ riêng cái này Trung Nam phủ Âm gia liền khó đối phó nha." Hổ Khiếu cái này vừa nói, ở đây mấy người đều tán đồng gật gật đầu. Bạch Hồng bay đầu nhìn về phía Lục Tuyên, nói: "Lục Tuyên gia chủ, ngoại trừ cái này mười bát huynh đệ bên ngoài, Trung Nam phủ Âm gia còn có bao nhiêu thực lực?" Lục Tuyên đem quả xếp buông xuống, nói ra: "Bạch Hồng tộc trưởng, theo chúng ta nắm giữ tình báo, kia Âm gia còn có ước chừng 5 đến 6 vị khách khanh, nghe nói đều là võ vương hoặc yêu vương cảnh." Lục Tuyên gia chủ, có biết mấy vị này khách khanh cụ thể ra sao cảnh giới? Bạch Hồng tiếp tục hỏi. Lục Tuyên lắc đầu, nói: "Bạch Hồng tộc trưởng, mấy vị này khách khanh phi thường thần bí, chúng ta có thể biết đến, trong đó có 2 vị trung giai võ vương, mặt khác mấy vị hoàn toàn không biết." Nói như vậy đến, bên ngoài, cái này Trung Nam phủ Lâm gia chí ít sẽ có 13-14 vị võ vương nha, mà lại trong đó còn có một vị đỉnh phong võ vương cùng 2 vị cao giai võ vương. Khó đối phó nha. Bạch Hồng thở dài nói. Lời nói này xong, mọi người tại đây nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Lúc này, Tưởng Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn người, nói ra: "Các vị, nên mời các vị lao tổ chuẩn bị xuất thủ, chỉ cần đối phương không có võ đế cấp cao thủ, chúng ta chính là không sợ." Nghe nói Tưởng Bình lời ấy, hiện trường bốn người đều vừa quay đầu tới. Hổ Khiếu đầu tiên nhẹ gật đầu, nói: "Đành phải như thế." Ba người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lục Tiên khẽ nhíu mày, hơi chút trầm ngâm, nói ra: "Vẫn là cần muốn cân nhắc đối phương võ đế cấp cao thủ xuất thủ tình huống, lo lắng nhiều một chút, tóm lại cũng là lo trước khỏi họa." Mấy người nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến. Tưởng Bình thở dài một hơi, nói: "Như phải vận dụng kia mấy kiện bảo khí, chỉ sợ kia vạn ma động sẽ xảy ra vấn đề a." Tưởng Bình lời vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc không nói, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nghiêm trọng. Lục Tiên đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Tưởng Bình, nói: "Tưởng gia chủ, vị kia Trương Huyền tiên sinh, không biết là thực lực gì?" Lục Tiên lời này vừa nói ra, ở đây ba người đều là sửng sở, sau đó đồng thời nhìn về phía Tưởng Bình, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Tưởng Bình cũng là nao nao, sau đó lắc đầu, mở miệng nói ra: "Nói thật, ta cùng Trương Huyền tiên sinh gặp vài lần, nhưng tiên sinh cho ta cảm giác cùng một vị người bình thường không có gì khác nhau, nhưng hiển nhiên cái này là không thể nào." Bốn người nghe vậy trên mặt đều phụ lên nghi hoặc. Tưởng Bình tiếp tục nói ra: "Chính là võ đế ở trước mặt, chúng ta cũng có thể cảm nhận được kia cô võ đế uy nghiêm, nhưng Trương Huyền tiên sinh ở trước mặt lại như một xuân phong, kia là một loại cảm giác khác, cho nên ta cũng không biết Trương Huyền tiên sinh thực lực cụ thể vì sao." Tưởng Bình này nói cho hết lời, hiện trường bốn người càng là hai mặt nhìn nhau. "Tưởng gia chủ, vị kia Trương Huyền tiên sinh là võ đế, hoặc là cao hơn cảnh giới." "T. Đây không có khả năng đi." Lữ gia chủ đột nhiên mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, chính hắn liền chấn kinh tại chỗ. Võ đế phía trên, nguyên bản một lần nữa giao lên quả xếp Lục Tuyên, giờ phút này trong tay quả xếp trực tiếp chốc ra, một lần nữa rơi về tới trên mặt bàn, con mắt chừng đến căng tròn. Mặt khác Bạch Hồng cùng Hổ Khiếu cũng đều khiếp sợ suýt nữa đứng dậy. "Hoàng cấp cao thủ, không thể nào." Hổ Khiếu há hốc mồm, cuối cùng thấp giọng nói: "Hô, mọi người đều biết, hiện tại thế gian căn bản không có hoàng cấp cao thủ, vị kia Trương Huyền tiên sinh nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ, Tưởng thành chủ, có lẽ bất quá là trung giai võ đế hoặc cao giai võ đế à?" T. Bạch Hồng thở phào một hơi, mở miệng nói ra, có thể nói, hắn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như trung giai hoặc cao giai võ đế, đó cũng là. Bạch Hồng nói không được nữa. Hiện trường năm người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Ngay tại trên địa bàn của bọn hắn, vậy mà khả năng tồn tại một vị trung giai hoặc cao giai võ đế cấp cao thủ sinh vật, cái này đổi lại là ai, ai không tê dại nha. May mắn, bọn hắn hiện tại không cảm giác được vị kia Trương Huyền tiên sinh ác ý, phản mà đối phương tựa hồ còn đối núi Linh Thành tràn đầy thiện ý, nếu không đối phương sao lại tại núi Linh Thành bên ngoài giảng đạo 3 ngày đâu. Mặc dù đối phương nói là vì còn núi Linh Thành nhân quả, nhưng cái này lý do thoái thác, Tưởng Bình sẽ không tin tưởng, bốn người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đem mình tu hành chi đạo rộng mà báo cho, đây là chưa từng nghe thấy sự tình. Năm người trầm mặc thật lâu, Lữ gia chủ mở miệng nói: "Tưởng gia chủ, ngày mai chúng ta 5 người phải chăng có thể đi bái kiến Trương Huyền tiên sinh một lần?" Lữ gia chủ lời này vừa nói ra, mấy người khác đồng thời hai mắt tỏa sáng. Hổ Khiếu vỗ tay, nói: "Lữ Húc gia chủ lời nói rất đúng." Chương 864, cầu kiến tiên sư. Chương 864, cầu kiến tiên sư thế nào, điều tra đến thế nào? Khách sạn bên trong, Kim Vũ nhìn về phía mắt Tam Giác, trong mắt mang theo một chút lo nghĩ mà hỏi. Mắt Tam Giác nhẹ gật đầu, nói: "Lão đại, ba cái kia ba tên là Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi, là thân ba huynh đệ, ngoài ra còn có cái ba tên là Tôn Ngộ Huyền, nhưng nghe nói kia Tôn Ngộ Huyền một thân bản lĩnh phi thường cao cường, không biết thực hư. Một cái ba có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh?" Mày kiếm mắt Hổ mở miệng nghi ngờ nói. Mắt Tam Giác dừng lại, nhưng sau nói ra: "Liên quan tới Tôn Ngộ Huyền bản lĩnh, ta hỏi mấy cái dân chúng trong thành, bọn hắn nói cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại là kia Trương Huyền Đông đạo đệ tử đại sư minh, ngươi nghĩ thân vì đại sư minh, bản lĩnh của hắn há có thể kém được?" Bất quá mắt Tam Giác trịnh trọng việc nói xong, mình lại cũng nở nụ cười. Một cái tiểu ba nhi lại là đại sư minh, thật sự là quá buồn cười. Nói chuyện, mày kiếm mắt Hổ liền cười ha hả, sau đó tiếp tục nói ra: "Lão đại, ngày mai để tiểu đệ ra tay đi, đem kia đại sư minh bắt lại, hắc hắc hảo hảo thẩm vấn một phen." Kim Cửu nghe xong, cũng nở nụ cười, đột nhiên chỉ chốc lát, nhưng sau nói ra, hai vị hiền đệ, các ngươi có ý nghĩ gì? Mắt Tam Giác cùng mày kiếm mắt hổ lên nhau. Mắt Tam Giác đầu tiên mở miệng nói, lão đại, vừa rồi Lao Tam nói đúng, không ngại liền đem kia Tôn Ngộ Huyền bắt lại đi, một cái tiểu hoa nhi, chẳng lẽ chúng ta huynh đệ còn không phải là đối thủ của hắn sao? Mày kiếm mắt hổ cũng lập tức nở nụ cười, nói, lão đại, nhị ca nói đúng, cái gọi là đại sư minh cũng chưa hẳn là sư minh đệ bên trong bản lĩnh cao nhất. Hắn một cái hoa hoa, xem ra bất quá 11-12 tuổi, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cái này mới luyện bao nhiêu năm. Mày kiếm mắt hổ lời nói này xong, Kim Cửu cùng Mắt Tam Giác đều là tán đồng gật gật đầu. Kim Cửu có chút trầm ngâm, nhưng sau nói ra, lão nhị, lão tam, như vậy đi, ngày mai bắt đầu, hai người các ngươi đều ra ngoài, tùy thời chú ý kia Tôn Ngộ Huyền cùng mặt khác ba cái hoa hoa hành động, chỉ cần bọn hắn dám đơn độc hành động, chúng ta liền. Hắc hắc. Nói chuyện, Kim Cửu đem tay phải đưa ra ngoài, sau đó dùng sức một chảo, bắt đầu cười hắc hắc. Mắt Tam Giác cùng Mày Kiếm Mắt Hổ nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, sáng chói ánh nắng vẩy rơi về phía núi Linh Thành. Sơn Linh cư trước, đột nhiên tới một đám người, cầm đầu chính là Tưởng Bình, Lữ Húc, Lục Tuyên, Bạch Hồng, Hổ Khiếu ba người hai yêu. Tiểu nhân, bái kiến tiểu lão gia, bái kiến Lữ lão gia, Lục lão gia, hả? Sơn Linh cư cổng phòng thủ tiểu nhị nhìn thấy Tưởng Bình đang người đến, vội vàng cất bước tiến lên không mình hành lễ. Lữ Húc, Lục Tuyên mặc dù cực ít lộ diện, nhưng thân là Sơn Linh cư một viên, hắn như thế nào lại không nhận ra đâu. Nhưng là, Bạch Hồng, Hổ Khiếu hai vị này, hắn coi như thật không nhận ra, cho nên khi bái đến hai vị yêu vương trước mặt lúc, hắn liền dừng lại, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Tưởng Bình cười giới thiệu nói, vị này là Bạch lão gia, vị này là Hổ lão gia. Vâng, tiểu lão gia. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, vội vàng hướng Bạch Hồng cùng Hổ Khiếu không người thi lễ, trong miệng cung kính nói, tiểu nhân bái kiến Bạch lão gia, Hổ lão gia. Bạch Hồng, Hổ Khiếu khoát tay áo, nói, đừng đa lễ, đứng lên đi. Tiểu nhị nghe vậy, lúc này mới đứng lên, sau đó nhìn về phía Tưởng Bình, lại bái nói, tiểu lão gia, không biết ngươi cùng mấy vị lão gia tới, đây là. Làm điếm tiểu nhị, cái nào không phải khéo léo, nhìn thấy cái này năm vị khách quý đến, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, đối phương căn bản không phải tới ăn cơm. Kết hợp mấy lần trước Tưởng Bình đến, tiểu nhị tự nhiên trong lòng liền có suy đoán, nhưng hắn không thể nói phá, thế là liền hàm hồ hỏi. Tưởng Bình mỉm cười, sau đó mở miệng nói, tiểu nhị, mong rằng ngươi thay thông báo một chút, liền nói Tưởng Bình mang theo Lữ Húc, Lục Tuyên, Bạch Hồng cùng Hổ Khiếu mấy vị huynh đệ đến đây bài kiến, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói chuyện, Tưởng Bình còn hướng về Sơn Linh cư bên trong có chút cung kính con người. Nhìn thấy Tưởng xong xong lễ, sau người hai yêu cũng lập tức đi theo cung kính con người. Một màn này đem tiểu nhị kia giật nảy mình. Tiểu lão gia, mấy vị lão gia, tiểu nhân đi luôn thông báo, mấy vị đợi chút. Làm phiền. Tưởng Bình có chút chắc tay. Cái này lại đem tiểu nhị kia giật nảy mình, hắn liền vội vàng không người đáp lễ, nói, không dám nhận, không dám nhận, tiểu lão gia, ta cái này đi thông báo. Nói dứt lời, tiểu nhị kia quay người lại, liền lập tức chạy đi bảo. Rất nhanh, tiểu nhị kia liền vội vàng vàng chạy ra, đi theo phía sau một vị thiếu niên, chính là Tiền Khôn. Tiền Khôn đi vào ngoài cửa, hướng về ở giữa Tưởng Bình thi lễ một cái, sau đó cũng hướng về mặt khác bốn người cùng kính con người. Tiền Khôn gặp qua Tưởng thành chủ, gặp qua chư vị. Ha ha. Tiền công tử khách khí. Tưởng Bình cười lớn, cũng hướng Tiền Khôn đáp lễ lại. Tiền công tử, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này huynh đệ. Song Vương chào tất, Tưởng Bình liền mở miệng nói, Tiền công tử, chúng ta muốn cầu kiến Trương Huyền tiên sinh, có chuyện quan trọng bẩm báo, không biết. Tiền Khôn nghe vậy, mỉm cười, nói ra, Tưởng thành chủ, chư vị ý đồ đến, gia sư đã biết được, hắn để cho ta cho chư vị mang một câu. Tưởng Bình sững sờ, bốn người khác cũng đều là khẽ giật mình, năm trong lòng người hoang mang, chẳng lẽ vị này Trương Huyền tiên sinh đã đoán được mục đích của bọn hắn? Bất quá, Tưởng Bình rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng về Tiền Khôn vừa chắp tay, nói, Tiền công tử, không biết tiên sinh có gì dạy bảo. Tiền Khôn cười nói, Tưởng thành chủ khách khí, dạy bảo chưa nói tới, sư phụ để cho ta cho chư vị nói, chư vị ý đồ đến, bần đạo đã biết được, đại kiếp đến, bần đạo đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu có yêu đế trở lên cao thủ xuất hiện, bần đạo tử sẽ ra tay. Tiền Khôn cái này vừa nói, Tưởng Bình mấy người đầu tiên là giật mình, tận lực bồi tiếp đại hỉ. Khi phản ứng Tưởng Bình, lập tức hướng về Sơn Linh cư bên trong thật sâu bái, miệng nói, Tưởng Bình thay ta núi Linh thành toàn thành bách tính, gõ tạ tiên sinh đại ân. Tưởng xong xong lễ, một bên Lữ Húc, Lục Tuyên, Bạch Hồng cùng Hổ Khiếu cũng lập tức đi theo hành lễ. Tiền Khôn thấy thế, mỉm cười, sau đó hướng về một lần nữa ngồi dậy năm người chắp tay, sau đó quay người lại liền quay trở về Sơn Linh cư. Cùng năm người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều treo đầy vui mừng. Bọn hắn từ Trương Huyền một câu phân biệt ra rất nhiều thứ. Hô, Trương Huyền tiên sinh thật sự là võ đế cấp cao thủ a. Lục Tuyên thật dài hô thở ra một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nói. Bốn người khác cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Lữ Húc mở miệng nói, nghe Trương Huyền tiên sinh lời nói, lần này chỉ sợ thực sẽ có yêu đế cấp cao thủ xuất thủ nha. Hả? Yêu đế? Mấy vị gia chủ, Trương Huyền tiên sinh vừa rồi nguyên thoại là không phải là nói yêu đế. Lữ Húc cái này vừa nói, mấy người đều là sững sờ. Đúng vậy a, vì cái gì Trương Huyền tiên sinh nói không phải võ đế, mà là yêu đế? Cái này, trong lúc này ý vị như thế nào đâu? Chương 865, ba nhỏ ra khỏi thành. Chương 865, ba nhỏ ra khỏi thành. Thời gian nhoáng một cái, chính là số ngày trôi qua. Sa yêu tộc Bạch Hồng cùng Hổ yêu tộc Hổ Khiếu đều rời đi núi Linh Thành, về tới tộc địa bên trong, tất cả tộc nhân đều bị điều bắt đầu chuyển động, làm xong tác chiến chuẩn bị. Mà hai tộc tộc địa chỗ sâu, mấy vị thân ảnh giàn mua cũng mở mắt. Núi Ninh Thành bên trong, lấy Tưởng gia, Lữ gia, Lục gia cầm đầu, cái khác rất nhiều bên trong tiểu gia tộc cũng đều được thông chi. Từng cái trong gia tộc, một mực bế tử quan các lão tổ cũng bị từng cái tỉnh lại. Bất quá núi Ninh Thành bên trong, phổ thông bách tính cũng không cảm giác được những này, bọn hắn vẫn hoàn toàn như trước đây hưởng thụ lấy quá ôn hòa tường hòa. Khách sạn bên trong, Kim Vũ cùng hai vị huynh đệ ngồi đối diện nhau, ba người sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn. Lão đại, Thập Tam gia bọn hắn còn chưa có trở lại, chúng ta nên làm cái gì? Mắt Tam giác thấp giọng nói. Kim Vũ ngón trỏ cùng ngón giữa vô ý thức đập mặt bàn, song mi khóa chặt, thật lâu không nói. Mày kiếm mắt hổ gấp cùng lấy nói ra, lão đại, mấy ngày nay, mấy cái kia ba cũng không đi ra thành, trong thành chúng ta cũng không thể xuất thủ. Tiếp tục như vậy, đợi Thập Tam gia trở về, chúng ta tình huống như thế nào cũng không có thăm dò, đến lúc đó. Nói đến đây, mày kiếm mắt hổ sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Kim Cửu cùng mắt Tam giác nghe vậy, thân thể cũng đều vô ý thức run rẩy lên. Uống một ngụm khí, Kim Cửu cái này mới khôi phục bình tĩnh, nói, không thể trong thành động thủ, chờ một chút đi, nếu là thực sự không cách nào động thủ, vậy cũng chỉ có thể. Lão đại, người nói là. Mắt Tam giác cùng mày kiếm mắt hổ thân thể chấn động, đồng thời nhìn về phía Kim Cửu. Kim Cửu gật gật đầu, nói, chúng ta cùng một chỗ trải bớt một chút những ngày này nghe được một chút tin tức. Bạch cô, chúng ta hôm nay ra khỏi thành đi chơi mà đi. Vô Thế một cái tay nhỏ lôi kéo Bạch Uyển Tình, một đôi mắt to bên trong tràn đầy khao khát. Vô Duyên cùng Vô Vi mắt to cũng đều vụ sáng mà nhìn xem Bạch Uyển Tình. Nhìn xem tam đôi khát vọng ánh mắt, Bạch Uyển Tình rất nhanh thua trận, đành phải nhẹ gật đầu. Âu gia, Âu gia. Ba nhỏ lập tức nhảy cả tương hoan hô. Bạch cô, đi mau, đi mau. Nói chuyện, ba tiểu tiện kéo lên Bạch Uyển Tình hướng về Sơn Linh Cư đi ra ngoài. Đường bốn người vừa mới bước ra Sơn Linh Cư ngoài cửa, trong phòng khách Trương Huyền lập tức liền mở mắt, nhìn trên đường bốn người một chút, sau đó cười lắc đầu. Khôn, mau tới gặp ta. Ngay tại gian phòng của mình ngồi xuống tu hành Tiền Khôn đột nhiên mở mắt, hướng về Trương Huyền vị trí có chút cung kính con người, trong miệng đáp, vâng, sư phụ. Nói, Tiền Khôn liền nhảy xuống giường đến, đẩy cửa ra, rất nhanh liền đi tới Trương Huyền ngoài cửa, vừa muốn cầu kiến, liền nghe đến trong môn truyền đến thanh âm. Vào đi. Rõ. Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, vội vàng đẩy cửa vào nhà, sau đó hướng về Trương Huyền không mình hành lễ, nói, đồ nhi Tiền Khôn bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phất trần, liền đem Tiền Khôn đỡ lên. Trương Huyền lần này đột nhiên gọi hắn, đem trong lòng của hắn giật nảy mình. Không biết sư phụ gọi đồ nhi tới, cần làm chuyện gì? Tiền Khôn cẩn thận mà hỏi thăm. Trương Huyền cười cười, nói, chớ muốn lo lắng, là có chút ít sự tình, muốn ngươi đi đi. Vâng, còn xin sư phụ phân phó. Tiền Khôn nghe vậy, trong lòng lúc này mới yên lòng lại. Vô Duyên bọn hắn ba huynh đệ kéo mạnh lấy Huyền Tình ra khỏi thành đi, ngươi ẩn thân theo ở phía sau, đi thôi. Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói. A. Tiền Khôn lập tức ngây ngẩn cả người, đột nhiên thân thể chấn động, lập tức nói ra, sư phụ, hẳn là Vô Duyên bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tiền Khôn cỡ nào thông minh, vẹn vẹn một nháy mắt liền có suy đoán. Trương Huyền gật đầu cười, nói, có một trận kiếp số, bất quá như không cần lo lắng cho tính mạng, ngươi không được xuất thủ. Vâng, sư phụ. Tiền Khôn lập tức không người tuân mệnh, nhưng sau đó xoay người liền lui ra ngoài. Đi vào ngoài cửa Tiền Khôn, lập tức từ trong ngực lấy ra một trương ẩn thân phủ, trong miệng niệm chú, lập tức liền biến mất thân hình. Bạch cô, ngươi nếm thử cái này hảo hảo ăn. Vô Vi nắm lấy một cái đồ chơi làm bằng đường, liền đưa đến Bạch Uyển Tình bên miệng. Bạch Uyển Tình sờ lên Vô Vi đầu, nói, Vô Vi, ngươi ăn đi, cô không ăn. Tốt ta, Bạch cô. Vô Vi nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó vừa quay đầu liền thấy một đồ chơi bày, lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh hô một tiếng liền vào tới. Và có đồ chơi a. Vô Duyên cùng Vô Thế nhìn thấy, cũng vui vẻ đổi tới. Bạch Uyển Tình cười lắc đầu, cũng cất bước đi theo. Bốn người cũng không biết, bọn hắn một màn này rơi vào bên cạnh khách sạn ở trong Kim Cửu Ba huynh đệ trong mắt. Kim Cửu Ba huynh đệ trô ra phòng, cửa sổ chính đối đường đi. Mắt Tam giác vừa mới vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền vừa hay nhìn thấy Bạch Uyển Tình bốn người. Lão đại, lão tam, các ngươi nhìn ra phía ngoài. Kim Cửu cùng mày kiếm mắt hổ nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lão đại, ngươi nói bọn hắn hôm nay có thể hay không ra khỏi thành? Kim Cửu cùng mày kiếm mắt hổ nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Kim Cửu nhìn mắt Tam giác một chút, nói, lão nhị, ngươi ra ngoài ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như bọn hắn ra khỏi thành lập tức trở về đến nói cho chúng ta biết, chúng ta liền. Hắc hắc. Tốt, lão đại chờ tin tức ta. Hắc hắc. Nói, mắt Tam giác cũng bắt đầu cười hắc hắc, sau đó đứng dậy liền đẩy cửa đi ra. Bạch cô, theo đuổi chúng ta nha. Hì hì. Ba nhỏ cười hì hì, tại trên đường cái bốn phía chạy. Bạch Uyển Tình thì mỉm cười theo ở phía sau. Bốn người một đường tiến lên, thẳng đến núi Ninh Thành Bắc Môn mà đi. Núi Ninh Thành Nam Bắc nhị cửa, nguyên bản Bắc Môn nhưng so sánh cửa Nam náo nhiệt nhiều, chẳng qua hiện nay lại là đổi đi qua. Cửa Nam so Bắc Môn náo nhiệt mấy lần, đạo lý cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Trương Huyền ba ngày giảng đạo. Bây giờ, mỗi ngày đều có đại lượng núi Tha Bách tính ra cửa Nam, đi vào giảng đạo trước sân khấu, mang theo hải tử hướng giảng đạo đài quỳ lạy, sau đó tiện thể cầm tảng đá đệm mấy lần dưới đài kia hai cái âm ra người. Âm Minh Hòa Âm Bay hai người hiện tại cơ bản mỗi ngày đều sẽ bị bách nhấc lên một trận tảng đá đại chiến, sau đó bị nện đến đầu đầy bao lớn. Nhắc tới cũng kỳ quái, vô luận tảng đá lực đạo bao lớn, cái này Âm Thị hai huynh đệ cũng không đổ máu. Ở giữa nguyên nhân tự nhiên là Trương Huyền không để bọn hắn đổ máu, nếu là mỗi ngày đổ máu, chỉ sợ hai người này sống không được bao lâu. Hai người mỗi ngày đều bị nện đến đầu đầy bao lớn, nhưng là một đêm đi qua sau, ngày thứ hai liền sẽ khôi phục bình thường, sau đó lại lần bị nện, như thế lặp đi lặp lại. Quá trình này nhưng nói là so chết còn thống khổ. Đè xuống việc này không để cập tới, chúng ta lại nói Bạch Uyển Tình mang theo Vô Duyên Ba nhỏ ra Bắc Môn, liền đi tới ngoài thành. Sở dĩ đến thành Bắc bên ngoài, tự nhiên cũng là bởi vì Nam thành bên ngoài, bọn hắn đã đi qua vô số lần, mà cái này thành Bắc bên ngoài, hôm nay lại là lần đầu tiên tới. Nhìn xem quan hai bên đường tươi tốt bụi cỏ, cùng nơi xa xanh đúng tươi tốt rừng cây. Hoa thật đẹp. Vô Duyên hô to một tiếng, vung ra chân liền chạy tới. Đại ca chờ ta một chút nhóm. Vô Thế cùng Vô Vi hô to, cũng đuổi theo. Bạch Uyển Tình đi ở phía sau, trên mặt mang ý cười. Bốn người tự nhiên không biết, liền tại bọn hắn đi ra ngoài đồng thời, có một người đã một mặt hưng phấn quay đầu hướng về thành nội chạy về. Người kia lại là không biết, liền ở một bên, còn có một vị ẩn lấy thân hình đạo giả đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Chương 866, Bạch Uyển Tình bị tập kích. Chương 866, Bạch Uyển Tình bị tập kích núi Linh Thành. Thành Bắc bên ngoài ngoài thành quan đạo bên cạnh có một rừng cây, trong rừng cây ẩn ẩn còn có thể truyền đến ào ào tiếng nước. Nghe được tiếng nước, ba nhỏ lập tức hưng phấn lên. Bạch cô cô, Bạch cô cô, giống như có dòng suối nhỏ a. Ba tiểu hoan hô một tiếng, nhanh chân cùng hướng về trong rừng cây chạy tới, đem theo sau lưng Bạch Uyển Tình giật nảy mình, vội vàng chạy bộ đi theo. Rất nhanh, bốn người liền vọt vào rừng cây bên trong. Cánh rừng cây này phi thường ung tùm, cao lớn cây cối đỉnh chóp cành lá lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở bắn hạ một đạo đạo quang ban. Rừng cây trên mặt đất phủ xuống một tầng thật mỏng lá cây, người đạp lên chi chi rung động. Bạch cô cô, đi mau, đi mau. Ba tiểu hoan hô, lần theo suối nước thanh âm liền hướng về phía trước chạy tới. Rất nhanh, một đầu hơn một trượng rộng dòng suối nhỏ liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hoa. Vô Vi reo hò một tiếng, bịch. Một tiếng, liền nhảy vào suối nước ở trong. Hoa thật mắt nhanh. Bịch. Bịch. Vô Duyên cùng Vô Thế cũng theo sát lấy nhảy vào. Suối nước cũng không sâu, cũng liền ba thước bao sâu, thanh tịnh thấy đáy, hơn nữa còn có thể nhìn thấy từng đầu mấy chỉ dài nhỏ cá trong nước bên trong du động. Ba tiểu hoan nhanh ở trong nước bơi lội chơi đùa, trên bờ Bạch Uyển Tình thì cười ngồi ở trên một khối đá xanh. Gió nhẹ thổi qua, suối nước hai bên cành lá ào ào rung động. Hết thảy đều lộ ra như thế hài lòng hài hòa, thẳng đến. Siêu. Đột nhiên, không trung truyền đến một tràng tiếng xé gió. Bên bờ Bạch Uyển Tình đột nhiên cảm thấy trên lưng tóc gáy dựng đứng, theo bản năng liền hướng bên cạnh tránh đi. Người nào? Bạch Uyển Tình hét lớn một tiếng, lấy tay liền đem bên hông kiếm gỗ đào rút ra, làm xong phòng hộ tư thế. Bạch Uyển Tình hiện tại bảo kiếm trong tay cũng là Trương Huyền tự tay điêu khắc mà thành, nội ẩn vô lượng nhân đạo công đức. Tránh khỏi tới Bạch Uyển Tình quay đầu nhìn chăm chú quan sát, liền thấy trước mặt hắn xuất hiện một người, người tới tướng mạo hèn mọn, trong tay cầm một thanh cương đao, nhất làm cho người ta chú mục chính là kia một đôi mắt tam giác không ngừng thoáng hiện dâm tà quan mang. Đôi mắt kia nhìn từ trên xuống dưới Bạch Uyển Tình dáng người, miệng bên trong chật chật lên tiếng. Chật chật bộ dáng này, vóc người này, cô nàng, bồi bản đại gia đùa giỡn một chút thôi. Cái này vừa nói, trực tiếp đem Bạch Uyển Tình tức nổ tung, dùng trong tay kiếm gỗ đào hướng thứ nhất chỉ, trong miệng quát to, dâm tặc vô sỉ, như là người phương nào? Ha ha cô nàng, hắc hắc tới đi. Mắt tam giác cười dầm, vung trong tay cương đao, lần nữa hướng về Bạch Uyển Tình đánh tới. Bạch Uyển Tình giận dữ, múa động trong tay kiếm gỗ đào liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, kiếm gỗ đào liền cùng mắt tam giác trong tay cương đao đụng vào nhau. Mắt tam giác thấy thế, trong mắt lập tức đại hỉ, hắn thấy ngươi một thanh kiếm gỗ cùng ta bách luyện thép bảo đao đụng nhau, còn có thể chiếm được tốt, còn có thể không ngừng. Nhưng sự thật cùng mắt tam giác tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, tiếp lấy một trận tê dại, trôi này cương đao suýt nữa rời tay bay ra, nhịn không được một tiếng kinh hô. A! Mắt tam giác bước ra hướng về sau nhảy ra một trượng có hơn, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Uyển Tình, thốt ra, hảo kiếm. Mắt tam giác kinh nghi bất định nhìn xem Bạch Uyển Tình trong tay kiếm gỗ đảo. Bạch Uyển Tình hơi cao mày, cất bước hướng về phía trước, giơ kiếm liền hướng về mắt tam giác đâm đi qua. Mắt tam giác giật nảy mình, vội vàng nâng đao đón đỡ. Thế là hai người liền chiến tại một chỗ, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bạch Uyển Tình cùng mắt tam giác phen này chiến đấu, lập tức liền kinh động đến trong nước Vô Duyên ba huynh đệ. Ba nhỏ tụ cùng một chỗ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên bờ. Đại ca, mắt tam giác kia là cái gì? Ta luôn cảm giác hắn không phải người tốt. Vô Thế nhíu mày đối một bên Vô Duyên nói. Vô Vi thì đưa tay từ trong nước lấy ra một khối đá cuội, chăm chú giữ tại lòng bàn tay, nói, hai vị ca ca, các ngươi nhìn người kia là Bạch cô cô đối thủ sao? Vô Duyên lắc đầu, nói, người kia nhìn xem bản lĩnh không tệ, nhưng hẳn là còn không phải Bạch cô cô đối thủ. Nghe được Vô Duyên nói như vậy, Vô Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt buông lòng không ít, trong tay đá cuội bịch một tiếng, một lần nữa trở xuống trong nước. Đã như vậy, đại ca, nhị ca, chúng ta tiếp tục chơi đi. Không thể không nói thế giới của con nít nhỏ còn là đơn thuần. Ba tiểu tiện không còn quan tâm bên bờ chiến đấu. 20-30 hiệp đi qua, Bạch Uyển Tình rất nhanh thu được thượng phong. Mắt tam giác con mắt quay tròn chuyển động, há miệng ra, các loại âu nôn huế ngữ liền phun ra ngoài. Ha ha cô nàng, thế nào, suy tính một chút, đêm nay bồi bản thiếu gia về thành đi. Trải dương chiếu xếp chăn, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Chật chật. A nha cô nàng, thật cay nha. Bất quá, ta thích, ai chậm một chút, chậm một chút, kiếm này thật hùng, đừng hung ác như thế sao? Tốt tặc tử, muốn chết. Bạch Uyển Tình mặt đỏ bừng, trong tay kiếm gỗ đảo là một kiếm nhanh giống như một kiếm, sắt chiêu nhiều lần ra, rất nhanh mắt tam giác kia liền bắt đầu mệt mỏi ứng phó. Tặc tử, chết đi. Trong chốc lát về sau, hiển nhiên mắt tam giác bên hông lộ ra một sơ hở, Bạch Uyển Tình lập tức giơ kiếm liền đâm tới. Một kiếm này nếu là đâm thực sự mắt tam giác liền phải triệt để bỏ mạng lại ở đây. Ha ha cô nàng, ngươi bị lừa rồi. Mắt tam giác chẳng những không hoảng hốt, ngược lại ha ha phá lên cười. A. Bạch Huyền Tình sững sờ, tiếp lấy kinh hô một tiếng, đúng lúc này, chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận gió âm thanh. Hô. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trong tiếng gió, một đạo hàn quang thẳng đến Bạch Huyền Tình phía sau lưng đánh tới. Không tốt, a. Bạch Huyền Tình nghe được sau lưng phong thanh, ngầm kêu không tốt, muốn trốn tránh đã là không kịp. Bạch Huyền Tình chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn một hồi, nhịn không được kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài xa hơn 2 trượng, rơi xuống mặt đất về sau, bạch bạch bạch. Hướng về phía trước bước ra vài chục bước, duỗi tay vịn chặt một gốc lý cây, cái này thân hình vừa đứng vững. Người nào? Bạch Huyền Tình vịn lý cây, quay đầu nhìn lại, liền thấy mắt tam giác bên cạnh đã đứng vững một người. Chỉ gặp người kia mày kiếm mắt hổ, một thân áo xanh, trong tay ngược lại là ngày thường tuấn tú lịch sự, chỉ là đôi mắt kia bên trong, đồng dạng lóe ra dâm tà chi quang. Chính là Kim Cửu ba huynh đệ bên trong vị kia lao tam, chỉ gặp hắn giờ phút này trong tay cầm một thanh liền vỏ bảo đao. Hiển nhiên vừa rồi, kiếm này lông mày mắt hổ cũng không rút đao, mà là mang theo vỏ đao chém vào Bạch Huyền Tình trên lưng. Cảm thụ được trên lưng đau rát đau nhức, Bạch Huyền Tình cắn chặt răng ngà, miệng quát: "Các ngươi đến tụt cùng là lai lịch ra sao? Bản tiểu thư cùng các ngươi không oán không kỷ, vì sao đánh lén?" Ha ha. Mắt tam giác nghe vậy, hơi ngửa đầu liền ha ha phá lên cười. "Bạch cô nương, ta đều không có ác ý, chỉ là muốn mời Bạch cô nương đi một chỗ." Bạch Huyền Tình nghe vậy giật mình. Từ trong lời nói của bọn hắn, Bạch Huyền Tình biết rõ một sự kiện, bọn hắn nhận biết mình, như thế nói đến, lần này tập kích căn bản chính là có dự mưu, như vậy bọn hắn đến cùng là ai, dự mưu lại là cái gì đâu? Chịu đựng phía sau đau đớn, Bạch Huyền Tình quyết định trước tìm kiếm lai lịch của bọn hắn, thế là liền mở miệng nói: "Đi chỗ nào?" Chương 867, Vô Duyên ba huynh đệ sơ hiện thân thủ, 2/1, chương 867, Vô Duyên ba huynh đệ sơ hiện thân thủ, 2/1, đi chỗ nào? Ha ha. "Bạch cô nương, cùng chúng ta đến liền biết." Hắc hắc. Nói chuyện, mắt tam giác đầu tiên là cười to, tiếp lấy lại hóa thành cười dâm. Bạch Huyền Tình nhãn châu xoay động, nói: "Ta cùng các ngươi đi cũng được, nhưng là tổng phải biết các ngươi họ tên là gì à? Mà lại các ngươi lai lịch ra sao, tìm bản cô nương lại có mục đích gì?" Ha ha. "Bạch cô nương, đợi ngươi theo chúng ta đi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, mời đi đúng, trong nước ba cái hoa, cũng mời đi." Mắt tam giác ngựa đầu cười lớn, nói. Đáng tiếc hắn còn chưa dứt lời, liền cảm thấy nơi khỏe mắt bay tới một đạo hàn quang, thẳng đến hắn huyệt thái dương mà tới. Không tốt. Mắt tam giác thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Một bên mày kiếm mắt hổ đồng dạng hướng về bên cạnh phi thân tránh né. Hai người vừa mới né tránh, liền thấy kia là ba khối đá cuội treo phong thanh, xẹt qua bọn hắn vừa rồi vị trí, rơi vào xa xa trên mặt đất. A. Mắt tam giác cùng mày kiếm mắt hổ đồng thời một tràng tốt lên, sau đó đều quay đầu nhìn về phía trong nước ba nhỏ. Chỉ gặp lúc này, ba nhỏ đã từ suối nước bên trong chui ra, trong tay đồng dạng giơ một thanh đoạn kiếm liền đâm đi qua. Trong đó Vô Duyên, Vô Thế thẳng đến mắt tam giác, mà Vô Vi thì thẳng đến mày kiếm mắt hổ. Kia ba thanh đoạn kiếm lóe ra hàn quang, nhanh như bồ lôi, thậm chí ẩn ẩn còn có phong lôi chi thanh. Cái này ba thanh đoạn kiếm, chính là Trương Huyền lấy tiên tiên đan hỏa đùng khô 3 tấn tinh kim mà tới. Ba thanh đoạn kiếm, dài nhất nhưng đến 3 thước 6 tấc 5 phần, đầy chu thiên viên mãn số lượng, nặng hơn ngàn cân. Tự nhiên, ngàn cân đoạn kiếm, ba nhỏ khẳng định là cầm không được, cho nên trong lúc này liền tự có nguyên do. Ba thanh đoạn kiếm luyện thành, Trương Huyền đánh vào đại lượng nhân đạo công đức cùng chút ít thiên đạo công đức, thành tựu công đức pháp bảo. Liền có thể lớn nhỏ tùy tâm, cũng có thể nặng nhẹ như ý. Trương Huyền lại lấy ba tiểu nhân trong lòng tinh huyết luyện vào đến đoạn kiếm bên trong, vì vậy, ba nhỏ khống chế trong tay liền lại không chướng ngại. Ba thanh đoạn kiếm, trên thân kiếm đều bị Trương Huyền viết phong lôi nhị ấn, vì vậy liền có phong lôi chi năng, nhất thiện chu tả phục ma. Vì vậy, Trương Huyền vì ba kiếm đặt tên, phong lôi phục ma kiếm. Giờ phút này, ba tiểu tiện giơ ba thanh phong lôi phục ma kiếm hướng về mắt tam giác cùng mày kiếm mắt hổ đâm tới. Hai người bị giật nảy mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này ba cái tiểu hài tử cũng dám chủ động hướng bọn hắn công kích, mà lại mơ hồ phong lôi chi thanh, cũng để hai người biết, đoạn kiếm kia cũng không phải bất phàm. Như hai người thật bị đoạn kiếm kia đâm trúng, chỉ sợ hậu quả khó liệu a. Nghĩ tới đây, mắt tam giác cùng mày kiếm mắt hổ liếc nhau, đều không dám kinh thị, lập tức hướng về bên cạnh nghiêng người né tránh. Ba tiểu nhân ba kiếm thất bại, rơi trên mặt đất, sau đó ba nhỏ cấp tốc na di bước chân, liền đi tới Bạch Huyền Tình bên cạnh. "Bạch cô cô, Bạch cô cô." Ba nhỏ đi vào Bạch Huyền Tình bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích động, cái này khiến Bạch Huyền Tình không còn gì để nói. Lúc này Bạch Huyền Tình, toàn thân khí huyết lưu chuyển, trên lưng thương thế đã khôi phục cái 7-8 phần. "Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, sau đó ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian về thành, có nghe hay không?" Bạch Huyền Tình không dám để cho ba nhỏ mạo hiểm, mặc dù biết ba nhỏ kỳ thật đều đã bước vào dẫn khí kỳ, lại thêm bảo vật trong tay, cũng có được không tầm thường chiến lực, nhưng đối diện cũng không phải ăn chay mà lại ai biết đối phương âm thầm còn có thủ đoạn gì nữa nha. Ha ha, muốn chạy trốn, không cửa, đều ở lại đây đi. Nghe được Bạch Huyền Tình, đối diện mắt tam giác cùng mày kiếm mắt hổ nơi nào sẽ đồng ý, mắt tam giác cười lớn một tiếng, vung trong tay bảo đao, phi thân liền đánh tới, hướng về Bạch Huyền Tình quay đầu bổ tới. Mày kiếm mắt hổ cũng không dám người về sau, thương lang lang một tiếng, bảo đao ra khỏi vỏ, cũng lao đến. Ba nhỏ liếc nhau, lập tức phi thân lên, ba thanh phong lôi phục ma kiếm mang theo phong lôi chi thanh liền nên đón tiếp lấy. Thế là Bạch Huyền Tình đối tam giác chớp mắt, ba nhỏ liên thủ giao đấu, mày kiếm mắt hổ liền chiến tại một chỗ. Vô Duyên ở giữa, Vô Thế ở bên trái, Vô Vi bên phải, ba người ba thanh đoạn kiếm liền hướng về mày kiếm mắt hổ đâm đi lên. Mày kiếm mắt hổ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, múa đao liền hướng về ba thanh đoạn kiếm cách cả lại, đầu tiên liền đụng phải Vô Duyên đoạn kiếm. vành hai bên trong chỉ nghe được răng rắc răng rắc. Một tiếng, mày kiếm mắt hổ cảm thấy tay cánh tay tê dần, hổ khẩu chấn động, trong tay bảo đao suýt nữa rời tay bay ra. A không được. Mày kiếm mắt hổ một tiếng kinh hô, vội vàng phi thân lui lại. Nhưng ba nhỏ há lại cho hắn như vậy tùy tiện triệt thoái phía sau, lập tức cất bước liền đi theo. Phong lôi phục ma kiếm múa như bay, chiêu chiêu hướng về mày kiếm mắt hổ yếu hại đâm tới. Mày kiếm mắt hổ giờ phút này thu hồi đáy lòng kinh thị, cũng không phải hắn đa trọng xem ba tiểu nhân thực lực, mà là ba nhỏ bảo vật trong tay làm hắn sinh ra kiêng kỵ. Ba tiểu nhật ngày thụ Trương Huyền chỉ điểm, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ cùng ba nhỏ nhật chiêu, cho nên ngàn vạn không thể bởi vì tuổi tác liền nhỏ nhìn lực chiến đấu của bọn hắn. Mày kiếm mắt hổ liền ăn cái này thua thiệt. Ba nhỏ rất nhanh liền phân tán ra đến, đem mày kiếm mắt hổ liền vây lại ở giữa, ba thanh phong lôi phục ma kiếm từ ba phương hướng không ngừng hướng hắn phát động tiến công. Mày kiếm mắt hổ không dám dùng mình bảo đao đụng chạm ba tiểu nhân đoạn kiếm, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà đã rơi vào hạ phong. Xem kiếm, xem kiếm. Từng tiếng thanh thúy giọng trẻ con, từng đạo phong lôi chi thanh bên trong, từng đạo kim quang lấp lóe, mày kiếm mắt hổ chỉ có thể tránh chuyện xê dịch, không ngừng tránh né, vô cùng chật vật. Nhưng ba nhỏ dù sao kinh nghiệm không đủ, mà mày kiếm mắt hổ thế nhưng là lao giang hồ, cho nên rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần, bảo đao múa, lập tức đao lòng lánh, liền đem mình một mực bảo hộ ở giữa. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ba nhỏ dù sao nhỏ tuổi, thể lực cũng yếu, rất nhanh cái trán liền bắt đầu xuất hiện vết mồ hôi, hô hấp cũng dần dần thô. Mày kiếm mắt hổ xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt trong tay bảo đao thế công liền càng phát ra lăng lệ. Ba nhỏ lập tức chống đỡ hết nổi, bắt đầu hướng lui về phía sau lại. Đột nhiên, ở giữa vô duyên chân kế tiếp lảo đảo, hướng mặt đất liền ngã ngã xuống. Mày kiếm mắt hổ thấy thế lại hỉ, lập tức múa động trong tay bảo đao liền chặt xuống dưới. Đương nhiên mày kiếm mắt hổ không muốn hạ tử thủ, cho nên đao tại nửa đường, chỉ gặp hắn cổ tay khẽ đảo, nguyên bản chạm đi xuống bảo đao trong nháy mắt biến thành mặt đao hướng phía dưới, vô xuống đi, đồng thời lực đạo cũng thu hồi mấy phần. Mắt thấy bảo đao liền muốn đập tới vô duyên trên thân, chỉ gặp vô duyên đột nhiên ngẩng đầu hướng phía dưới nở nụ cười. Cứ như vậy cười một tiếng, mày kiếm mắt hổ trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn chẳng lành cảm giác. Sau đó, liền thấy vừa mới té ngã trên đất vô duyên đột nhiên kim quang lóe lên, liền hư không tiêu thất. Không sai, chính là hư không tiêu thất. A, mày kiếm mắt hổ chỗ nào gặp qua loại tình huống này, một tiếng kinh hô, sau đó liền không nhịn được sửng sốt một chút. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, mày kiếm mắt hổ chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, sau đó thân thể mềm nhũn liền hướng mặt đất nằm sấp tới. A, mày kiếm mắt hổ một tiếng kinh hô, đã trùng điệp nằm trên đất. Cảm nhận được phía sau phong thanh, mày kiếm mắt hổ lập tức hướng về bên cạnh lăn tới, xoay người lại xem xét, liền thấy bên trong một cái tiểu ba nhi một kiếm vừa vặn chạm tại hắn vừa rồi úp sấp trên mặt đất. Mày kiếm mắt hổ chỉ cảm thấy vong hồn tận bút lên, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi lăn đi phạm là ban đêm sát na, chỉ sợ đã là chết oan chết uổng. Trốn chỗ nào? Lúc này, vô thế hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, lần nữa giơ kiếm liền đâm tới. Mày kiếm mắt hổ giật nảy cả mình, vội vàng tiếp tục hướng về bên cạnh lăn đi. Một bên Bạch Uyển Tình trộm mắt nhìn đi, lúc này mới yên lòng lại, chuyên tâm đối phó trước mắt tam giác. Mắt tam giác trong tay bảo đao tung bay, không ngừng đón đỡ lấy Bạch Uyển Tình trong tay kiếm gỗ đảo, nhất thời cũng là ứng phó được. Mày kiếm mắt hổ tìm đúng một cái thời gian, một cái lý ngư đã đỉnh, rốt cục một lần nữa đứng lên, lập tức vung vậy bảo đao hướng về vô thế bổ tới. Vô thế cười một tiếng, trực tiếp hướng trên mặt đất vừa chui, sau đó liền trực tiếp hư không tiêu thất. Lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mày kiếm mắt hổ vẫn dọa đến suýt nữa nhảy bật lên. Đây là có chuyện gì? Hắn đây là tiến vào trong đất rồi. Mày kiếm mắt hổ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Mày kiếm mắt hổ đè xuống nghi ngờ trong lòng, trong tay bảo đao tung bay, đem quanh thân bảo vệ kín kẽ, trước để cho mình đứng ở thế bất bại. Ba nhỏ giờ phút này đã bắt đầu thở lên khí thô. Hô, hô, hô. Mày kiếm mắt hổ thấy thế, ha ha phá lên cười, nói, "Tiểu A Nhi, tiếp tục a." Ha ha. Đúng vào lúc này, Bạch Uyển Tình đột nhiên nghe được phía sau vang lên tiếng gió, trong nháy mắt bị giật mình kêu lên, vội vàng liền hướng về bên cạnh tránh đi. Nhảy ra một trượng có hơn, Bạch Uyển Tình xoay người nhìn lại, chỉ thấy nàng vị trí mới vừa đứng, nhiều một vị lão giả, trong tay đồng dạng dẫn theo một thanh bảo đao. Chính là ba huynh đệ lão đại Kim Cửu. Kim Cửu nhìn thấy Bạch Uyển Tình thoải mái mà né tránh mình đánh lén, cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá vẫn là ha ha phá lên cười. Ha ha, không tệ, không tệ, thân thủ không tệ. Chật chật hình dạng cũng không tệ. Hả? Cái này tướng mạo, cái này thân đầu, khiến cho Cửu thiếu gia hẳn là một cái lựa chọn tốt. Bạch Uyển Tình nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, vung trong tay kiếm gỗ đào, quát, tốt tặc tử, vô sỉ đến cực điểm. Kim Cửu một màn này hiện, mắt tam giác cùng mấy kiếm mắt hổ cũng lập tức bu lại, ba huynh đệ tụ ở cùng nhau. Vô duyên ba huynh đệ thở hổn hển, cũng đi tới Bạch Uyển Tình bên cạnh. Bạch cô cô, Bạch cô cô. Bạch Uyển Tình nhìn xem đối diện ba người, lông mày nhíu chặt lại. Bạch cô cô, chúng ta nên làm cái gì? Vô duyên hiển nhiên cũng ý thức được không đúng. Như bẹn bẹn mắt tam giác cùng mấy kiếm mắt hổ hai người, bốn người còn có thể ứng phó, nhưng lại nhiều một người, bốn người liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ phút này, Bạch Uyển Tình trong lòng âm thầm hối hận, không nên đồng ý ba nhỏ ra thành Bắc, nếu là tại Nam Thành, liền sẽ không có trận này nguy hiểm. Ha ha, cô nàng, còn có ba cái tiểu hòa nhi, đừng bức huynh đệ chúng ta xuất thủ, ngoan ngoan cùng huynh đệ chúng ta đi thôi. Mắt tam giác cười lớn nói. Vô lượng tiên tôn, mấy vị lấn ta đạo môn không người ư? Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên đám người bên cạnh thân có nhân khẩu tụng đạo hiệu, một loạt tiếng bước chân vang, liền đi tới một người. Nghe được đến thanh âm của người, Bạch Uyển Tình cùng ba nhỏ quay đầu nhìn lại, đều là đại hỷ. Sư đệ. Bạch Huyền Tình kinh hỉ nói. Bạch Huyền Tình tự nhiên là đi theo Tiền Lập Văn luận xưng hô Tiền Khôn vị sư đệ. Tiền Khôn hướng về Bạch Huyền Tình mỉm cười, nói: "Bạch sư tỷ chớ buồn, tiểu đệ đến vậy." Tiền Khôn nói chuyện, liền cất bước đi tới Bạch Huyền Tình cùng ba nhỏ trước người, quay người nhìn về phía đối diện ba người, nói: "Mấy vị chẳng lẽ không giới thiệu một chút mình sao?" Tiền Khôn nhìn người tới, mắt tam giác thủ không nhìn được trước lên tiếng kinh hô. Sau đó, Kim Vũ cùng mày kiếm mắt hổ thần sắc cũng đều là siết chặt, tiếp lấy liền quan sát bốn phía. Tiền Khôn cười lạnh nhìn về phía ba người, nói: "Mấy vị, báo cái mạn mà đi. Hẳn là dám làm không dám chịu." Mày kiếm mắt hổ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói: "Có gì không dám? Đây là ta đại ca Kim Cửu, đây là nhị ca Dương Quý, mộ là Lao Tam Thẩm Vạn." Hắn cái này vừa nói, một bên Kim Cửu cùng mắt tam giác Dương Quý đều âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Bất quá giờ phút này báo tính danh, bọn hắn lại che lấp cũng không cần phải, cho nên Kim Cửu lập tức liền bước lên trước hai bước, cười lạnh chắc tay, nói: "Ta ba huynh đệ có việc tương thỉnh mấy vị theo chúng ta đi một chuyến." Úc. Tiền Khôn lúc một tiếng, sau đó nói: "Như vậy, không biết Kim lão đại muốn mời ta chờ đi nơi nào, lại cần làm chuyện gì?" "Ha ha, đến liền biết." Mắt tam giác Dương Quý cười lớn nói. Tiền Khôn cười lạnh một tiếng, nói: "Hạng người giấu đầu lòi đuôi, ở lại đây đi, giao cho Tưởng Thành chủ xử lý." Vừa dứt lời, Tiền Khôn giơ kiếm liền thẳng đến cầm đầu Kim Cửu đâm tới. Kia kiếm vô đảo nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến Kim Cửu trước mặt. Kim Cửu bị giật nảy mình, lập tức vung đao đón đỡ. Bạch Huyền Tình thấy thế, lần nữa run kiếm hướng về mắt tam giác Dương Quý liền vào tới. Chỉ còn lại mày kiếm mắt hổ Thẩm Vạn, hắn còn không có kịp phản ứng, liền thấy đối diện ba cái tiểu a nhi hướng trên mặt đất vừa chui, sau đó ba thân ảnh liền đều không thấy. A! Thẩm Vạn lấy làm kinh hãi, tiếp lấy sắc mặt đại biến, vội vàng thả người hướng lên nhảy lên, lập tức vọt lên cao hơn 6 thước. Sau đó, lên trên không trung Thẩm Vạn liền cảm thấy sau lưng lần nữa đau xót, sau đó bịch một tiếng, liền trùng điệp rơi vào trên mặt đất. A! Thẩm Vạn một tiếng kinh hô, một cái lý ngư đã đỉnh lập tức nhảy dựng lên đáng tiếc. Đáng tiếc hắn vừa mới đứng thẳng thân thể, sau lưng lần nữa đau xót, sau đó lại là bịch một tiếng, lại một lần ngã rầm trên mặt đất. Lần này ngã trên mặt đất, Thẩm Vạn học thông minh, hắn không có trước tiên đứng lên, mà là trực tiếp vung vậy bảo đao hướng về thân thể của mình bốn phía chặt. Vừa mới toát ra mặt đất vô thế bị giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh lách mình tránh ra, lúc này mới không có để cây đao kia cho chặt lên. Trong lúc nhất thời, ba nhỏ không có cách nào tới gần, mà Thẩm Vạn cũng không dám dừng lại vung đao, song phương cứ như vậy cầm cự được. Duy có một chút, Thẩm Vạn không có cân nhắc đến. Ba nhỏ liền lặng lặng đứng ở đằng xa, mà Thẩm Vạn đao trong tay cũng không dám ngừng. Mắt tam giác Dương Quý vừa ra tay liền bị Bạch Huyền Tình đè lên đánh, lập bại chỉ là cái vấn đề thời gian. Kim Cửu bản lĩnh cũng tệ, nhưng Tiền Khôn kỹ nghệ cao hơn. Hai người vừa mới giao thủ một cái, Kim Cửu liền rơi vào đến hạ phòng. Kim Cửu nhìn chung quanh một chút hai cái huynh đệ, con mắt không ngừng chuyển động, âm thầm cắn răng. Gió gấp, kéo hô. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Kim Cửu siêu một tiếng nhảy ra ngoài vòng tròn, xoay người chạy. Mắt tam giác Dương Quý đồng dạng đón đỡ mở Bạch Huyền Tình, lập tức theo sát sau lưng Kim Cửu. Thẩm Vạn thấy thế, cũng liền bận bịu từ dưới đất nhảy lên lên, liền muốn đuổi theo. Đúng lúc này, Vô Duyên vọt bước mà lên, đoạn kiếm giơ lên, một kiếm liền chém xuống. Chương 868, ngắn ngủi bình tĩnh. Chương 868, ngắn ngủi bình tĩnh. Chỉ nghe được phốc một tiếng, một đầu tay cụt rơi xuống đất, máu đỏ tươi phun ra ra, mà hết thể này kẻ đầu têu cũng rơi xuống đất, há miệng liền mưng khan. A! Thẩm Vạn kêu thảm một tiếng, rơi xuống mặt đất, lại không dám chút nào dừng lại, cũng không đoái hoài tới tay cụt, hai chân bung ra nhanh chóng như thiểm điện, liền truy tại Kim Cửu Dương Quý sau lưng chạy ra ngoài. Bạch Huyền Tình cất bước liền muốn đuổi theo, nhưng bị Tiền Khôn một thanh ngăn cản. "Bạch sư tỷ, chậm đã." "Làm sao?" Bạch Huyền Tình quay đầu nhìn lại, một mặt hoang mang. "Bạch sư tỷ, bọn hắn trốn không thoát, trước tạm tha bọn họ một lần đi." Tiền Khôn vừa cười vừa nói. "Ừm." Bạch Huyền Tình lần nữa nghi ngờ nhìn về phía Tiền Khôn, lại nói, mắt thấy Kim Cửu ba người đào tẩu vô tung, mấy người cũng mất đi dạo tâm tư, thế là liền quay người trở về thành. Trở lại Sơn Minh cư, Tiền Khôn mang theo Bạch Huyền Tình cùng ba nhỏ trước tiên liền đi tới Trương Huyền gián phòng. "Sư phụ." "Lão sư." Trương Huyền nghe tiếng mở mắt, gật đầu cười, nói: "Như thế nào?" "Sư phụ, đệ tử phụng sư mệnh âm thầm đi theo Bạch sư tỷ cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ sau lưng." Tiền Khôn đầu tiên mở miệng đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần. Trong lúc đó Bạch Huyền Tình cùng ba tiểu cũng nhao nhao làm lấy bổ sung. "Mời sư phụ chỉ tội, đệ tử thả chạy ba cái kia tạp nhân." Nói đến đây, Tiền Khôn bịch một tiếng té quỵ trên đất. Theo Tiền Khôn cái quỳ này, Bạch Huyền Tình cũng lập tức quỳ xuống, ba tiểu nhất thấy, mặc dù không biết rõ, nhưng cũng quỳ xuống theo. "Lão sư, việc này không trách sư đệ, lúc ấy ba cái kia tặc tử đã trốn, nhưng chúng ta cũng không biết bọn hắn âm thầm phải chăng còn có mai phục, vì vậy chưa dám mạo hiểm." "Lão sư, việc này không trách sư minh." Trương Huyền mỉm cười, sau đó vung lên phát trần, đem mấy người từ dưới đất nâng lên, nói: "Tốt, đứng lên đi. Kia Kim Cửu ba người kiếp số chưa tới, mệnh không làm việc, vi sư cũng không trách các ngươi." Lại nói Kim Cửu, Dương Quý, Thẩm Vạn ba người một đường đi nhanh, rất nhanh liền chạy đi vài dặm địa, mắt thấy phía sau không người đuổi theo, cái này mới dừng bước, thở dài một hơi. Theo cái này một hơi tiết dưới, Thẩm Vạn chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền ngã xuống đất bên trên, chớp mắt liền ngất đi. "Lao Tam, Lao Tam!" Kim Cửu cùng Dương Quý kinh hãi, vội vàng chạy tới, đem Thẩm Vạn nâng đỡ lên. Nhìn xem Thẩm Vạn chống rông cánh tay trái, hai người muốn rách cả mí mắt. "Lão đại, thù này không báo, ta Dương Quý chết không nhắm mắt. Lão nhị, không nói trước báo thù sự tình, tranh thủ thời gian cho lão tam xử lý vết thương. Nói chuyện, Kim Cửu đưa tay liền từ trên thân xé lột xuống một tấm vải đầu. Đợi đem Thẩm Vạn tay cụt miệng vết thương đơn giản băng bó kỹ, hai người lúc này mới thở dài một hơi. Thẩm Vạn lúc này sắc mặt trắng bệnh, mặc dù vết thương không còn chảy máu, nhưng vừa rồi dọc theo con đường này sớm đã không biết chảy nhiều ít máu. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Ai có thể nghĩ tới những người kia khó đối phó như vậy? Dương Quý cúi đầu nhìn xem Thẩm Vạn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cửu. Kim Cửu đưa tay trên đầu kéo một cái, sau đó lại kéo một cái râu ria, liền thấy hoa dâm tóc giả cùng sợi râu đều bị kéo xuống, lộ ra một trường trung niên nhân khuôn mặt. Lão nhị, núi Ninh Thành không thể trở về đi, trên lưng lão tam, chúng ta đi, đi Âm Gia Trang. Vâng, lão đại. Dương Quý đáp ứng một tiếng, liền tranh thủ còn tại trong hôn mê Thẩm Vạn đeo lên, sau đó cùng sau lưng Kim Cửu, hai người vòng qua núi Ninh Thành thẳng đến Âm Gia Trang mà đi. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy đều tựa hồ lộ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ là, núi Ninh Thành càng thêm phồn hoa, bởi vì có rất nhiều người, không, rất nhiều yêu lục tục tiến vào thành. Bây giờ núi Ninh Thành, yêu tộc nhân số nhiều gần gấp đôi. Núi Ninh Thành bên trong, dân chúng nghị luận ầm ĩ, mặc dù tin tức phong tỏa rất nghiêm mật, nhưng vẫn là các loại suy đoán cùng lời đồn bắt đầu bay lầy trời. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là giả dối không có thật, nhưng vẫn có một ít đã phi thường gần sát chân tướng của sự thật. Lưu Tam, ngươi biết không? Nghe nói gần đây có quỷ dị muốn công thành. Vương Sáu, ngươi nghe ai nói? Dựa vào không đáng tin cậy. Đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Lưu Tam, ta nói với ngươi à, ta Tam Điệt Tử hai cửu mộ gia tiểu tôn tử ngay tại tiểu lao gia thủ hạ người hầu, ta là nghe hắn nói. Thật hay giả, Vương Sáu, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Ai nói lung tung, các ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước quỷ dị công thành đi? Đương nhiên nhớ kỹ, lần kia nếu không phải Trương Huyền Tiên sinh đồ đệ xuất thủ, chúng ta còn không biết tổn thất sẽ thêm lớn đâu. Ai nói không phải đâu? Vương Sáu, mau nói, đến cùng chuyện ra sao? Ai, ta nói Trương Tam, ngươi đừng có gấp, ta cho các ngươi nói. Trong phủ thành chủ một cái yên lặng tiểu viện bên trong, tựa hồ ngay tại tổ chức lấy một trận cỡ nhỏ yến hội. Nói là yến hội, nhưng bầu không khí lại có vẻ phi thường nghiêm túc. Ở giữa ba tấm điều án thượng trưng bày bầu rượu, chén rượu cùng một chút trái cây, cũng không món ăn. Chính giữa điều án, ngồi ngay thẳng một vị lão giả, chính là núi Ninh Thành thành chủ Tường Bình. Tường Bình hai bên trái phải ngồi ngay thẳng tóc trắng xóa lão giả. Hai vị này lão giả rõ ràng tuổi tác so Tường Bình phải lớn ra rất nhiều, trên mặt nếp nhăn chồng chất, duy chỉ một đôi mắt không tách ra hợp ở giữa lóe ra óng ánh thần quang. Càng quan trọng hơn là trên người bọn họ kia khí thế ngập trời, không giờ khắc nào không tại hiện lộ rõ ràng bọn hắn thực lực, chí ít cũng tại trung giai võ vương cảnh hoặc trở lên. Bên trái vài chương điều án theo thứ tự triển khai, ngồi ngay thẳng Lữ Húc, Lục Tiên hai vị này gia chủ, mà Lữ Húc cùng Lục Tiên hai bên thì phân biệt ngồi ngay thẳng hai ba vị càng thêm lão giả giàn mua, trên thân khí thế bốc hơi, cũng đều là võ vương cảnh cao thủ. Phía bên phải đồng dạng là vài chương điều án sau ngồi ngay thẳng Xà Yêu cùng Hồ Yêu hai tộc tộc trưởng Bạch Hồng cùng Hồ Khiếu, cùng hai vị tộc trưởng hai bên trái phải cũng phân biệt ngồi mấy vị lão giả, nhìn tuổi tác cũng muốn so Bạch Hồng, Hồ Khiếu lớn, mà thực lực tựa hồ cũng mạnh hơn không ít. Tiểu viện bốn phía, đề phòng sông nghiêm, ba bước một tốt, năm bước một chạm, đủ thấy lần yến hội này không giống bình thường. Tường Thanh chủ, mời. Mời chư vị tộc trưởng mời, chư vị tiền bối mời. Đám người riêng phần mình bưng một chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tường Thanh chủ, không biết gần nhất có gì tin tức? Sa Yêu tộc trưởng Bạch Hồng để ly rượu trong tay xuống, hướng về Tường Bình hỏi. Tường Bình nghe vậy, cũng đặt chén rượu xuống, nói, Bạch tộc trưởng, cùng chư vị, theo tưởng mộ phái ra tuyến nhân báo tới tin tức, kia Âm Gia Tràng đã tụ tập rất nhiều gương mặt lạ. Núi Ninh Thành bên ngoài, ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa chi bên ngoài, có một tòa nhỏ gò núi. Trên đồi núi đứng vững lấy mấy người, đi đầu một người, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, mới nhìn giống 40-50, nhìn kỹ nhưng lại giống chừng 30 tuổi. Thân cao 8 thước có thừa, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt cứng rắn, người mặc một bộ trưởng bào màu xanh, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm. Giờ phút này, chính lấy tay che nắng, hướng về núi Ninh Thành phương hướng quan sát. Người này sau lưng còn đi theo mấy người, đi đầu trong ba người một người trong đó cánh tay trái tay áo trống rỗng, nhìn về phía núi Ninh Thành phương hướng trong ánh mắt đã tràn đầy cừu hận, cũng tràn đầy sợ hãi. Chương 869, buồn nôn bất tử, lại mưu núi Ninh Thành. Chương 869, buồn nôn bất tử, lại mưu núi Ninh Thành. Kim Cửu. Tại, thứ gia, xin ngài phân phó. Kim Cửu lập tức cất bước tiến lên hai bước, cung kính hướng người kia hành lễ, sau đó lúc này mới lên tiếng đáp. Nguyên lai người này chính là Âm gia vị kia tứ gia, Âm tứ gia. Âm tứ gia quay người lại, nhìn một chút Kim Cửu, nhưng sau nói ra, cái kia Trương Huyền, có thể hay không xác nhận thực lực của hắn? Kim Cửu trong lòng âm thầm chửi mẹ, trong lòng tự nhủ ta chỉ là nghe qua hắn một lần giảng đạo, chỗ nào có thể biết người ta thực lực gì a? Nhưng là, cho dù trong lòng lại không đầy, Kim Cửu trên mặt cũng không dám toát ra chút nào bất mãn. Bởi vì vị này Âm tứ gia cũng không phải Âm ngũ gia, nhưng so sánh Âm ngũ gia hung ác hơn nhiều, nhất là hỉ nộ vô thường, một khi sinh lòng tức giận, vậy liền thật sự là đưa tay liền giết người, không hề cố kỵ, cho nên Kim Cửu lập tức lần nữa không người, cung kính hồi đáp, tứ gia, tiểu nhân vô dụng, chưa từng điều tra đến kia Trương Huyền đến tột cùng là thực lực cỡ nào, nhưng ít ra cũng nên tại trung giai võ vương trở lên thực lực, bởi vì tưởng mình tên kia đã đột phá trung giai võ vương, nhưng vẫn đối Trương Huyền phi thường cung kính. Bộ này lời nói, Kim Cửu đã trả lời qua thật là nhiều lần. Phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều điều tra không rõ ràng, muốn các ngươi làm gì dùng? Âm tứ gia lại một lần cả giận nói. Vâng, thứ gia thứ tội. Kim Cửu nhẹ nhàng giật bên người hai vị huynh đệ một chút, ba người cùng nhau hướng về Âm tứ gia tạ tội. Kia âm tứ gia nhìn xem ba người cung kính bộ dáng, tựa hồ hài lòng gật gật đầu, nói, ngược lại cũng không trách các ngươi ngay cả võ vương đều không phải là, lại làm sao có thể thấy rõ kia Trương Huyền thực lực đâu. Kim Cửu ba huynh đệ túi đầu vụng trộm nhìn nhau một chút, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại tại âm thầm kêu khổ. Trước mắt vị này âm tứ gia, ba huynh đệ luôn cảm giác đầu của hắn có chút không quá bình thường, lần này tới dò xét núi Linh Thành, huynh đệ bọn họ còn có thể còn sống trở về sao? Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là huynh đệ bọn họ có lựa chọn nào khác sao? Hiển nhiên, không có. Nhất định phải tại phát động công kích trước, điều tra rõ Sở Sơn Linh Thành bên trong hư thực, nhất là kia Trương Huyền sư đồ. Âm tứ gia tiếp tục nói, "Vâng, thứ gia." Kim Cửu ba huynh đệ lần nữa cúi đầu tuân mệnh. "Úc, Kim Cửu, các ngươi có ý nghĩ gì? Mặc dù các ngươi rất rắc rối, nhưng dù sao hiện tại chỉ có các ngươi đi qua nơi đó." Âm tứ gia nhìn xem ba huynh đệ, hỏi, "Khởi bẩm tứ gia, lần trước chúng ta thiết kế nghĩ phải bắt được kia Bạch Uyển Tình cùng Vô Duyên, vô thế, vô vi ba huynh đệ, đáng tiếc thất bại." Kim Cửu cũng là bất đắc dĩ, chỉ lại phải đem sự tình lần trước nói một lần, đây đã là bọn hắn hồi báo lần thứ ba mà vị này âm tứ gia giống như có lẽ đã quên đi. "Ừm." Âm tứ gia ừ một tiếng, trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, "Các ngươi nói là ba cái kia ba hướng dưới mặt đất vừa chui, liền biến mất không thấy." "Đúng vậy, tứ gia." Kim Cửu chỉ lại phải gật đầu nói, "Như thế kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì võ kỹ?" Âm tứ gia lông mày nhíu chặt ở cùng nhau. Kim Cửu ba người lướt nhau, cùng nhau cúi đầu, ai cũng không dám nói chuyện. Trong chốc lát về sau, âm tứ gia thành âm lại vang lên. "Kim Cửu, các ngươi lại cho tứ gia làm một việc, nếu là làm thành, tứ gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi." Kim Cửu ba người nghe vậy, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, đáng tiếc bọn hắn không có chút nào cự tuyệt quyền lực, đành phải lập tức không người nói, mời tứ gia phân phó. "Các ngươi lại nghĩ biện pháp, đem ba cái kia tiểu ba nhi dẫn ra, tứ gia ta muốn đem bọn hắn bắt lấy, hỏi ra bọn hắn đào đất bí mật, điều này rất trọng yếu, các ngươi biết không?" Âm tứ gia nói đến đây, khắp khuôn mặt là hưng phấn. "Vâng, tứ gia." Kim Cửu bốn người chăm chú cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là vẻ buồn rầu, nhưng cũng không dám mảy may phản bác. "Làm sao? Làm không được." Âm tứ gia ngữ khí đã rõ ràng bất mãn. "Không, không, không, làm được, tứ gia, ngài cứ yên tâm đi." Kim Cửu giật mình kêu lên, "Nào dám nói làm không được." "Ừm, làm được liền tốt, kia tứ gia liền chờ lấy tin tức tốt của các ngươi." Âm tứ gia lúc này mới hài lòng gật gật đầu. "Vâng, tứ gia, bất quá." Kim Cửu chú ý cẩn thận ngẩng đầu nhìn âm tứ gia, thấp giọng nói, "Bất quá cái gì?" Âm tứ gia mặt đã âm trầm xuống. "Tứ gia, kia núi Linh Thành bên trong đã có rất nhiều người nhận biết huynh đệ chúng ta nếu như cứ như vậy đi vào, chỉ sợ mới vừa vào thành, liền sẽ bị núi Linh Thành phát hiện. Đương nhiên, tứ gia, huynh đệ chúng ta tuyệt không phải sợ chết, chỉ là sợ chậm trễ tứ gia phân phó." Kim Vũ cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. "Ừm." Âm tứ gia suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đi, ta để Âm Tung giúp các ngươi hóa trang điểm." Kim Vũ ba huynh đệ nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, đội vàng hướng âm tứ gia bái tạ. "Tạ tứ gia." Bái tạ xong, Kim Cửu vẫn là không đi, lại là tiểu Kim cẩn thận mà nói, "Tứ gia, tiểu nhân còn có một chút thỉnh cầu." Âm tứ gia sắc mặt lần nữa trầm xuống, nói, "Kim Cửu, các ngươi còn có yêu cầu gì?" Kim Cửu sắc mặt chấp nhận, liền đội vàng không người tạ tội. "Tứ gia, thứ tội, tứ gia, thứ tội, tiểu nhân." "Tiểu nhân, nói đi, ngươi đến cùng còn có cái gì yêu cầu?" May mắn vị này âm tứ gia cuối cùng vẫn là hòa hoãn ngữ khí. "Tạ tứ gia không tội tri ân." "Tiểu nhân." Tiểu nhân thỉnh cầu tứ gia lại phái mấy người cùng tiểu nhân huynh đệ cùng một chỗ vào thành, nhất là trong đó tốt nhất có thể có một nữ nhân, kia Trương Huyền sư đồ tuyệt không đơn giản, tiểu nhân chỉ sợ tiểu nhân huynh đệ ba người thực lực không đủ, lầm tứ gia đại sự." Kim Cửu đội vàng thỉnh cầu nói. "Vì sao muốn nữ nhân?" Âm tứ gia cho mày, bất quá lập tức liền nói tiếp, "Thôi, thôi, đều cho ngươi. Ngươi tìm Âm Tung, đều để hắn cho an bài, coi như tứ gia ta nói." "Vâng, tứ gia." Kim Cửu đại hỉ, vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó dắt hai vị huynh đệ Dương Quý cùng Thẩm Vạn liền rời đi. "Lão đại, ngươi vì cái gì điểm danh muốn nữ nhân a?" "Âm phủ nữ nhân, chúng ta nhưng không được trêu chọc a." Mắt Tam Giác Dương Quý thấp giọng nói. "Ngươi nghĩ cái gì đâu?" Kim Cửu nhịn không được trừng Dương Quý một chút, tiếp lấy giải thích nói, "Ngươi cảm thấy muốn đem mấy cái kia ba lửa gạt ra khỏi thành, là chúng ta mấy cái đại lao ra dễ dàng, vẫn là một nữ nhân dễ dàng?" Dương Quý cùng Thẩm Vạn nghe vậy, trước mắt đều là sáng lên, cùng nhau hướng về Kim Cửu giơ ngón tay cái lên. "Lão đại, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo." "Được rồi, đừng lính hót, đi mau, đi mau." Hóa xong trang Kim Cửu, Dương Quý cùng Thẩm Vạn ba người tương hỗ nhìn nhau, ba người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng quá thần kỳ, đơn giản tựa như biến thành một người khác. Kim Cửu đã biến thành một cái mặt đỏ hán tử, nhìn bề ngoài ước chừng 40 tuổi niên kỷ. Dương Quý thì là sắc mặt biến thành cháy đen sắc, nguyên bản mắt tam giác đều bị kéo thành mắt phượng, mũi cũng càng thêm cao thẳng, nhìn tuổi chừng hơn 30 tuổi. Thẩm Vạn ngoại trừ cánh tay trái vẫn là trống rỗng bên ngoài, vô luận là khuôn mặt, màu da, vẫn là dáng người, đều hoàn toàn phản phất đổi một người khác. Mày kiếm của hắn bị tân trang thành một loại càng thêm nhu hòa lông mày hình, con mắt hình dạng ngược lại là không có biến hóa, nhưng nguyên lai đen nhánh đồng tử lại trở thành màu nâu. "Tung ra, ngài tay người này đơn giản." "Tuyệt." Dương Quý tan thắn nói. "Ha ha." Một người mặc áo xanh, tướng mạo phổ phổ thông thông bảy thước hán tử đắc ý phá lên cười, trong chốc lát về sau, ngưng cười âm thanh, đối Kim Cửu ba người nói ra, "Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian vào thành đi." Hán tử này chính là Âm Gia Thiên Huyễn Thánh Thủ Âm Tung. Nói chuyện, chỉ gặp Âm Tung quay người lại đối sau lưng ngó nói, Âm Đông Nhi, Âm Tuyết Nhi, Âm Bản, ba người các ngươi đi theo Kim Cửu bọn hắn cùng một chỗ vào thành, cộng đồng hoàn thành tứ gia lời nhắn nhủ sự tình.
Rõ.